số 2 vệ tinh thành chỉ có một cái thành môn, những ngày qua cũng một mực là địch nhân trọng điểm công kích, bất quá ở thủ quân tử thủ cùng địch nhân không có công cụ hùng dưới, thành môn vẫn có thể duy trì hoàn chỉnh, không có bị công phá. Nhưng hiện xuất hiện ở hiện công thành xe, huống liền không giống nhau. Người, nhanh chóng rút đi. Cao Thuận nhìn thấy bị dị tộc chậm rãi đẩy tới công thành xe, rốt cục lần thứ 2 để Lưu Chiết lui lại, có thể thấy được cho dù là hắn cũng không có tự tin thủ được tòa thành này. Lưu Chiết cao mày nhìn phía dưới công thành xe, tuy nhiên rất lợi hại đơn sơ, thế nhưng vào lúc này đã đầy đủ, thậm chí nó xuất hiện, nhất định sẽ cho thủ quân nhóm tạo thành không ít sĩ khí đánh. Người, để ta đi phá hủy hắn. Vẫn đứng ở Lưu Chiết một bên không lên tiếng, yên lặng bảo vệ Lưu Chiết Điển Vi vào lúc này đứng ra đến, quay về Lưu Chiết mệnh đạo. Lưu Chiết nhìn về phía Điển Vi, giờ khác này hắn không có một chút nào sợ sệt, ngược lại là một bộ thấy chết không sờn vô địch tư thế. Lưu Chiết không có từ chối, mà chính là vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được. Quả nhiên không hổ là ta ưu châu đệ nhất dũng sĩ. Ta chờ ngươi trở về đồng thời uống từng ngụm lớn ỉu. Điển Vi nhếch miệng nở nụ cười nói, được. Người, chờ ta. Chương 116, Điển Vi giết ra thành, lực bả sơn hề khí cái thế. Ầm ầm. Đang lúc này, nguyên bản đóng chặt thành môn đột nhiên mở, điều này làm cho dị tộc binh lính rất là kinh ngạc, khó nói kẻ địch đã tính toán đầu hàng. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền biết không phải là. Chỉ thấy một người đầu trọc hung ác xấu xí mảnh hán cưỡi mã dẫn một đám người từ trong nhà giết ra. Chính ở trước cửa không xa đờ ra dị tộc binh lính nhất thời liền bị giết không ứng phó kịp, người ngã ngựa đổ, ngã xuống một mảnh. Giết. Điển Vi cũng không có luyến, mà chính là mang người lao thẳng tới công thành xe. Bảo vệ tốt công thành xe. Có tộc trưởng lớn tiếng kêu, hắn nhìn thấu Điển Vi mục đích. Xì xì. Chỉ là thanh âm hắn cương, một cái tiểu kích chuẩn xác trong số mệnh hắn miệng, đem hắn đánh xuống mã, chết oan chết uổng. Cút ngay. Trên trận Điển Vi cùng với bình thường dáng vẻ như hai người khác nhau, giờ khác này hắn dường như thiên thần hạ phàm, nộ hống liên tục, trong tay hai cái thủ kích trên dưới phi vũ, đem địch nhân từng cái đánh bay ra ngoài. Điển Vi khí lực ở tiểu hưng trang thậm chí toàn bộ vũ châu đều là to lớn nhất, chứ Lưu Chiết, dù cho liền Trường Phi cũng không sánh nổi hắn. Mà giờ khắc này tới gần Điển Vi một bên địch nhân bị hắn đánh trúng về sau, tất cả đều phủ xuống máu tươi bay ra ngoài, sau đó sẽ đụng vào một đám người lớn, trong lúc nhất thời, tử thương vô số. Mà có mai phục ở đoàn người kẻ địch phía sau, cũng cưỡi ngựa xung phong lên, bất quá bọn hắn lại bị Điển Vi đem hắn môn cả người lẫn ngựa đánh bay. Bởi vậy có thể thấy được Điển Vi thiên sinh thần lực. Cũng ngay, giết đến hưng khởi Điển Vi, nhìn thấy mã không có tác dụng gì, thẳng thắn nhảy xuống ngựa đến, đi bộ Điển Vi hiệu suất chém giết càng thêm kinh người, thủ kích trước một khắc mới xẹt qua mấy người cái cổ, sau một khắc liền từ phía dưới công kích, trực tiếp chém đứt tốt mấy người lính, để bọn hắn thống khổ ngã xuống kêu rên, trong lúc nhất thời, thấy ngã thiên giã. Điển Vi tàn nhẫn cùng dũng mãnh, thêm vào hắn dáng vẻ xấu xí, ở hỏa quang dưới, càng thêm có vẻ đáng sợ. Rất nhiều người đối mặt Điển Vi địch nhân bị dọa sợ, dồn dập lui về phía sau. Cứ như vậy, Điển Vi mang theo 300 hắc lân quân giết tới công thành trước xe. Ngăn cản hắn. Giết hắn. Biết rõ Điển Vi mục tiêu là công thành sau xe, phụ cận dị tộc tộc trưởng thủ lĩnh dồn dập hô to, xua đuổi lấy binh lính ngăn cản Điển Vi. Bọn họ phái ra đốc đội, dám to gan hối hận binh lính giết hết không xá. Kết quả là, Điển Vi áp lực lại nổi lên tới. Bất quá địch nhân hay là không ngăn được Điển Vi bọn họ tiến lên. Hắc Lân quân đã đánh mất tốc độ, rất nhiều người bị dị tộc binh lính kéo xuống ngựa. Xuống ngựa. Điển Vi thấy thế, hét lớn một tiếng, để Hắc Giáp quân toàn thể xuống ngựa. Đừng tưởng rằng xuống ngựa Hắc Lân quân là tốt rồi bắt nạt, dị tộc binh lính nhìn thấy Hắc Lân quân xuống ngựa về sau, rất nhiều người con mắt tỏa sáng, xông tới, kết quả bị Hắc Lân quân giết ngược lại trở lại. Kiên cố bọc thép, sắc bén vũ khí, Hắc Lân quân đem xông tới dị tộc địch nhân giết đến quỷ khóc gào. Cùng ngay, Điển Vi gầm lên một tiếng, đem vài tên trước mắt địch nhân giết sạch về sau, rốt cục đi tới công thành trước xe. Không cần phải sợ, hắn phá hư không. Có người hô to, nỗ lực như vậy an binh lính. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ con mắt liền lồi ra tới. Chỉ thấy Điển Vi hai tay ôm công thành xe cây gỗ lớn, hét lớn một tiếng, mặt trứng hồng, nặng đến hơn 1.000 cân công thành xe cứ như vậy bị Điển Vi ôm. Điều này làm cho sở hữu dị tộc binh lính cũng hoảng sợ ngốc, đến nỗi trên sân đông nhiên có trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người quát Hắc Lân quân cũng không ngờ rằng Điển Vi khí lực nhưng mà nhiều như vậy lớn, Điển Vi bình thường xuất hiện hình tượng đều là lấy Lưu Chiết vệ xuất hiện, thậm chí còn rất nhiều người cũng không chú ý hắn lớn. A a a, Điển Vi đem công thành xe nâng quá đỉnh đầu. Giết hắn. Rốt cục có người la lên, bọn họ bị Điển Vi cử động hoảng sợ ngốc. Địch nhân so với Hắc Lân quân biết rõ, bọn họ càng thêm hiểu biết công thành xe đến cùng nặng bao nhiêu, bọn họ đẩy công thành xe đi đều muốn 4, 5 người, hiện ở điển vi nhưng có thể một người liền dơ lên, cái này cho bọn họ trùng kích lực tuyệt đối là cự đại. Ẩm. Điển vi đem công thành xe hướng về vừa nãy hô lên cái hướng kia dùng lực ném mạnh đi ra ngoài. Công thành xe giữa không trung lăn lộn hai cái vòng về sau, đập ầm ầm hạ xuống, giống như thiên hạ dưới một tảng đá lớn một dạng, nện vào mặt đất đến thời điểm, tất cả mọi người lắc lắc. Công thành xe trên đất đập ra một cái hố to, vừa nãy gọi giết điển vi cái kia không biết là cái nào bộ tộc trưởng, bị cả người lẫn ngựa đè ở phía dưới, đã chết oan chết uổng, chỉ thấy đỏ tươi máu tươi từ phía dưới không ngừng bốc lên tới. Mà giờ khắc này công thành xe cũng bị rơi tứ phân ngũ liệt, địch nhân muốn lần thứ hai lắp ráp được, ít nhất cũng phải một hai ngày thời gian, bất quá, điển vi đi ra mục đích đã đạt đến. Quỷ A. Có dị tộc binh lính vào đúng lúc này tan vỡ, hô to chuyển liền muốn trốn. Cũng trở lại. Ở phía sau đốc đội thủ hạ không để lại, đem chạy trốn binh lính một một chém giết. Ở đốc đội trấn áp lại, dị tộc binh lính lại bắt đầu vây công điển vi. Ha, bọn ta giết về. Điển vi từ trên mặt đất kéo lên chính mình song kích. Mang theo Hắc Lân quân bắt đầu lui về. Ngăn cản hắn, hắn là Lưu Chiết Vệ. Điển vi hình dạng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đạp đốn mang theo thủ hạ tới rồi, liếc một chút liền nhận ra điển vi, vội vàng hướng mọi người gào thét. Đạp đốn giờ khắc này cũng là hưng phấn, giết không ngươi Lưu Chiết, trước cầm xuống ngươi vệ hạ giận cũng tốt. Chương 117, điển vi, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Đạp đốn liên tục giống to nói, bắt lấy hắn, cưỡng bức Lưu Chiết. Điển vi nghe được đạp đốn nói. Sau cùng một cái tiểu kích xuất hiện trong tay hắn, hướng về đạp đốn bắn ra. Bất quá đạp đốn rất lợi hại cảnh giác, vốn vũ lực cũng không tệ, đúng lúc tránh thoát điển vi tiểu kích, chỉ bất quá hắn sau một tên vệ liền xui xẻo, bị tiểu kích trong số mệnh cái cổ, đầu tại chỗ liền bay ra ngoài. Đạp đốn tâm lý hàn khí bốc lên, không nghĩ tới điển vi nhưng mà lợi hại như vậy. Hắn vội vã trốn đến vệ về sau, đồng thời tiếp tục dưới sự chỉ huy lệnh khiến người ta đi vây giết điển vi. Ở đạp đốn dưới sự chỉ huy, những người thấy công thành xe bị phá hỏng, mà đỏ mắt tộc trưởng các thủ lĩnh nộ hống liên tục, chỉ huy bọn thủ hạ không muốn sống sống tới. Điển vi nhất thời tăng mạnh áp lực, đi lại liên tục khó khăn, phảng phất như xa vào một cái đầm lầy giống như, chu vi đều là địch nhân. Điển vi vẫn mang theo Hắc Lân quân chậm chậm mà kiên quyết hướng về hướng cửa thành di động, nhưng mỗi di động một bước cũng vô cùng khó khăn đồng thời muốn phụ cận cự đại đại giới, mỗi di động một bước thì có mấy tên Hắc Lân quân binh lính ngã xuống. Đến mặt sau, điển vi bọn họ cũng lại di động không. Phía trước địch nhân phảng phất vô cùng tận một dạng, bọn họ xây lên đánh lén đường đã nghĩ một bức tường, triệt để ngăn cản điển vi tiến lên. Theo điển vi giết ra đến Hắc Lân quân đã mười không còn một. Người, ta muốn đời sau trở lại với ngươi. Mắt thấy phá vòng vây vô vọng, điển vi tâm lý đã làm tốt chết chuẩn bị. Đời này có thể tùy tùng như vậy một cái người, trời cao cũng chờ ta không tệ. Điển vi liếc mắt nhìn bên ngoài trăm bước thành môn, tâm lý tự nói một câu. Đến đây đi, các ngươi những này trộm, có ta ở. Ai cũng không thể tới gần người một bước. Điển vi giống giận, phát lực hắn nhất thời tạo thành mảng lớn tử vạn áng, bất quá địch nhân hay là không ngừng vào tới. Đạp đốn ở xa cười lạnh, thì thầm nói, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Đạp đốn ngày hôm nay mới để Trương Liêu Lữ bố trốn, tâm lý đã sớm không, lần này, hắn còn không tin, lần này điển vi tuyệt đối trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tại không xa đóng chặt thành môn đột nhiên bị mở. Một nhánh kỵ binh nhanh chóng từ bên trong giết ra tới. Các dị tộc hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà sẽ chủ động dẫn người từ bên trong giết ra đến. Những người chuyên tâm vây công điển vi địch nhân gặp vận rủi lớn, trực tiếp bị Lưu Chiết dẫn người từ phía sau đâm bọn họ cúc. Điển vi, đi. Lưu Chiết nhìn thấy điển vi rơi vào hiểm cảnh, không để ý Cao Thuận khuyên can, trực tiếp mang theo còn lại kỵ binh đi ra tiếp ứng điển vi. Hắn cũng sẽ không để điển vi hy sinh vô ích ở đây. Lưu Chiết xuất hiện để đạp đốn muốn giết chết điển vi kế hoạch lần thứ hai không, Lưu Chiết một cái đẹp trai chuyển đầu ngựa, mang theo điển vi cùng rút lui vào thành bên trong, còn lại Hắc Lân quân cũng dồn dập đem còn lại Hắc Lân quân mang tới, thành công trở về trong thành. Đáng ghét đạp đốn thấy thế, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Giết bọn họ, tấn công vào đi, ta muốn để bọn hắn chó gà không tha. Bởi vì dị tộc đột kích, Bạch Đàn thành những ngày qua vẫn đóng, dừng tất cả giao dịch mua bán. Bạch Đàn ngoài thành chợ đêm cũng theo tiêu điều đứng lên. Rất nhiều người cũng phải biết rõ tin tức, dồn dập rút đi nơi này. Bất quá cũng có gan lớn mọi người ở lại chỗ này, không có cái khác hoạt động, tụ tập đồng thời tán gẫu tự nhiên là tốt nhất phát thời gian phương pháp. Cho chuyện một chút, đề tài dĩ nhiên là cho tới gần nhất đại sự đi tới. Nghe nói sao? Đương nhiên, Ú Châu Vương bị nhốt, tin tức này cái nào trên thảo nguyên người không có nghe nói. Ngươi nói Ú Châu Vương có thể hay không bị? ngươi muốn chết ta dám nói lời này, ngươi không thấy này binh lính tuần tra sao? Bọn họ mấy ngày nay giết không ít làm ầm ĩ người, lời này của ngươi để bọn hắn nghe được tuyệt đối sẽ bị giết. Kha kha, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ ngươi cũng đừng muốn chết. Nghe nói Vũ Châu Vương chính là chúng ta mới cố ý bị nốt. Không thể nào. Dạ chứ. Ta là trong lúc vô tình nghe những binh sĩ kia nói, bọn họ nói, Vũ Châu Vương vi không cho nơi này bị kẻ địch tra đạp, lấy mạo hiểm, địch nhân đến đường đi. Những binh sĩ kia chính là bởi vì không cách nào đi cứu Vũ Châu Vương chính ở hai mắt hồng hồng, không phát tiết đây. Không trách bọn họ xem chúng ta ánh mắt không quen. Phí lời, ngươi suy nghĩ một chút người chủ nhân bị nốt, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nói ngươi có hay không xem bọn họ như vậy? Không biết. Ngươi đương nhiên sẽ không, bọn họ biết. Vũ Châu Vương đối với thủ hạ đây chính là không thể chê, nếu là hắn chủ nhân ta, ta cũng sẽ như vậy. Ồ đống nhiên có người kinh ngạc đứng lên. Làm sao? Thành môn mở. Cái gì? Rất nhanh ở bên ngoài ngưng lại mọi người phát hiện, Bạch Đàn Thành bốn tòa thành môn cũng chầm chầm mở, đóng chặt gần như 10 ngày thành môn mở. Xảy ra chuyện gì? Chính làm tất cả mọi người đang kỳ quái thời điểm. Ầm 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 một đội kỵ binh xuất hiện ở xa, thẳng đến Bạch Đàn Thành mà tới. Địch nhân. Bạch Đàn ngoài thành mặt ngưng lại người thất kinh, có người cuống quýt hướng về Bạch Đàn Thành chạy đi. Không phải địch nhân, là Hắc Lân Quân. Có mắt nhọn người phát hiện chạy tới là Hắc Lân Quân. U Châu Vương Lưu Chiết thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy kỵ binh. Đến chính là Quan Vũ mang đến 5 vạn Hắc Lân Quân, nhận được Lưu Chiết lệnh về sau, Quan Vũ từ Bình Cương mang đám người một đường lao nhanh đi tới nơi này, đón trời chiều ánh mắt xéo qua thẳng vào Bạch Đàn Thành. Chương 118, viện quân đi tới, thiết kế một lưới bắt hết. Ngay chạy đi, không có ngừng lại, đến sau này, sở hữu binh lính cũng mặt mang mệt mỏi. Vân Trường. Từ Thứ cùng Diêm Nhu ra nên tiếp Quan Vũ. Quan Vũ chức vị vì là Kiêu Kỵ Giáo Úy, chủ quản Bình Cương cùng Liêu Thành quân sự phòng thủ. Nguyên Trực, người huống làm sao? Quan Vũ xuống ngửa câu nói đầu tiên liền dò hỏi Lưu Chiết huống. Còn có thể kiên trì. Lưu Chiết ở mặt trước hút địch nhân, Từ Thứ làm theo ở phía sau phụ trách động chỉ huy binh mã. Này việc này không nên chậm trễ, ta lập tức dẫn người xuất phát. Quan Vũ nói xong liền muốn vượt lên mã. Từ Thứ khuyên nói, không cần sốt ruột. Ngươi mang đến nhân mã đã rất mệt, cần nghỉ ngơi. Từ Bình Cương đến Bạch Đàn, bình thường tốc độ là 15 ngày, nhanh nhất cũng phải 11-12 thiên, nhưng Quan Vũ có thể trong 9 tầng trời chi liền chạy tới, có thể thấy được dọc theo đường đi khổ cực. Như vậy hướng dưới, mang đến Hắc Lân Quân còn có bao nhiêu đấu lực liền có thể muốn mà biết rõ. Nguyên Trực, ngươi đây là ý gì? Quan Vũ mắt phượng lập tức liền mở ra. Bình tĩnh đừng nóng. Từ Thứ biết rõ Quan Vũ tính khí, hắn liền vội vàng nói, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Lưu Chiết xuất phát trước, đã cho Từ Thứ to lớn nhất quyền lợi, Quan Vũ Diêm Nhu những người này cũng phải nghe hắn, vì lẽ đó Quan Vũ kiểm chế lại trong lòng thiếu kiên nhẫn. Từ Thứ giải thích nói, Hán Thăng cùng Tử Nghĩa đã chỉ huy bộ đội so với ngươi sớm ngày đến, bất quá ta không cho bọn họ tới gần Bạch Đàn Thành, để tránh khỏi bị kẻ địch thám tử phát hiện, ta phái bọn họ tới đây. Có người bưng tới xa bàn. Từ Thứ ở trên sa bàn mặt chỉ vào mỗi một vị trí nói. Quan Vũ vừa nhìn, nhất thời nhìn ra manh mối. Đây là... Không sai, đây là bọn hắn chạy trốn khu vực cần phải đi qua. Từ Thứ cười đạo. Thảo Nguyên mặc dù lớn, nhưng không phải nói liền có thể tùy tiện chạy, vẫn còn có chút địa phương là phải qua đường. Người lấy mạo hiểm, chúng ta cũng không thể chỉ cần đem địch nhân đẩy lùi là được. Quan Vũ bị Từ Thứ khẩu vị khiếp sợ, kinh dị nói. Ngươi muốn đem bọn họ diệt sạch. Diệt sạch tự nhiên là không thể nào. Từ Thứ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cười nói, bất quá tiêu diệt bọn họ đại bộ phận vẫn là có thể. Vậy phải làm thế nào? Quan Vũ lần này rốt cục khiêm tốn đứng lên, hắn cũng bị Từ Thứ khẩu vị treo ngược lên tới. Nơi này, còn có nơi này. Từ Thứ một hơi liên tục ở xa bàn tiêu xuất 4 cái địa phương. Từ Thứ dựng thẳng lên 4 cái ngón tay đối với Quan Vũ nói, 4 vạn người, ngươi mang đến 5 vạn người lưu lại nghỉ ngơi. Bạch Đàn Thành 4 vạn người ngươi mang đi ra ngoài, phân biệt an bài ở cái địa phương này. Sáng sớm ngày mai giờ thịnh, đốt lên khói, lấy khói làm hiệu, phát động tấn công. Nghe được Từ Thứ xứng, Quan Vũ cảm giác sâu sắc khâm phục, đối với Từ Thứ sâu sắc thi lễ một cái. Quan Vũ làm người cứ như vậy, ngươi có thế để cho hắn khâm phục ngươi, vậy hắn liền thật khâm phục ngươi, đồng thời có thể cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu. Từ Thứ một chiêu này đổi, đem Quan Vũ mang đến bị binh lưu lại phòng thủ, chỉ huy nuôi xúc nhuệ binh mã điều động. Chỉ là một chiêu này, liền để Quan Vũ khâm phục vạn phần. Số 2 vệ tinh thành. Cao Thuận nhìn Lưu Chiết mạo hiểm vạn phần mang theo điển vi thành công trở về thành. Hắn căng thẳng tâm mới để hóa giải. Kỳ thực hắn là không bình thường không đồng ý Lưu Chiết đi ra ngoài cứu viện điển vi, thậm chí là luôn mãi ngăn cản. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết so với Điển Vi trọng yếu nhiều lắm, một khi Lưu Chiết có cái gì sơ suất, tòa thành này tuyệt đối sẽ lập tức tan vỡ, thậm chí hội vừa đến Bạch Đàn Thành, U Châu. Nhưng là Lưu Chiết nhưng làm, vì là Điển Vi, hắn không tiếc lấy mạo hiểm. Trương Luân đồng dạng không đồng ý, nhưng hắn nhưng hiểu biết, đây chính là hắn người, đây chính là Lưu Chiết, không khỏi trong lòng càng là cảm động, sau đó nhìn Cao Thuần nói, hắn chính là như vậy một cái người, bất quá, theo như vậy một cái người, không phải ngươi và ta chuyện may mắn sao. Cao Thuận sững sờ, sau đó cười rộ lên, không sai, theo như vậy người, đúng là hắn may mắn. Tiếp tục liều tử thủ thành đi, địch nhân tiến công nhanh bắt đầu. Cao Thuận cười quăng câu nói tiếp theo, vào lúc này, trong lòng hắn đông nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng, có như vậy người, cho dù thất bại, cũng không có cái gì tiếc nuối. Người, ta không đáng như ngươi vậy đối với ta. Được cứu trở về Điển Vi trên to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục đạo vết thương, Lưu Chiết chính tự mình làm hắn châm, đem Điển Vi cảm thấy đến rối tinh rối mù, cho dù là hắn như vậy một cái khôi ngô tráng hán giờ khắc này cũng là khóc bù lu bù loa. Lưu Chiết uống nói, câm miệng. Một đại nam nhân khóc sức mướt như cái gì? Ngươi chết, sau đó ai giúp ta đỡ kiếm? Điển Vi nghe vậy, càng là kích động, nghẹn ngào nói, người. Người cẩn thận dưỡng thương đi. Đóng tốt về sau, Lưu Chiết vô vô Điển Vi vai, để hắn an tâm dưỡng thương. Người, ta không có chuyện gì. Ta có thể tiếp tục giết địch. Điển Vi giấy rủa muốn đứng lên. Gọi ngươi dưỡng thương liền dưỡng thương, không muốn phí lời, điểm ấy địch nhân ta vẫn không có để ở trong mắt. Lưu Chiết trực tiếp hét lại Điển Vi, để Điển Vi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa nãy Điển Vi vừa về tới trong thành liền ngã xuống, Lưu Chiết còn tưởng rằng Điển Vi sẽ chết đây, cũng còn tốt ba. Trấn an được Điển Vi về sau, Lưu Chiết trực tiếp đi hỗ trợ thủ thành. Địch nhân không cam lòng thất bại, mặc dù không có công thành xe. Bọn họ không thể không lần thứ hai leo lên thành tường đến tiến công. Tuy nhiên hiệu suất hạ thấp, nhưng thành thủ quân đã giảm mạnh rất nhiều, vì lẽ đó thành thủ quân áp lực ngừng lại tăng. Mà Lưu Chiết mang theo còn lại Hắc Lân quân làm đội cứu hỏa, đông buôn tây bảo, không ngừng cứu hỏa. Mọi người liều mạng tới. Hắc đến, bình minh cũng không xa đi. Chương 119, khói lửa bốc lên, phản kích bắt đầu. Bởi vì Lưu Chiết không tiếc lấy mạo hiểm ra khỏi thành cứu Điển Vi hình ảnh nhưng khích lệ ở đây sở hữu thủ vệ quân. Bọn họ cũng vui mừng theo như vậy một cái người, cho nên bọn họ đấu càng thêm lớn, kích thích ra bọn họ lặn ở năng lượng. Cứ như vậy, bọn họ dựa vào không nhiều người mấy, vẫn cứ kiên trì một, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung ở trên tường thành lúc, toàn bộ nhân tài biết rõ. Hưng Đông. Bất quá khi thấy địch nhân tựa hồ không có dừng lại ý tứ lúc, Cao Thuận cười khổ một tiếng, đối với Lưu Chiết nói, người, có thể kiên trì không bao lâu. Không cần lo lắng, muốn ta cái mạng này, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Vừa qua đi, Lưu Chiết trên mặt đồng dạng lộ ra mệt mỏi, trên phục tổn hại rất nhiều, mang đám người không ngừng qua lại cứu viện, rất nhiều Hắc Lân quân hiện tại cũng đã nằm trên đất ngủ say như chết, thế nhưng đã không có hô hấp, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Phía dưới địch nhân hét lớn, lại một lần nữa dựng lên đơn sơ cây thang. Đi, chúng ta còn chưa tới hết đạn hết lương thực mức độ. Lưu Chiết đứng lên, tỏa ra khí thế khủng bố. Chu Vi nghe được động tĩnh binh lính, cũng nỗ lực bỏ lên. Số 2 vệ tinh thành hiện ở đã đến lung lay rơi xuống đất bước, bất quá Lưu Chiết cũng không hề từ bỏ, hắn tin tưởng viện binh cũng sắp đến. Ngày hôm nay thắng bại ở đây một lần. Kha Bỉ Năng đem những cái khác tộc trưởng triệu tập lại, đối với bọn họ nói, ngày hôm nay công không được, chúng ta khả năng cũng phải chết ở chỗ này, vì lẽ đó. Đạp Đốn Nổ Hồng nói, chúng ta nhất định phải đánh hạ tới. Ta nhất định phải vặn dưới Lưu Chiết đầu người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kêu to lên, thanh âm rất là kinh hoàng. Này đó là cái gì? Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, ở Nam Phương một đạo khói đen xông thẳng tới chân trời. Vậy cái kia bên trong cũng có. Một nói, hai nói, tam nói. Tổng cộng có 5 đạo khói từ 4 phương 8 hướng, xông thẳng tới chân trời, tại đây ngàn dặm không mây buổi sáng rất là bắt mắt. Kha Bỉ Năng thấy thế, mặt nhất thời trắng bệnh, rốt cục kinh hoàng nói, bọn họ tới. Không chỉ hắn, ở đây tất cả mọi người giờ khắc này mặt đều vô cùng trắng bệnh. Mà lúc này cách bọn họ không xa trên tường thành cũng truyền tới Lưu Chiết nhân mã kinh thiên tiếng hô, vào đúng lúc này, tất cả mọi người biết rõ viện binh đến. Làm sao bây giờ? Rất nhiều người hoảng, tuy nhiên nơi này còn có 20 vạn đại quân, nhưng là Lưu Chiết 3 năm nay ở trên thảo nguyên vô địch hình tượng, để bọn hắn không hề tự tin cùng Lưu Chiết đối kháng chính diện. Bây giờ thấy Lưu Chiết viện binh sắp tới, bọn họ mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Có người đề nghị, trốn đi, đại gia. Không thể trốn. Kha Bỉ Năng lên tiếng ngăn cản, hắn cắn răng nói, chuyện đến nước này còn có một biện pháp cuối cùng. Còn có thể có biện pháp gì? bây giờ còn có thể tấn công đến mức dưới này thành sao? Không thể, Lưu Chiết cũng không phải người mù. Có người lớn tiếng phản bác, không đồng ý. Kha Bỉ Năng cắn răng nói, chúng ta nơi này 20 vạn binh mã, còn cần đến sợ Lưu Chiết viện binh sao? Chuyện đến nước này, chỉ có thắng bọn họ chúng ta mới có thể có mạng sống thời cơ. Không sai, địch nhân cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật, chúng ta nơi này 200.000 nhân mã còn dùng sợ bọn họ. Tả Hiền Vương cũng lên tiếng tán thành. Nhưng là Lưu Chiết binh mã quá có người lời còn chưa dứt, ý tứ mọi người đều hiểu. Lưu Chiết Hắc Lân quân quá lớn, bọn họ không có thắng tự tin. Sợ cái gì sợ? Đạp Đốn giận dữ hỏi nói, khó nói các ngươi đồng ý cứ như vậy lui lại đào tẩu, sau đó bị Lưu Chiết từng cái địa trả thù sao. Chúng ta chỉ có ôm đoàn, mới có thắng hắn khả năng. Lời này nói ra rất nhiều người tâm lý không cam lòng, cũng tới đây, cứ như vậy đào tẩu thực tại không cam tâm, hơn nữa cũng chỉ có ôm đoàn mới có thể thắng. Các ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta bại Lưu Chiết viện binh, các ngươi nói sẽ như thế nào? Kha Bỉ Năng nhân cơ hội ở bên cạnh tăng thêm một câu. Câu nói này đem những cái khác tộc trưởng thủ lĩnh tâm lý tham lam triệt để tuân ra tới. Các ngươi cam lòng Bạch Đản thành tài phú sao? Bại viện binh, bắt sống Lưu Chiết, Vũ Châu chính là chúng ta. Cùng bọn hắn liều. Có người con mắt bắt đầu họn, cũng là phát điên. Thống nhất ý kiến về sau, tộc trưởng các thủ lĩnh để cho thủ hạ nhóm nhanh chóng tập kết, bọn họ chuyển hướng bên ngoài, chuẩn bị đối phó đến cứu viện viện binh. Nhưng những người này không có chú ý tới là Kha Bỉ Năng Đạp Đốn Tả Hiền Vương ba người mịt mờ động tác. Ba người này đã sớm thương lượng xong, mới vừa nói những câu nói kia chẳng qua là khiến cái này người đi chịu chết, ngăn cản Lưu Chiết quân đội, làm cho ba người bọn họ có cơ hội đào tẩu mà thôi. Bọn họ căn bản không coi là cùng Lưu Chiết viện binh liều chết. Hiện ở bắt sống Lưu Chiết thời cơ đã không có, bọn họ đã thất bại, bọn họ sẽ không để cho binh lính thủ hạ đi cùng Lưu Chiết binh lính liều chết, những này của cải còn muốn giữ lại đi Lương Châu nương nhờ vào đồng chắc đây. Bằng không một người độc thân đi đầu quân, ai sẽ coi trọng bọn họ? Ầm ầm ầm. Rất nhanh sẽ có một nhánh viện binh xuất hiện. Một cái mặt đỏ hán tử mang theo ước một vạn Hắc Lân quân xuất hiện. Ha ha, nhìn thấy viện binh chỉ có điểm này, có tộc trưởng thủ lĩnh bắt đầu cười ha hả. Giết sạch bọn họ, bắt sống Lưu Chiết, dưới Bạch Đàn thành, đại gia ăn tốt nhất mỹ thực, uống tốt nhất mỹ tửu, ngủ xinh đẹp nhất người. Có thủ lĩnh lớn tiếng gào thét, cổ vũ thủ hạ sĩ khí. Chương 120, dị tộc liên quân bị tiêu diệt. Tả Hiền Vương bị giết. Hán Cẩu nhận lấy cái chết những binh sĩ này cùng nhiệt. Thiên công. Quan Vũ lạnh lùng nở nụ cười, khinh bỉ nhìn phát ra các loại thanh âm đánh tới địch nhân. Đám người ô hợp, Quan Vũ con mắt hơi khép đứng lên, nhưng sát khí nhưng nồng đậm lên. Trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, Hắc Lân quân tốc độ đột nhiên gia tốc. Nhưng là làm 40.000 Hắc Lân quân từ bốn phương tám hướng cũng trong lúc đó phát động tấn công thời điểm, dị tộc liên quân nhất thời rơi vào hỗn loạn, lại làm hoàng trung. Thái sử từ 5 vạn đột kỵ binh xuất hiện ở địch nhân sau lúc, liên quân rốt cục bắt đầu tan vỡ. Kha Bỉ Năng Đạp Đốn Tả Hiền Vương ba người ngay lập tức chạy trốn, mà bọn họ chạy trốn cũng lên phản ứng dây chuyền, tan tác dường như thiếu đê hồng thủy một dạng, cũng lại không cách nào cứu vãn. Lưu Chiết nhìn thấy Kha Bỉ Năng ba người cờ xí về sau, hắn lao ra thành trì, mang đám người truy sát Kha Bỉ Năng mọi người. Ba người này cũng là lần này kẻ cầm đầu, Lưu Chiết tuyệt đối sẽ không dễ dàng để bọn hắn chạy trốn. Lưu lại các ngươi cầu đầu. Lưu Chiết mang theo một đám người ở phía sau truy sát, Kha Bỉ Năng những người này chỉ có thể bái chạy trốn, bọn họ có nghĩ qua quay đầu lại cùng Lưu Chiết liều, nhưng bị đột kỵ binh một trận bắn mạnh về sau, chỉ có thể tiếp tục bỏ mạng đào vong. Lưu Chiết vẫn đuổi theo trăm dặm, sau cùng, Tả Hiền Vương xui xẻo một ít, bị Lưu Chiết đuổi theo, trực tiếp bị hắn một kích lên, đến một lệnh thấu tim, chết oan chết uổng. Bất quá có chút tiếc nuối là, Kha Bỉ Năng, Đạp Đốn hai người nhân cơ hội trốn. Làm Lưu Chiết mang theo thắng lợi trở lại Bạch Đản thành thời điểm, toàn bộ Bạch Đản thành đều rơi vào cuồng bên trong. Nhưng người trong thảo nguyên nhưng là rơi vào khiếp sợ cùng sợ hãi bên trong. Lưu Chiết đại để bọn hắn không cách nào bay lên lòng phản kháng. Duyện làm Lưu Chiết thắng lợi tin tức ở trên thảo nguyên truyền ra về sau, rất nhiều bộ tộc trưởng thủ lĩnh dồn dập tự mình đi tới Bạch Đản thành. Bọn họ là đến biểu thị thần phục cùng trung tâm, bọn họ sợ sệt Lưu Chiết thu được về tính sổ thời điểm sẽ đem bọn họ những này không quan hệ bộ cũng đều tính toán đi vào. Trong lúc nhất thời, Bạch Đàn người thành phố là mối họa, to to nhỏ nhỏ bộ tộc trưởng thủ lĩnh đi tới nơi này, rất có vạn đến bái khí thế. Đi tới nơi này mọi người thành thật bản phận, mặc dù bọn họ trước đây ở bộ bên trong làm sao hung hăng càng quái, tới đây về sau, bọn họ cũng ngoan ngoan thu hồi chính mình đuôi, cũng không ai dám nhiều thả cái dám. 200.000 nhân mã nói bại liền bại, còn có người so với Lưu Chiết càng đại nhân hơn sao. Trên thảo nguyên người rất lợi hại hiện thực, ngươi đại ngã liền thần phục ngươi. Bất quá tuy nhiên người đến rất nhiều, bất quá Lưu Chiết không dành tiếp kiến bọn họ. Người, tiêu diệt địch nhân 90.000, tù binh 6 vạn, chạy trốn nước chừng 6-7 vạn. Quét trận, kiểm kê quả về sau, Lưu Chiết ở Bạch Đàn huyện Nha nghe người thủ hạ báo cáo. Cho tới bên ta, số 1 vệ tinh thành sở hữu thủ quân cũng chết, số 2 vệ tinh thành thủ quân hiếm hoi còn sót lại hơn 500 người, còn lại tất cả đều chết, Hắc Lân quân tổn thất. Lưu Chiết nghe chính mình phương diện này tổn thất, hắn mặt rất khó nhìn. Chờ đến từ thứ hồi báo xong tất về sau, trong đại sảnh trầm mặc lâu. Lưu Chiết trầm mặc chốc lát mới lên tiếng nói, những thứ này đều là ta trách nhiệm. Hắn quả thật có chút tự đại, bất quá trải qua lần này, hắn cũng tỉnh táo, chủ động gánh vác lên trách nhiệm này. 3 năm qua, Bạch Đàn Bình Cương những này thành trì hắn vẫn duy trì 5 vạn người khoảng chừng chú quân, bởi đối Hắc Lân quân tự tin, Lưu Chiết cảm thấy 5 vạn người đầy đủ. Vậy mà hôm nay nhưng cho hắn một cái vang dội bạc tai, một cái sâu sắc dạy bảo. Người, đây không phải người sai lầm. Diêm Nhu cái thứ nhất lên tiếng, làm Ô Hoàn giáo úy, kỳ thực dị tộc liên quân xuất hiện là hắn trách nhiệm. Là thuộc hạ hành sự bất lực, người trách phạt. Diêm Nhu quỳ xuống đến, hướng về Lưu Chiết tội. Lưu Chiết vung vung tay, chuyện đến nước này, truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng, kỳ thực to lớn nhất trách nhiệm đúng là ở Lưu Chiết chính hắn bên trên. Tăng cường quân bị. Lưu Chiết lạnh giọng nói đạo nói, Thượng Cốc, Bạch Đàn, Bình Cương, Liêu Thành, mỗi tòa thành phải gìn giữ 10 vạn đại quân. Vệ tinh thành muốn xây dựng thêm, ít nhất phải kiến tạo thành một tòa trung đẳng thành thị, trú quân không dưới 2 vạn người. Lần này số 2 vệ tinh thành cũng là bởi vì thành tường không đủ cao, bị kẻ địch thô sơ cây thang liền có thể bỏ lên. Lưu Chiết cảm thấy nếu như thành tường cao đến đâu một điểm, thủ quân thương vong sẽ không nghiêm trọng như thế. Từ thứ lúc này lên tiếng, nói, người, chúng ta không thể có nhiều nhân khẩu như vậy. Kỳ thực U Châu còn có thể chiêu nhiều binh lính như thế, đây là nếu như vậy điên cuồng khuyết trương chiêu nói, thế tất sẽ đối với sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Lưu Chiết ngẫm lại, nói, vậy thì từ dị tộc chúng chiêu. Từ chung với chúng ta bộ bên trong, tuyển thanh niên trai tráng gia nhập, cho phép bọn họ tộc nhân rời đến U Châu lấp đầy. U Châu hiện ở là rất nhiều người người trong thảo nguyên ngóng trông địa phương, rất nhiều người hy vọng có thể rời đến U Châu đi, bất quá Lưu Chiết đối với cái này vẫn nghiêm ngặt hạn chế, chỉ cho phép một ít bộ rời đi vào. Người, kế này rất tốt. Diêm Nhu đối với dị tộc nhất là hiểu biết, tự nhiên biết rõ dị tộc rất muốn là cái gì. Dị tộc hy vọng nhất cũng là một khối an ổn địa bàn sinh hoạt, không cần cùng trên thảo nguyên ảo tưởng khó lường khí trời làm đấu tranh. Mà U Châu không thể nghi ngờ là phù hợp nhất điều kiện như vậy địa phương. Một khi Lưu Chiết cho phép dị tộc bộ di chuyển tiến vào U Châu, bọn họ thanh niên trai tráng đến làm lính, tất nhiên sẽ đối với Lưu Chiết trung thành tuyệt đối. Chương 221, điên cuồng phản kích, thảo nguyên nhấc lên gió tanh mưa máu. Việc này liền giao cho ngươi Diêm Nhu ngươi toàn quyền lý. Lưu Chiết chỉ định Diêm Nhu vì việc này người phụ trách, đối với dị tộc nhất là tất Diêm Nhu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm chuyện này. Lưu Chiết đối với Từ Thứ lạnh giọng nói, Nguyên Trực, đưa lần này xâm phạm chúng ta bộ sự tình liền giao cho ngươi. Phụng Tiên Văn Viễn Cao Thuận mọi người cùng nhau về ngươi chỉ huy. Từ Thứ gật đầu, hắn giờ khắc này cũng là nổi giận trong bụng, đối với dị tộc thu được về tính sổ nhất định phải làm, bằng không người khác còn tưởng rằng U Châu dễ ước hiếp đây. Từ Thứ lúc này nói, Phụng Hiếu đã chỉ huy 10 vạn Hắc Lân quân khởi hành, còn có ước 7-8 ngày mới đến Bạch Đàn. Những người này mã sẽ cùng Bạch Đàn hiện hữu binh mã hội hợp, trở thành báo thủ lần này thảo nguyên liên quân trung kiên lực lượng. Người, những tộc trưởng kia muốn gặp bọn họ sao? Sau cùng Diêm Nhu do hỏi. Lưu Chiết sờ lên cằm, chìm chốc lát nói, ngươi tuyển mấy cái đi. Đúng, các loại Phụng Hiếu đến từ về sau, chúng ta cử hành một cái duyệt binh, để những tộc trưởng kia nhìn một chút, xem xong về sau đón thêm thấy bọn họ. Lưu Chiết chợt nhớ tới hậu thế duyệt binh, hắn liền tâm huyết đến, cũng muốn ở chỗ này cử hành một lần duyệt binh dụng cụ thức. Duyệt binh. Cái này hậu thế danh từ đại gia có chút không hiểu, bất quá khi bọn họ nghe được Lưu Chiết sau khi giải thích, bọn họ mới hiểu được. Người đây là muốn quan binh lấy uy chư hầu. Từ Thứ nghe vậy, gật đầu liên tục tán thành, nói, động tác này rất tốt, có thể trấn nhiếp thảo nguyên dị tộc. Sự tình quyết định về sau, Bạch Đàn trong thành lại được bắt đầu bận túi bụi. Diêm Nhu bắt đầu tay mời chào dị tộc binh lính, Từ Thứ làm theo bắt đầu vội vàng duyệt binh dụng cụ thức, còn báo thủ, cũng không thể dưới, tiền kỳ công tác đã bắt đầu chuẩn bị. Hỏi bở rồ ra ở đây sao? Có binh lính xuất hiện ở một gian khách sạn trước dò hỏi. Làm U Châu binh lính xuất hiện ở đây. Nhất thời liền lên một mảnh tiểu loạn. Ta là Bờ Rồ Dạ. Bờ Rồ Dạ vội vã đi ra, hắn khách khí đối với binh lính hành lễ hỏi thăm nói, không biết rõ quân gia tìm ta có chuyện gì đây. Nhà ta Tư Mã Hữu. Trong miệng binh lính Tư Mã tự nhiên là Từ Thứ, điểm quân Tư Mã. Không biết một chút quân Tư Mã tìm ta có chuyện gì. Bờ Rồ Dạ có chút không rõ vì sao, thậm chí là có chút hoảng hốt, hắn là hán sự tình thông, khi nói chuyện cùng người Trung Nguyên hoàn toàn không khác gì nhau, bất quá hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương này thảo nguyên hán tử, đối với trên thảo nguyên sự tình vô cùng hiểu biết. Bất quá từ thứ phần so với hắn, là trời cùng đất, trong lúc nhất thời nghe được từ thứ tìm hắn, so với La Trâm Phu trái tim không nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn vội vã ở trong đầu hồi tưởng, chính mình có hay không đắc tội từ thứ. Nếu như cái này thực sự tội từ thứ, hắn vẫn là tự vẫn khá một chút. Tư Mã Hữu sự tình ngươi hỗ trợ. Binh lính nói để bở rổ dạ tâm lý bung ra. Không biết là chuyện gì chứ. Ngươi nhìn thấy Tư Mã tự nhiên sẽ biết rõ. Binh lính nói xong, hắn đi tới gặp mặt từ thứ. Ở từ thứ làm địa phương, bở rổ dạ rốt cục nhìn thấy từ thứ. Ở Bạch Đàn Thành từ thứ nhưng là nhân vật số 2, lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy phần người, bở rổ dạ tâm lý không khỏi có chút sốt sắng. Từ thứ tự nhiên nhìn thấy bở rổ dạ căng thẳng, không khỏi cười đối với hắn nói, ngày hôm nay ngươi đến, là Diêm Nhu hướng về ta để cử ngươi, có việc muốn ngươi giúp bận điệu. Bở rổ dạ nghe vậy, thở ra một hơi, vội vã cung kính nói, Tư Mã không cần khách khí, có chuyện gì tiểu có thể giúp đỡ, định làm không dám chối từ. Từ thứ đưa cho một loạt bảng danh sách cho bở rổ dạ, hỏi, những này bộ ngươi cũng biết rõ ở nơi nào sao. Làm bở rổ dạ sau khi nhận lấy, vừa nhìn, nhưng mà tất cả đều là lần này tới xâm phạm dị tộc bộ. Đây là muốn báo thù sao? Xem ra những này bộ phải ngã nấm mốc. Bở rổ dạ tâm lý chỉ có một ý nghĩ như vậy. Đông đảo dị tộc tộc trưởng hội tụ ở Bạch Đàn Thành, có đồn đại nói U Châu Vương Lưu chết qua một đoạn thời gian sau hội tiếp kiến một ít tộc trưởng. Vì lẽ đó mặc dù quá chừng mấy ngày, những người này vẫn lưu ở Bạch Đàn Thành, cũng không có người rời đi. Những này dị tộc tộc trưởng không có chuyện gì khác có thể làm, liền đại gia liền thông qua các loại tụ hội đến liên lạc cảm giác, các loại tin tức ngầm cũng không ngừng ở trong đáy lòng truyền. Gần nhất Bạch Đàn Thành không ngừng có kỵ binh ra ra vào vào, sát khí đằng đằng, để không ít người đoán được cơ sở xảy ra chuyện gì. Uy, nghe nói sao? Chuyện gì? Ngoa tạp bộ bị diệt. Cái gì lại một cái? Đúng vậy a, U Châu Vương quá ác, nghe nói là chó gà không tha. Ai bảo ngoa tạp tộc nhân đi tham gia liên quân đối phó U Châu Vương, chó gà không tha rất bình thường. Thật tác độc, đúng, người biết rõ bở rổ giả cái kia người chuyện gì cũng biết có người nói bị U Châu người phía trên tiếp kiến chuyện này sao. Phí lời, cái này hiển nhiên biết rõ, hắn là bị từ thứ điểm quân Tư Mã tiếp kiến. Vậy ngươi biết rõ tìm hắn làm gì? Không biết, ngươi biết rõ. U Châu Vương là muốn trả thù những người xâm phạm hắn bộ. Há, không trách, ta liền nói ngoa tạp tộc địa phương rất lợi hại hẻo lánh, người bình thường vẫn đúng là không tìm được. Không nghĩ tới U Châu Vương nhưng mà tìm bở rổ dạ đến giúp đỡ, người này vẫn đúng là biết rõ không số ít vị trí, bọn họ nguy hiểm. Bất quá tham gia liên quân bộ có ít nhất hơn 100 cái, khó nói U Châu Vương đâu phải đem bọn họ tiêu diệt sao. Làm sao có khả năng, những này bộ ở trên thảo nguyên mỗi cái địa phương, hơn nữa nhân số mấy trăm ngàn, nếu như thật sự đem bọn hắn bức gốc, có thể lại tới một lần nữa liên quân phản kháng đây. Nếu như vậy làm, thậm chí hội lên còn lại bộ cùng, sợ sệt ngày sau hội đến phiên bọn họ. Có thể lần sau liên quân quy mô hội càng to lớn hơn đây. Đúng, cái này ta tán thành, làm như vậy, U Châu Vương cũng không đủ binh lực đi. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao. Gần nhất bị diệt tộc đều là phụ cận bộ, xa một chút đều không có. Ta xem à, U Châu Vương đây là muốn tiêu diệt mấy cái này bộ, giết gà dọa khỉ mà thôi, sẽ không đem đắc tội hắn sở hữu bộ cũng tiêu diệt. Cái này khó nói. Ngược lại ta không cảm thấy U Châu Vương năng làm đến bước này, dưới tay hắn điểm ấy binh lực. Chờ tiêu diệt những người bộ, cũng không biết rõ năm nào khi nào. Ô mặt đất làm sao đung đưa. Mọi người mau nhìn. Đột nhiên, trên đường cái có người quát to một tiếng, rất nhiều người cũng bò đến trên tường thành, xa xa nhìn tới. Chỉ thấy một mảnh mây đen xuất hiện ở chân trời, vang động trời âm thanh từ xa đến gần, 10 vạn sát khí lâm lâm hắc lân quân đến Bạch Đàn Thành. Chương 222, duyệt binh mở ra, trấn nhiếp dị tộc. Người. Quách gia hùng hục địa bái kiến Lưu Chiết. Lần này Quách gia là mang theo quản hợi lãnh binh mà tới. Người, chơi vui như vậy sự tình nhưng mà không mang tới ta, thực sự là quá đáng ghét. Quách gia được xong lễ sau liền cười khà khà mở lên chuyện cười đến. Nếu là Trần Quân ở đây, khẳng định lại là kêu muốn trừng phạt. Quản hợi cũng ở bên cạnh đuốt chính mình đầu trọc, tâm lý đúng sai quá cái này một cảm thấy tiếc nuối. Thập tử cửu sinh sự tình bị Quách gia nói thành chơi vui sự tình, Lưu Chiết cũng là thích Quách gia loại này vô câu có cách, nếu là Tuân Úc Tuân Du những người này ở đây. Khẳng định là bở là một đoạn lớn khuyên bảo. Lưu Chiết cười như không cười nhìn Quách gia nói, lần sau mang ngươi thử xem, để ngươi cả ngày nằm ở đống người chết bên trong, mười mấy ngày không nghỉ không tắm rửa thử xem. Khu khu. Ngươi nói cái kia duyệt binh ngày mai có thể bắt đầu sao? Quách gia nghe vậy, nhất thời mặt trắng bệch, vội vã nói sang chuyện khác. Lưu Chiết ngẫm lại, nói, trước hết để cho binh lính nghỉ ngơi 2 ngày, bắt đầu ngày mốt đi. Hắn cái này duyệt binh cũng là binh lính xếp thành hàng, tấn công mấy lần, để mọi người nhìn một chút là được, cũng không phải là phải đi đi nghiêm cái gì. Đúng, trong nhà không có việc gì chứ? Lưu Chiết hỏi thăm. U Châu phương diện mỗi một quãng thời gian đều sẽ phái người đem một ít tin tức chỉnh lý tốt đưa tới, U Châu phương diện cũng không có gì đại sự phát sinh, hết thảy đều bình thường. Đương nhiên Lưu Chiết hỏi là gia đình hắn, Tiểu Hương Trang. Quách Gia nghe vậy, tự nhiên cũng biết rõ Lưu Chiết hỏi là cái gì, liền trả lời nói, người bị nhốt tin tức chúng ta không dám để cho chủ mẫu biết rõ, mọi người đều gật nàng. Lưu Chiết vô vô Quách Gia vai tán thưởng nói, chuyện này làm không tệ, người cái kia trừng phạt liền thủ tiêu đi. Quách Gia nghe vậy, nhất thời đại hỉ a, mấy tháng này thực sự là tức chết hắn, làm hại hắn mỗi lần đều muốn sờ sờ ở bên ngoài uống rượu, nghĩ đến hắn đường đường Quách đại gia, nhưng mà muốn sờ mò địa uống rượu, đây là cỡ nào thê lương. Giờ khắc này nghe được Lưu Chiết nói, nhất thời mừng đến phát khóc ca. Quách Gia cảm động một phen về sau, tiếp theo nói, người, Tiểu Hinh gần đây mỗi ngày mang theo nàng những người tiểu đệ ra bên ngoài chạy, cũng không biết rằng đi nơi nào chơi. Lưu Chiết cười nói, Tiểu Hinh hinh ngoan như vậy, không sẽ chọc trò sự tình. Dù sao nàng bắt đầu lớn lên, tiểu hài tử hiếu động rất bình thường. Nếu như Lưu Chiết biết rõ Lưu Hinh muốn đi làm trộm, không biết là cảm tưởng gì a. Cùng Quách Gia hàn huyên một trận về sau. Lưu Chiết để hắn đi giúp Từ Thứ bận điệu, chuẩn bị 2 ngày nữa duyệt binh sự tỉnh. 10 vạn Hắc Lân quân đến cho rất nhiều người chấn động, Bạch Đàn sở hữu tộc trưởng thủ lĩnh cũng không nghĩ đến Lưu Chiết nhưng mà âm thầm lại đưa tới 10 vạn nhân mã. Lúc đó không ít người đến trên tường thành xem, này một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời một dạng hắc kỵ binh để rất nhiều tộc trưởng thủ lĩnh kinh tâm tăng đảm, Lưu Chiết chiêu đến nhiều nhân mã như thế muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối với trên thảo nguyên còn lại bộ ra tay sao? Căng thẳng, sao động, bất an. Sợ sệt các loại tự ở Bạch Đàn trong thành áp ủ. Rất nhanh có tin tức truyền ra đến, 2 ngày sau, U Châu Vương Lưu Chiết sẽ cử hành một lần duyệt binh. Tin tức này để không ít người cảm thấy hơi hơi an tâm, đồng thời đối với tin tức này cảm thấy hiếu kỳ. Duyệt binh? Duyệt binh là cái gì? 2 ngày thời gian đảo mắt liền quá, sáng sớm, Bạch Đàn thành thì có vô số binh lính xuất hiện, bọn họ bảo vệ mỗi cái đường phố đạo muốn miệng, túc sát khí tức từ bọn họ bên trên tán phát đi ra. Sau đó mọi người liền thấy Lưu Chiết, mang theo vệ xuất hiện, đây là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Chiết bộ mặt thật sự. Khi thấy rõ ràng Lưu Chiết hình dạng về sau, không ít người lộ ra kinh ngạc cùng thán phục, không phải yêu nghiệt không hoành hành. Như vậy một người trẻ tuổi, tuổi thậm chí còn không so sánh với một ít người tôn tử, nhưng đã là trên thảo nguyên người người kính nể U Châu Vương, là trên thảo nguyên thân thiết nhất huyết, đáng sợ nhất ác. Hán quân đội dưới quyền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chết ở trên tay hắn người trong thảo nguyên nhiều vô số kể. Vô số bộ bởi vì đắc tội hắn mà hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Bạch Đàn thành tây mặt trời vừa sáng đã bị thanh không, một mảnh đất trống lớn trở lại đến, Lưu Chiết thủ hạ quân đội đem phải ở chỗ này tập hợp. Lưu Chiết leo lên phía tây thành về sau, được cho phép dị tộc tộc trưởng các thủ lĩnh dồn dập cũng dùng tới Bạch Đàn phía tây thành tường. Nhưng nhân số thật sự là quá nhiều, rất nhiều người chen không đi lên, chỉ có thể ở phía dưới làm gấp, có người thẳng thắn chạy đến ngoài thành đến xem. Đã đến giờ. Vô số binh lính từ ngoài thành 5 dặm quân doanh tuôn ra, liên tục không ngừng tập kết đến Bạch Đàn thành tây mặt. Khi tất cả binh lính cũng tập kết xong xuôi về sau, một cái tuyệt đại hắc khối lập phương xuất hiện ở Bạch Đàn thành tất cả mọi người trước mắt. 20 vạn Hắc Lân quân, 5 vạn đột kỵ binh, tổng cộng 25 vạn người tạo thành phương trận, không thể nghi ngờ là cự đại, cho vô số tộc trưởng thủ lĩnh cự đại trùng kích. HT. TP 25 vạn vắng người tĩnh đứng lặng ở ngoài thành, tiên tính túc sát, bách khí tức từ bọn họ bên trên tán phát đi ra. Đâm bạo vô số người nhãn cầu. Rất nhiều tộc trưởng thủ lĩnh nhìn thấy những này binh mã về sau, cực kỳ chấn động, mặt tái nhợt, như vậy một nhánh đội ngũ đầy đủ quét ngang trên thảo nguyên sở hữu bộ chứ. Đột nhiên, những người này rất lợi hại vui mừng không có đi treo chọc Lưu Chiết. Bởi vì có ngoài thành những này binh mã về sau, những người đắc tội quá Lưu Chiết thuộc cấp sẽ gặp phải tàn khốc nhất trả thù, ngày sau lại không biết rõ sẽ có bao nhiêu bộ biến mất tại đây một mảnh trên thảo nguyên. Chương 223, chân đạp nơi. Tất cả đều ta thổ. Lưu Chiết nhìn thấy những tộc trưởng kia thủ lĩnh trên mặt đồng hồ, lộ ra vẻ tươi cười, hắn mục quan trọng đã đạt đến, chấn nhiếp cái này nhất bang dị tộc. Lưu Chiết nhìn thấy bên dưới thành quân mã, trong lòng hắn bốc lên một luồng hào khí. Chen Lưu Chiết rút ra theo mang theo trường kiếm, nhắm thẳng vào trời cao. Về sau, điển vi giơ lên cao Lưu Chiết cờ xí. Đại đại Lưu chữ kỷ nên phong lay động. Soạt. Phía dưới sở hữu binh lính nhìn thấy lá cờ này, tất cả mọi người không túc nhiên nhi lập. Một luồng túc sát khí tức cầm ẩm từ bọn họ trên lan ra. lá cờ này mang theo bọn họ một đường đấu thăng đến, không ai địch nổi. Người vô địch. Ở phía dưới quản hợi nổi giận gầm lên một tiếng. Người vô địch, vô địch, vô địch. Sở hữu binh lính nổi lên khí lực nổ hống, một tiếng so với một thanh âm vang lên, bách quanh quần sát khí từ bọn họ trên cụ ổ san, trực tiếp đối mặt vô số tộc trưởng thủ lĩnh mặt lớn, có gan tiểu nhân thậm chí bị này cỗ sát khí ép tới liên tiếp lui về phía sau. Chân đạp nơi, tất cả đều ta thổ. Lưu Chiết đứng ở trên tường thành, trường kiếm chỉ thiên, ánh mặt trời tung ở hắn bên trên, vào trong mắt tất cả mọi người, giống như nhất tôn thần hàng thế. Chân đạp nơi, tất cả đều ta thổ, các binh sĩ cùng nhau giống giận, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Chấn động không gì sánh nổi duyệt binh về sau, Lưu Chiết tiếp kiến một ít tộc trưởng thủ lĩnh, những thứ này đều là Diêm Nhu tuyển ra đến, đối với Vũ Châu thân thiện thần mật bộ. Bị Lưu Chiết tiếp kiến những người này tộc trưởng thủ lĩnh không một không cảm thấy vinh hạnh. Đặc biệt ở duyệt binh về sau, nhìn thấy Lưu Chiết trong tay lực lượng lớn như vậy, những người này tâm lý đã sớm lên nương nhờ vào thần phục tâm tư. Những người không có bị tiếp kiến người, nhưng là mang theo vô hạn hâm mộ và ghen ghét nhìn những này bị tiếp kiến người, Lưu Chiết cái này căn đại không biết rõ có bao nhiêu người hy vọng có thể ôm. Mà ở Lưu Chiết duyệt binh về sau, tuyên bố một cái tin, cho phép dị tộc độ người đến U Châu làm lính sau, có thể cho phép toàn bộ bộ U Châu định, tin tức này trực tiếp liền bạo bạch đàn thành. U Châu giàu có những này, người trong thảo nguyên đã sớm nghe được lỗ thai ra kén, nghe nói ở nơi đâu người không lo ăn uống, cũng không cần cùng khí trời ác liệt làm đấu tranh, như vậy địa phương quả thực cũng là tiên cảnh a. Phụ trách chuyện này Diêm Nhu những ngày qua đại môn đều sắp bị thực sự phá, vô số người không ngừng đến cửa tìm Diêm Nhu, hy vọng có thể gia nhập đi. Không đến tìm Diêm Nhu đều là tiểu tộc trưởng, những đại tộc trưởng kia liền không hề quan tâm. Bởi vì một chiêu này cũng là đang đảo những người đại tộc chân tưởng, thủ hạ cũng đi làm U Châu binh. Bọn họ chẳng phải là thành lưu manh tư lệnh. Đại tộc tuy nhiên cũng muốn di chuyển đến U Châu, nhưng tộc trưởng những người này không muốn từ bỏ quyền lợi. Vì lẽ đó bọn họ rất lợi hại khắc chế, không có đi tìm Diêm Nhu. Diêm Nhu cũng phát hiện vấn đề này, hắn đem vấn đề này nói cho Lưu Chiết. Ở bên cạnh Quách Gia nghe, không giống nhau Lưu Chiết nói chuyện, hắn hơi hơi nở nụ cười, nói, việc này quá đơn giản. Quách Gia cười cười, thả bất khâm nói, chúng ta có thể cho phép cá nhân đan đến gia nhập chúng ta. Chỉ cần làm lính, liền cho phép nhà hắn người đến U Châu ở hạ xuống. Chờ cái gì giống nhau cùng U Châu binh lính nhất trí. Ta cũng không tin bọn họ không người đến. Diêm Nhu sau khi nghe xong, nhưng lắc đầu nói, không được, những tộc trưởng kia không đồng ý nói, bọn họ là không dám tới. Xác thực, ở bộ bên trong, tộc trưởng nói cũng là mệnh lệnh, cũng là thánh chỉ, đồng dạng không người nào dám cãi lời. Ai dám ngăn trở, liền diệt bọn họ. Quách Gia hừ lạnh một tiếng. Tuổi trẻ đẹp trai trên mặt sát khí đằng đằng. Chúng ta có thể phái người đi bộ bên trong chiêu, một khi đồng ý, lập tức mang theo cả nhà bọn họ người rời đi, ta xem ai dám ngăn trở. Lưu Chiết cũng lên tiếng, hắn ý nghĩ so với Quách Gia càng thêm cấp tiến, ngươi không chịu nhường người tới là chứ. Vậy ta liền phái người đến ngươi bộ đi chiêu mộ, ai dám ngăn trở, người nào cũng không cần làm tộc trưởng. Diêm Nhu Quách Gia con mắt lập tức liền sáng. Kết quả là, rất nhanh lại có một cái mới cáo bị theo ra đến. Cho phép lấy cá nhân làm đơn vị đến gia nhập Vũ Châu quân đội, đồng thời một khi lên làm Vũ Châu binh về sau, nhà hắn người có thể di chuyển đến Vũ Châu định, phí dụng từ Vũ Châu phụ trách. Tin tức này lại một lần bạo bạch đàn thành, lần này so với một lần trước bao tạc uy lực càng thêm cự đại. Làm sao bây giờ? Tin tức này không thể nghi ngờ là nhằm vào những người đại tộc đại bộ phận, liền rất nhiều đồng bệnh tương liên các đại tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ, muốn thương thảo ra một cái phương pháp tốt tới. Nhưng mà bọn họ phát hiện thương thảo không ra cái gì tốt phương pháp tới. Hiện ở Lưu Chiết là mang đại thắng oai đến chiêu thu binh lính, không biết có bao nhiêu người trong thảo nguyên muốn gia nhập chi này vô địch quân đội đi. Chớ nói chi là nhánh quân đội này phúc lợi chờ tốt đến không được. Mỗi món ăn ăn được uống được, mỗi tháng còn có tiền nắm, chết rồi, người nhà có thể vĩnh viễn được quan phủ chăm sóc, như vậy phúc lợi nơi nào tìm. Rất nhiều trên thảo nguyên hán tử làm cả đời vẫn chưa có người nào nhà ở quân đội hơn một năm. Như vậy chờ đã sớm không biết rõ đỏ mắt bao nhiêu người trong thảo nguyên. Trước Lưu Chiết là theo lệ đến chiêu thu, bọn họ những đại tộc trưởng này không muốn từ bỏ trong tay quyền lợi, đương nhiên sẽ không để cho thủ hạ binh mã gia nhập Vũ Châu quân. Nhưng hiện ở Lưu Chiết trực tiếp cho phép cá nhân đi làm lính, là tỏ rõ đang đảo bọn họ chân tường. Khởi binh phản kháng. Đề nghị này vừa nói ra, lập tức gặp phải tất cả mọi người phản đối, Kha Bỉ Năng những người 20 vạn liền quân thi thể bây giờ còn chưa có dọn dẹp sạch sẽ đây. Chương 224, về U Châu, sinh hoạt tái thần tiên. Khởi binh đối phó Lưu Chiết. Đây không phải ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Đưa ra đề nghị này tộc trưởng suýt chút nữa liền muốn bị đuổi ra ngoài. Sau cùng, những tộc trưởng này thương lượng đến thương lượng đi, không thể có một biện pháp tốt nhất. Hừ, ta mặc kệ. Đến mặt sau có tộc trưởng đập bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói, ta trở lại liền nói cho thủ hạ, nếu ai dám đi làm vũ châu binh, lão tử liền cái thứ nhất xử hắn. Không sai, cứ như vậy. Đại gia cuối cùng chỉ có cảm thấy cái biện pháp này đáng tin điểm. Bọn họ là không có cách nào đối phó Lưu Chiết, nhưng cũng vẫn có biện pháp đối phó người thủ hạ. Đến thời điểm ta nhìn bọn họ làm sao tới làm lính. Có tộc trưởng hư lệnh, ở bộ bên trong, tộc trưởng cũng là hoàng đế, không người nào dám phản kháng bọn họ. Tộc trưởng lúc này có người từ ngoài cửa chạy đi vào. Chuyện gì, hoang mang hoảng loạn. Gú lù ba bộ tộc trưởng thấy là tộc nhân mình, cảm thấy lớn như vậy hô gọi nhỏ, có sai lầm mặt mũi, không lên tiếng mắng chửi. Tộc trưởng, không tốt. Bị mắng người là tộc trưởng thân tín, vào lúc này hắn căn bản không để ý tới cái gì lễ phép, hắn vội vàng nói đạo nói, U Châu Vương phái người đến bộ bên trong chiêu binh, hiện ở rất nhiều người đã rời đi bộ. Cái gì? Gú lù ba bộ tộc trưởng nghe xong, nhảy lên cao ba trượng. Bọn họ bên này đang thương lượng ứng phó như thế nào Lưu Chiết đào tường, bên kia Lưu Chiết đã bắt đầu động thủ đào, đây là coi thường người khác quá đáng. Đáng ghét, khó nói các ngươi sẽ không cản bọn họ lại sao. Gú lù ba bộ tộc trưởng giận dữ, một cái tát ở tên này thân tín trên mặt. Hán, U Châu Vương, hán phái binh lính đi qua bị thân tín một mặt toan ức, có quân đội ở, ai dám động đến tay. Tộc trưởng lúc này lại chạy tới một tên báo tin người, đây là một cái khác bộ người. Người này càng thêm hoang mang. Hắn lúc đi vào đợi, thậm chí đụng vào mấy người. Chuyện gì? Nhìn thấy là người một nhà, một bộ tộc trưởng ngồi không yên, cũng nhảy lên đứng lên. Hắn mới vừa rồi còn đang xem kịch, hiện ở thật giống muốn đến phiên hắn. Tộc trưởng, U Châu Vương Lưu Chiết phái người đến bộ bên trong chiêu binh, chúng ta không đồng ý, bọn họ liền giết người. Cái gì? Hạng hai tới báo tin người người để đang ngồi sở hữu tộc trưởng cũng khiếp sợ, hầu như tất cả mọi người nhảy lên, Lưu Chiết đây là muốn xuống tay ác độc à? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy đối phương vô lực. Lưu Chiết một chiêu này quá ác, bọn họ lại cũng không nghĩ ra có càng làm dễ pháp đến phản kháng. Trừ phi khởi binh phản kháng, nhưng bọn họ dám sao? Không dám. Nguyên Trực Diêm Nhu, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi. Nơi này sự tình tạm cáo một đoạn, Lưu Chiết liền mang theo Quách Gia chuẩn bị rời đi Bạch Đàn về U Châu. Từ thứ tạm thời lưu lại. Hắn đem chỉ huy lữ bố các loại tỉnh châu bộ hạ cũ trả thù những người xâm phạm dị tộc, chuyện này không có một năm nửa năm là không xong. Từ thứ tự tin trả lời nói, người yên tâm, chuyện này, thứ tất cho rằng được. Người trở về. Tin tức này cấp tốc truyền khắp Vũ Châu, Lưu Chiết mang theo Quách Gia trải qua nửa tháng lộ trình, từ tái ngoại trở lại nhét. Biết rõ Lưu Chiết sau khi trở lại, Vũ Châu rất nhiều người tâm cuối cùng cũng coi như bông ra. Người, lần sau ngươi không thể cũng lại mạo hiểm. Người. Ngươi hệ U Châu ngàn vạn bách tính, một khi có ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Ngươi, ngày sau không cho phép ngươi còn như vậy làm. Ngươi, chỉ là Bạch Đàn Thành làm sao có thể cùng ngươi an nguy so với. Vừa về tới U Châu, Lưu Chiết thủ hạ như Tuân Úc Tuân Du Hy Chí Tài Trần Quần các loại đông đảo mưu sĩ phụ tá luân phiên quay về hắn doanh tạc, trách cứ Lưu Chiết không để ý chính mình an toàn, đích thân lên trận địch. Thật vất vả Lưu Chiết mới chạy trốn đi ra, về đến nhà. Phu quân. Thái Diễm mang theo Điêu Thiền cùng Tiểu Yến Giang lên tiếp. Nương tử ngươi cẩn thận một chút. Lưu Chiết vội vã nên đón, một mặt căng thẳng. Đi ra ngoài hơn một tháng, Lưu Chiết lớn nhất mong nhớ vẫn là người trong nhà. Nhìn thấy Lưu Chiết đối với Thái Diễm chăm sóc, để Điêu Thiền cùng Tiểu Yến mắt nhìn bên trong tất cả đều là ước ao. Tiểu Hinh đây. Lưu Chiết cùng Thái Diễm ở trong đình nói một lúc thì thầm về sau, chú ý tới Lưu Hinh không ở nơi này, liền hỏi nói. Thái Diễm cũng kỳ quái, nói, không biết do đây. Mấy ngày nay Tiểu Hinh rất ít tới tìm ta, cũng không biết rõ đi nơi nào chơi. Liền ngay cả quản gia cũng không biết rõ. Cô gái nhỏ này. Lưu Chiết cười nói một tiếng, xem ra nàng là lớn lên, ở nhà chờ không được. Phu quân, mấy ngày nay ở bên ngoài chạy, nói vậy nhất định rất lợi hại mệt nhọc, chờ văn cơ, vẫn là gọi văn cơ tất điểm đi, vì phu quân cứ gảy một khúc. Thái Diễm cầm nghệ có thể nói nhất tuyệt, đây cũng không phải là hiện đại loại kia được âm nhạc, Lưu Chiết vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, nhất thời ưa thích. Thái Diễm ngay lập tức nói, vậy thì Điêu Thiền vi phu quân vũ một khúc. Ồ, Lưu Chiết càng có thần, tứ đại mỹ nhân bên trong vì hắn khiêu vũ, ngẫm lại cũng kích động a. Người, chủ nhân, tiểu tiểu Yến vì ngươi, ấn, massage. Tiểu Yến nhìn thấy mọi người đều có việc làm, chỉ nàng không có chuyện làm, liền lấy dũng khí thay Lưu Chiết xoa bóp. Cứ như vậy, Thái Diễm thanh nhã nhẹ nhàng đánh đàn, Điêu Thiền mỹ vũ, Tiểu Yến thì làm hắn xoa bóp nối xương. Lưu Chiết cảm thấy như vậy sinh hoạt ở cổ đại thực sự là tái thần tiên, đến bay lên A. Chương 225, điệu thấp cưới vợ bé, Viên gia người đến. Thái Diễm cầm nghệ là không thể chê, Lưu Chiết đã giải quá, mỗi một bài từ khúc nghe tới cũng không bình thường có vị đạo, nhưng điêu thiền kỹ thuật nhảy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Chiết kiếp trước chỉ là một người bình thường, không hiểu được thưởng thức ca khúc vũ đạo những này, trên TV thả hậu thế vũ đạo Lưu Chiết là xem mơ mà ngủ, hắn xem không hiểu những thứ này. Vốn tưởng rằng điêu thiền vũ đây chẳng qua là ở nơi đó gọi tới gọi lui, không có cái gì đẹp đẽ. Nhưng làm Lưu Chiết xem lập tức bị điêu thiền kỹ thuật nhảy ở Lưu Chiết lần thứ nhất phát hiện nguyên lai vũ đạo cũng có thể nhảy đẹp mắt như vậy. Phối hợp với Thái Diễm tiếng đàn, điêu thiền giống như trên trời tiên hạ phàm, mỗi một cái động tác, mỗi một cái nụ cười đều có thể đem người sâu sắc hút lại. Chí ít Lưu Chiết là nhìn xuống đất vào. Không biết là Thái Diễm phối hợp điêu thiền vẫn là điêu thiền phối hợp Thái Diễm, tiếng đàn kỹ thuật nhảy vừa lúc được, khiến người ta say sưa ở trong đó. Thiếu tiếng đàn hoặc là thiếu vũ, đều sẽ sản sinh một loại tiếc nuối. Chỉ có hai thứ này đồng thời mới khiến cho người cảm thấy hoàn mỹ. Để Lưu Chiết kinh ngạc là, từ bên trong trồng cỏ nhưng mà hội theo điều thiền kỹ thuật nhảy mà lay động. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lưu Chiết cảm thấy những này cỏ tốt xem đang cấp điều thiền làm nền. Quả nhiên là trầm ngư ngỗng, bế nguyện xấu hổ, Lưu Chiết tâm lý thán phục. Đồng thời lại cảm thấy kiếm bột phát, ở trên đường kiếm về một cái đại mỹ nhân. Không nói biệt, chỉ cần nói điều thiền tài múa liền để Lưu Chiết cảm thấy kiếm được. Lưu Chiết cổ đại. Cùng hậu thế giải trí hoàn toàn không thể sánh bằng. Rất nhiều người bình thường buổi tối cơm nước xong liền rất sớm trên tạo hài tử đi, chứ cái này không có khác ngu nhạc tiết mục. Thái Diễm cầm nghệ điêu thiền tài múa có thể để cho Lưu Chiết có bao nhiêu một ít giải trí, đương nhiên to lớn nhất giải trí vẫn là thuộc về tạo hài tử, kia cá biệt để có bao nhiêu. Phu quân Thái Diễm đàn xong cầm về sau, nhìn thấy Lưu Chiết tựa hồ nhìn chằm chằm điêu thiền xuất thần, nàng cho rằng Lưu Chiết xem ngốc, nhưng không biết rõ Lưu Chiết ở thần du, nàng cười nói. Văn Cơ trong lòng, đêm nay liền để Tiểu Yến cùng Điêu Thiền hầu hạ phu quân đi. Lưu Chiết nghe vậy, thể hồng hoang lực lượng nhất thời bạo phát, cưới bà lão này thực sự là quá hạnh phúc. Kha kha. Ở Thái Diễm dưới sự chủ trì, Lưu Chiết đem Tiểu Yến cùng Điêu Thiền nạp làm tiểu thiếp, đương nhiên những lễ tiết này tất cả giản lược. Tiểu Yến thẹn thùng nhưng lại lớn mật chủ động, Điêu Thiền diện mạo đẹp, tử mềm như không xương, nhưng cũng thẹn thùng không nớt, hai người không giống cách, để Lưu Chiết ăn no thỏa mãn. Cũng làm cho hắn rõ ràng tại sao cổ nhân sẽ có quân vương không nghĩ lâm triều thuyết pháp. Bất quá Lưu Chiết ở qua mấy ngày hạnh phúc cuộc sống thần tiên về sau, Quách Gia tới tìm hắn. Chúc mừng người. Quách Gia gặp mặt câu nói đầu tiên là chúc mừng, bởi vì cưới thiếp, cũng không có trắng trợn tuyên dương, chỉ có Lưu Chiết một bên người biết rõ. Qua mừng đây. Lưu Chiết đưa tay liền hỏi. Quách Gia vô câu cột, để Lưu Chiết rất lợi hại thích, vì lẽ đó cùng hắn đồng thời lúc, hội thường thường đùa giỡn, trò chuyện rất cởi mở tâm. Quách Gia bị Lưu Chiết nghẹn đến nói không ra lời. Ha ha Quách Gia cái ha ha, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nói, ngày hôm nay khí trời thật tốt ta. Lưu Chiết nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, nói, hửm, thiên liền muốn trời mưa. Là rất tốt. Quách Gia. Người, Viên Gia phái người đến muốn chuộc đồ Viên Thuật. Quách Gia không nối liền một cái đề tài, chuyển đến những lời khác để đi. Lưu Chiết nghe vậy, mới nhớ tới Viên Thuật còn ở trên tay hắn đây, cười nói, há. Giao với tiền liền để hắn đi chứ, ngược lại ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải Quách Gia nhắc lên cái này, hắn đều quên Viên Thuật còn bị đóng ở U Châu đây. Quách Gia mặt ghét bỏ nói, mấu chốt là không đủ tiền. Không đủ tiền còn muốn tiền chuộc. Nói cho hắn biết không cửa. Lưu Chiết nộ hống giống, thật khi hắn Lưu Chiết là mở từ thiện đường A. Trước mang binh đi Lạc Dương đã phí rất lớn, hiện ở còn ở phương Bắc cùng dị tộc đánh một trận, tiêu hao tiền tài càng nhiều hơn nữa đến tiếp sau một loạt động tác. Càng là muốn tiêu hao thiên văn tài lực. Nếu như không theo Viên Thuật trên lấy chút cái gì, thế nhân vẫn đúng là cho là hắn Lưu Chiết dễ ước hiếp đây. Quách Gia nói, vì lẽ đó bọn họ phái một đại nhân vật tới gặp người. Đại nhân vật? Ai vậy? Lưu Chiết hiếu kỳ hỏi thăm. Muốn biết rõ hắn hiện ở phần rất cao, còn có người ở trước mặt hắn tự xưng đại nhân vật. Riêng là hoàng đế thúc thúc danh hiệu này liền có thể đập chết một chỗ tự xưng đại nhân vật người. Tư đồ Viên Ngỗi. Tư đồ thuộc về tam bên trong. Phần so với Lưu Chiết còn cao cấp hơn, bất quá Lưu Chiết hoàng thúc phần lại cao hơn hắn cấp, Viên Gia phái hắn mà tính là cho đủ Lưu Chiết mặt mũi. Tư đồ, tư không, tư mã vì là tam, thừa tướng thái úy sử đại phu nhưng là tam cửu khanh bên trong tam. Hắn là tư đồ, có thể tùy tiện ra Lạc Dương. Lưu Chiết kỳ quái. Bực này đại quan muốn ra Lạc Dương, nhưng là phải công việc liên tiếp thủ tục, được hoàng đế cho phép mới có thể. Quách Gia lắc đầu, nói, hắn là cải trang đóng vai mà tới. Người. Nếu hắn đến, không ngại gặp một lần đi. Lưu Chiết gật đầu, nói, cũng tốt. ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì tốt nói, nếu không phải thuyết phục không ta, liền hắn cũng chụp xuống, hỏi Viên gia muốn chuộc. Vừa ra cửa, Quách gia nghe được câu này, dưới chân lảo đảo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, làm sai sự tình liền muốn bị trừng phạt. Lưu Thái Úy, lão phu hữu lễ. Lưu Chiết ở Tiểu Hưng Trang phòng tiếp khách tiếp kiến Tư Đồ Viên Ngỗi. Viên Ngỗi tuổi chừng 50 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, mặt đỏ nhuận, nói chuyện trung khí mười phần. Tư Đồ ngồi. Viên Ngỗi là Viên Thiệu Viên Thuật thúc thúc, hắn so với Viên Thiệu Viên Thuật phụ thân Viên Phùng còn phải sớm hơn một bước làm tam, có thể nói là Viên gia đại biểu nhân vật bên trong. Hiện ở Viên gia phái hắn tới gặp Lưu Chiết, có thể thấy được cho đủ tôn trọng, tương tự cũng có thể biết rõ Viên Thuật ở Viên gia địa vị. Không biết rõ Tư Đồ lần này tới chuyện gì. Lưu Chiết biết rõ còn hỏi, giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết rõ dáng vẻ. Viên Ngỗi chắp tay nói, Thái úy, lão phu lần này tới là muốn tiếp về ở U Châu làm khách tiểu chất. Gia huynh tuổi tác đã cao, vô cùng mong nhớ tiểu nhi, gần nhất tư niệm thành nhanh. Mong rằng Thái úy đại nhân có đại lượng, để tiểu chất trở lại hầu hạ gia huynh. Viên Ngỗi vừa lên đến liền buồn bài, bất quá cái này đối với Lưu Chiết không có tác dụng gì. Không biết rõ Tư Đồ có thể hay không đem chuộc mang đến sao. Lưu Chiết nói trắng ra đến làm cho Viên Ngỗi sửng sốt, gặp qua nói thẳng bạch, còn chưa từng thấy xem Lưu Chiết ngay thẳng như vậy. Mọi người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng tốt xấu nói mấy cái câu nói mang tính hình thức a, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng đòi tiền. Viên Ngỗi một đời cùng vô số người giao nói, Lưu Chiết như vậy người còn là lần đầu tiên đến, trong lúc nhất thời hắn đều không biết do nói cái gì nói mới tốt. Sững sờ đến nửa ngày, Viên Ngỗi mới phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn cũng là người, biết rõ đến Lưu Chiết như vậy người, cùng hắn lôi khác vô dụng, chỉ có thể theo ý hắn tới. Cái này hiển nhiên. Viên Ngỗi gật gù, ra hiệu theo một bên hạ nhân đưa cho Lưu Chiết một phần danh sách. Quách gia nhận lấy đưa cho Lưu Chiết, phần này danh sách Quách gia đã sớm xem qua. Làm Lưu Chiết xem xong phần này danh sách về sau, tâm lý thầm mắng, những đại gia tộc này thật là có tiền, không trách hiện nay thiên hạ sẽ trở thành ngàn thương bách khổng. Cùng những này cái gọi là đại gia tộc sâu mọt thoát không căn hệ. Minh Châu, Châu Áo, Hoàng chờ một chút, một phần danh sách tính toán hạ xuống giá trị trăm vạn hoàng. Bất quá phần này giá tiền cùng Lưu Chiết định giá còn kém đến có chút xa. Lưu Chiết cầm danh sách run run, đối với Viên Ngỗi nhàn nhạt nói, xem ra Viên Thuật tiểu tử này ở nhà các ngươi địa vị cũng không ra hồn a. Không đủ. Viên Ngỗi tự nhiên biết là không đủ, bằng không cũng sẽ không phái hắn đến, chỉ là hắn tâm lý vẫn là không nhịn được mắng Lưu Chiết lòng tham. Muốn biết rõ vì là tập hợp trên danh sách đồ, vật, đại ca hắn Viên Phùng nhưng là đem thê tử đồ trang sức cũng lấy ra đến, đại ca hắn nhà nhanh phá sản, đương nhiên, đây thực sự là Viên Phùng tài sản cá nhân. Viên Ngôi nhớ tới đại ca đối với hắn xin nhờ, không thể không cắn răng bắt đầu cò kẹ mặc cả, nói, Thái úy, ngươi mở ra bảng giá quá cao, chúng ta Viên gia thực ở không trả nổi. Hả, không trả nổi a? Vậy hãy để cho Viên Thuật tiếp tục ở lại chỗ này chứ? Lưu Chiết khẽ cười nói. Ta U Châu tuy nhiên rất nghèo, bất quá còn có thể nhường đường mỗi món ăn một cái bánh bao. Nghèo. Viên Ngỗi rất muốn đem bên cạnh chén tràn đện vào Lưu Chiết trên mặt đi, ngươi tốt ý tứ gọi nghèo. Viên Ngỗi ở giữa tháng trước liền đạt tới U Châu, hắn không có lập tức tới gặp Lưu Chiết, mà chính là ở U Châu du lịch một phen. Kết quả chứng kiến đều bị hắn giật nảy cả mình, U Châu giàu có đã vượt qua Đại Hán còn lại sở hữu địa phương, bách tính nhân khẩu đầy đủ, an vui nghiệp, lương thực được mùa, thương nghiệp phát đạt. Viên Ngỗi không phải người bình thường, hắn là tam bên trong, tự nhiên rõ ràng những này đại diện cho cái gì. Hắn biết rõ ở U Châu mặt ngoài dưới ẩn giấu đi bao lớn tài phú. Nhưng mà vì là U Châu chủ nhân, Lưu Chiết bây giờ lại ở trước mặt hắn gọi nghèo, gặp qua vô sỉ, còn chưa từng thấy vô liêm sỉ như vậy. Hơn nữa ngươi nhưng mà chỉ cấp đường ăn một cái bánh bao. Viên Ngỗi suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy làm sinh mệnh an toàn, vẫn là không muốn đánh cái chén. Còn Thái úy mở ra một con đường, không muốn cùng tiểu bối tính toán. Viên Thuật tuổi tác so với Lưu Chiết còn muốn lớn hơn, nhưng Viên Ngỗi trong miệng, Viên Thuật đã là tiểu bối. Làm sai sự tình liền muốn bị trừng phạt. Lưu Chiết nhàn nhạt xem Viên Ngỗi liếc một chút, nói, ngươi Viên gia mang binh đến công ta, làm hại ta trở thành thiên hạ cho cười, cơn giận này ta có thể không nuốt trôi, hơn nữa cái này một, ta U Châu nhưng là hao tổn quá nặng, suýt chút nữa hồi phục không đến. Viên Ngỗi muốn ngất đi, Lưu Chiết nhưng mà đảo, trở thành thiên hạ cho cười nhưng là hắn Viên gia, là Viên Thuật, không phải Lưu Chiết. Hơn nữa ngươi mới hao tổn quá nặng. T.E.R. Hẹn của tôi đốt Thái úy, đường đây là chịu đến thần Hà Tiến mệnh lệnh, không được không làm như vậy. Lưu Hiệp đăng vị về sau, Hà Tiến dĩ nhiên là thành thần, ở Lạc Dương Hà Thị một nhà cửa bị chạm, chỉ có Lưu Biện mẹ để Hà Thái Hậu lưu lại nhất mệnh, hiện ở chính ở U Châu cùng Lưu Biện đồng thời sinh hoạt. Hà Tiến tự nhiên chịu đến nên có phạt, không qua đường sai lầm cũng phải trừng phạt. Lưu Chiết nhàn nhạt trả lời nói, Tư Đồ, về đi, khi nào tập hợp với chuộc, khi nào liền đến dẫn đường trở lại. Lưu Chiết đã dưới chục khách lệnh. Vốn là Lưu Chiết cũng cân nhắc qua đem Viên Ngôi giam hạ xuống, để Viên ra lại thêm nhiều một chút chuộc đến, bất quá ngẫm lại, vẫn là tính toán. Đương nhiên, hắn hiện ở mang đến chuộc liền chuộc xuống. Chậm đã, Viên Ngôi đứng lên, hít sâu một hơi, đối với Lưu Chiết nói, Thái úy, có thể không để ta gặp một lần đường. Lưu Chiết chìm chốc lát, cuối cùng gật đầu, rất nhanh Viên Thuật liền bị người dẫn tới. Chỉ là làm Viên Ngôi nhìn thấy Viên Thuật lúc, cả người cũng ngốc. Chương 227, Viên gia muốn khởi binh tru sát Đồng Trác. Thúc phụ, mau cứu chất nhi. Viên Thuật vừa nhìn thấy Viên Ngôi, lập tức khóc lóc ôm Viên Ngôi lớn. Viên Ngôi vừa nhìn thấy Viên Thuật dáng vẻ, con mắt cũng hồng, cái này chất nhi thật tốt thằng A. Viên Thuật tóc rối bời, không có cố gắng trải quá mức, phục rách tả tơi, còn tản ra một luồng mùi thối, xem ra đã lâu không có tắm. Càng đáng thương là, Viên Thuật vốn là có chút mập mạp thể, hiện ở nhưng mà gầy gò đến mức không thể gặp người. Kỳ thực Lưu Chiết cũng bị Viên Thuật hiện ở dáng vẻ giật mình, hắn thấp giọng hỏi Quách Gia, xảy ra chuyện gì? Người thủ hạ làm đi. Quách Gia buông tay, biểu thị không rõ ràng. Kỳ thực nguyên nhân thực sự là, Viên Thuật bị tóm về U Châu về sau, phụ trách trông coi người khác đối với Viên Thuật xuất binh đến công U Châu cái này một chuyện hết sức căm hận, liền làm mọi thứ có thể để nhằm vào hắn, ăn được không được, ngủ được không tốt, còn tắm rửa mà, nhưng là Viên Thuật chính hắn không tẩy mà thôi. Quách Gia nhìn thấy Lưu Chiết này quái lạ đồng hồ, còn tưởng rằng hắn là có chút không thích, liền thấp giọng hỏi nói, người, là muốn đi trách phạt trông coi người khác sao? Không cần, Lưu Chiết lắc đầu một cái, dựng thẳng lên ngón cái, thấp giọng nói, đợi chút nữa tưởng thưởng một chút bọn họ làm tốt lắm. Đối với Viên Thuật, Lưu Chiết không có một chút nào hảo cảm, dám đến cho ta không giết người đã coi là tốt. Thái úy Viên Mỗi bị Viên Thuật thảm trạng kích thích đến, phẫn nộ chất vấn Lưu Chiết, nói, ngươi đãi khách chi đạo chính là như vậy. Viên Mỗi, Viên Đường không phải là ta khách nhân, Lưu Chiết hừ lạnh nói, hắn chỉ là ta tù binh mà thôi, là một người tù binh, ta không giết hắn coi là tốt, ngươi còn dám chất vấn ta. Lưu Chiết kia không để ý chút nào Viên Mỗi phẫn nộ, nhàn nhạt nói, được, nếu Tư Đồ ngươi gặp qua người, như vậy thì về đi. Viên Thuật vừa nghe, nhất thời hoảng, khoảng thời gian này ở U Châu hắn thực sự là trải qua sống không bằng chết, nơi này đối với hắn mà nói quả thực cũng là địa ngục, vì lẽ đó hắn ôm thật chặt Viên Ngôi lớn, chết sống không chịu buông tay. Thúc phụ, ngươi nhất định phải cứu ta trở lại, ta không muốn ở chỗ này chờ. Viên Thuật nước mắt ào ào rơi xuống. Chầm đã, Thái úy Viên Ngôi nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, lên tiếng nói, ta có một cái tin, hy vọng có thể chuộc đồ đường. Ồ, tin tức. Lưu Chiết không có chút ngạc nhiên, hỏi, tin tức gì? Nói nghe một chút. Là liên quan với triều đình, liên quan với Đồng Trác. Viên Ngôi hít sâu một hơi, nói, nếu như thao tác tốt, có thể trở thành dưới một người trên vạn người. Cái này đã là Viên Ngôi sau cùng át chủ bài, nếu như cử động nữa không Lưu Chiết, vậy hắn thật không có triệt. Dưới một người trên vạn người. Lưu Chiết nghe, cười lạnh một tiếng, nói, khó nói Tư Đồ chức vị còn đủ không ngươi. Dưới một người trên vạn người, nói cách khác trừ hoàng đế, liền mấy hắn to lớn nhất. Nhưng hiện ở hoàng đế tuổi nhỏ, một khi ngồi vào vị trí này đến, hoàng đế quyền lợi nhất định bên với ở vị trí này, đến lúc đó cũng không phải là dưới một người trên vạn người. Viên Ngôi cắn răng, vốn là đây là Viên gia hạch tâm bí mật, biết rõ người ít ỏi, nhưng bây giờ làm cứu lại Viên Thuật, hắn cũng không thể không nói ra bí mật này. Viên Ngôi chỉ một lát sau nói, Thái úy, Đồng Trác hiện ở tự xưng tướng, nắm giữ triều đình, không tuân theo hoàng thượng. Mang kiếm lên điện, điện tán bái không rõ. Bách quan có bao nhiêu lời oán hận, bách tính càng là có bao nhiêu oán hận, muốn diệt trừ Đồng Trác rất lâu, hiện ở chỉ thiếu một cái dẫn người cầm đầu, chỉ cần Thái úy chấn động âm thanh một hô, thiên hạ nhất định tập hợp hưởng ứng. Đến lúc đó diệt trừ Đồng Trác, bản chính đi tìm nguồn gốc, hoàng thượng tuổi nhỏ không cách nào thân chính, triều đình tất định là Thái úy nắm giữ. Viên Ngôi nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là khiến người ta khiếp sợ. Bất quá Lưu Chiết nhưng có thể từ trong lời nói này đẩy ra rất nhiều thứ. Đồng Trác ở Lạc Dương làm mưa làm gió, ôm đồm triều đình đại quyền, loại này đồ ăn không thể nghi ngờ là khiến người ta căm hận nhất, thêm vào hắn không tuân theo hoàng đế, lên không ít trung tâm Hán thất đại thần oán hận. Vì lẽ đó đã có rất nhiều người muốn diệt trừ Đồng Trác. Viên gia làm tứ thế tam, chính trị kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sâu xa, tự nhiên năng nhìn thấy trong đó cơ. Một khi Đồng Trác bị diệt trừ, hoàng đế tuổi nhỏ, triều đình đại quyền nhất định vào diệt trừ Đồng Trác người kia bên trên. Thế nhưng Đồng Trác không phải dễ đối phó như vậy. Có không ít người bởi vì mưu đồ bí mật đối phó Đồng Trác, đã bị Đồng Trác tru sát. Viên thị gia tộc không có tham dự vào trong đó đi, bọn họ chỉ là ẩn núp đi, ẩn tàng ở trong bóng tối, tìm kiếm Đổng Trác kẽ hở. Viên Gia mục tiêu là diệt trừ Đổng Trác về sau, thay vào đó, trở thành triều đình đại quyền nắm giữ người. Viên Ngôi nói ra lời nói này về sau, trong lòng hắn là vô cùng dãy rủa, chuyện này là Viên Gia bí mật, là việc quan hệ Viên Gia có thể không tiến thêm một bước nữa quan trọng. Thế nhưng vì cứu Viên Thuật không thể không hướng về Lưu Chiết nói ra đến, đem cơ hội này chắp tay tặng cho Lưu Chiết. Viên Thuật không thể không cứu, Viên Gia cái này đệ nhất hoạch tâm trực hệ chỉ có Viên Thiệu cùng Viên Thuật, hai người không thể sai sót, bằng không Viên Gia sẽ suy. Hừ, tạm thời để ngươi ra mặt, diệt trừ Đổng Trác về sau, chúng ta ở tìm cơ hội đoạt lại. Viên Mỗi nhìn thấy Lưu Chiết trầm tư, cho rằng Lưu Chiết động tâm, tâm lý bất chấp địa nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết căn cơ quá yếu, không có bọn họ Viên Gia trăm năm gốc gác, diệt trừ Đổng Trác về sau, Viên Gia cũng không sợ cùng Lưu Chiết tranh cướp triều đình đại quyền. Chương 228, Viên Mỗi du thuyết, phản bị đe dọa. Thái úy, ngươi là hoàng thúc, phụ trợ hoàng thượng trọng trách tự nhiên ở thái úy ngươi trên vai. Viên Mỗi tiếp tục lên tiếng, hắn nhìn thấy Lưu Chiết vẫn không có lên tiếng, liền tiếp tục khuyên lơn. Các ngươi muốn làm sao làm? Lưu Chiết chìm lâu, đông nhiên lên tiếng. Viên Mỗi tâm lý đại hỉ, cho rằng thành, hắn vội vã trả lời nói, chỉ cần thái úy thả tiểu chết, tỉ mỉ lao phu tự nhiên sẽ một một nói cho thái úy. Viên Mỗi lấy cái này đến làm điều kiện, muốn cùng Lưu Chiết đàm phán. Các ngươi nhớ tới binh cần vương, đối phó Đổng Trác. Lưu Chiết chợt nhớ tới tựa hồ trong lịch sử là có chư hầu thảo phạt Đổng Trác một đoạn này, sau đó hỏi thăm. Viên Mỗi mặt lớn, thất thanh nói, ngươi là như thế nào biết rõ? Đoán. Lưu Chiết nhàn nhạt đạo. Bất quá Viên Mỗi nói rõ không tin, hắn cho rằng Lưu Chiết đã biết rõ bọn họ kế hoạch, nhất thời khiếp sợ tại nguyên chỗ, không biết rõ nói cái gì cho phải. Đổng Trác ở Lạc Dương quân chính đại quyền nơi tay, ra vào vô số thị vệ bảo vệ, một người ám sát đã không cách nào thành công, chỉ có từ ngoại giới tới đối phó Đổng Trác. Viên Gia xác thực đã ở kế hoạch, mà chuộc đồ Viên Thuật cũng là trong đó kế hoạch một khâu. Viên Mỗi không nghĩ tới Lưu Chiết ở đây, nhưng mà một cái nói toạc ra thiên cơ, để hắn khiếp sợ vạn phần. Kỳ thực Lưu Chiết cũng là choáng váng, hắn nhớ mang máng thảo phạt Đổng Trác tựa như là Tào Tháo khởi xướng, làm sao tới đây là Viên Gia kế hoạch. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Chiết chỉ có thể quy tội chính mình thật đối với tam lịch sử không tất. Nói một chút, các ngươi tính toán làm sao khởi binh? Lưu Chiết đối với Viên Mỗi kế hoạch rất tò mò. Lão phu nói, ngươi chịu buông tha đường. Viên Mỗi tuy nhiên khiếp sợ, bất quá hắn vẫn là muốn mang đi Viên Thuật. Dựa theo phần này trên danh sách trở lại một phần. Lưu Chiết rất hào phóng. Viên Mỗi nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết, cắn răng nói, ta muốn trước tiên dẫn đường trở lại, sau đó sẽ phái người đưa tới. Hắn biết rõ hiện ở là không có cách nào có kẻ mặc cả. Thành giao. Lưu Chiết không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, sau đó đầy hứng thú mà nhìn Viên Mỗi, nói, hiện ở ngươi có thể nói các ngươi kế hoạch. Viên Mỗi khẽ cắn răng, sau cùng đem bọn hắn Viên Gia kế hoạch nói ra tới. Nguyên lai bọn họ kế hoạch để Viên Thiệu Viên Thuật tới chỗ đi, sau đó liên hợp những quan viên khác khởi binh thảo phạt Đổng Trác. Viên Gia kế hoạch là để Viên Thiệu Viên Thuật vì là dẫn đầu, như vậy một khi thảo phạt Đổng Trác thành công, Viên Gia liền có thể thu được công lao lớn nhất. Bất quá bây giờ làm cứu Viên Thuật, Viên Gia quyết định đem công lao lớn trước hết để cho Lưu Chiết. Thái úy, ngươi vì là hoàng thúc, nổi tiếng thiên hạ, một khi thảo phạt Đổng Trác thành công, ngươi sẽ ghi tên sử sách, phụ trợ hoàng thượng, để ngươi tử tôn vạn thế không lo. Viên Mỗi sau cùng đối với Lưu Chiết nói, hắn tính toán để Lưu Chiết đến thả thảo phạt Đổng Trác người cầm đầu. Người đến. Vẫn ở một bên nghe không nói lời nào, Quách Gia bỗng nhiên lên tiếng uống nói, ngoài cửa lập tức đi vào hai tên sát khí đằng đằng thị vệ. Quách Gia đối với Lưu Chiết nói, người, hai người bọn họ di hạ phạm thượng, có thể đem hai người này đẩy ra ngoài trạm. Viên Thuật vốn là nhìn thấy sát khí đằng đằng thị vệ đi vào đã sắp bị dọa sợ, hiện ở vừa nghe Quách Gia nói, đã sắp ngất đi. Viên Mỗi nhưng mặc không nhìn Quách Gia loại này uy hiếp, hắn hừ lạnh nói, lão phu là tư đồ, chính là triều đình quan viên, ngươi dám giết ta. Quách Gia cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đến đây có ai biết rõ? Giết ngươi cũng không ai biết rõ. Viên Mỗi trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt hơi, hắn quên hắn là cải trang vi hành đi ra. Ngươi xui khiến chủ công khởi binh phản kháng triều đình. Đã cùng Mưu Phản không thể nghi ngờ. Quách Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Viên Mỗi, tiếp tục cười gần nói, đến lúc đó chủ công khởi binh thảo phạt Đổng Trác, bức gấp Đổng Trác, hạ độc thủ hại chết hoàng thượng, như vậy chủ công hại chết hoàng thượng, cái tội danh này cả đời cũng rửa không sạch. Chủ công phụng tiên hoàng chi mệnh bảo long mạch, hiện ở ngươi nhưng phải xui khiến chủ công đi hại hoàng thượng, đây không phải muốn hãm chủ công với bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Viên Mỗi mồ hôi lạnh lập tức liền buốc lên đến, ở ngực hắn phục. Kỳ thực làm Lưu Chiết nghe được Viên Mỗi kế hoạch về sau, hắn mặt liền âm trầm, chỉ cần hoàng đế Lưu Hiệp còn ở Đổng Trác trong tay, Lưu Chiết là không thể nào khởi binh đối phó Đổng Trác. Lưu Chiết kinh nghiệm xa trường, giết hại vô số, trên sớm có chứa một luồng sát khí, thêm vào quanh năm cao vị, tạo thành một luồng uy nghiêm, một khi phẫn nộ, sẽ cho người một loại vô hình áp lực. Viên Mỗ nhìn thấy Lưu Chiết dáng vẻ, tha cho hắn lâu cao vị, trong lòng cũng không chấn động, Lưu Chiết cho hắn cảm giác, đã nghĩ Lưu Hoành trước đây nhìn xuống hắn cảm giác. Dầm Viên Mỗ hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quay về Lưu Chiết quỳ xuống tới. Viên Thuật bị Viên Mỗ cử động dọa sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thúc thúc hắn bộ dáng này. Hắn liếc mắt nhìn Viên Ngũi, phát hiện Viên Ngũi mặt trắng bệnh, môi run rẩy, cùng với bình thường thành cao nghiêm túc dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Quá, thái úy bất quá Viên Ngũi đến cùng không phải thường nhân, hắn rất nhanh sẽ chấn định lại đây. Lão phu cho ngươi quỳ xuống, lão phu hy vọng như vậy ngươi có thể tin tưởng lão phu. Viên Ngũi xác thực lão cự hoạt, nhưng mà như vậy đến tướng chính mình hoảng hốt quỳ xuống giải quyết Viên đi qua. Đứng lên đi. Lưu Chiết lạnh nhạt nói đạo. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Chiết muốn rất nhiều. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Ngũi, nói, thảo phạt Đổng Trác sự tình ta sẽ không đi đầu. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không đi làm, cũng khinh thường với đi làm. Chương 229, Viên Ngũi Mỹ hảo hảo tưởng. Mặc dù không có cùng Đổng Trác bên ngoài ước định quá, bất quá hắn từ Đổng Trác trong tay nhận được lưu biện, đã là cùng Đổng Trác đạt thành ước định, kế thừa nhận Đổng Trác, tán thành Đổng Trác nắm giữ triều đình. Nếu như hắn khởi binh nói, trừ sẽ làm người trong thiên hạ cho là hắn lật lọng. Càng biết uy hiếp được hoàng đế Lưu Hiệp mệnh, điểm ấy mới là Lưu Chiết lưu ý. Hơn nữa chỉ cần Lưu Chiết không xuất binh, Đổng Trác liền sẽ không đối phó Lưu Hiệp, dù sao Đổng Trác chỉ sợ sệt Lưu Chiết, những người khác hắn vẫn không có thả ở mắt. Các ngươi đi thảo phạt Đổng Trác ta mặc kệ, thế nhưng nếu ai uy hiếp được hoàng thượng mệnh, đừng trách ta ra tay giết hại bọn họ. Lưu Chiết đối với Viên Ngũi nhàn nhạt nói, nhưng nghe đến Viên Ngũi trong thai nhưng là hài cốt chất như núi, máu thành sông huyết tràn diện. Viên Đường ngươi có thể mang đi. Thế nhưng sau khi trở về đến lại tiễn hai phần cùng vừa nãy danh sách đến, ngươi biết rõ, ta không phải đang nói đùa. Viên Ngũi nghe vậy, nào dám nhiều thả một cái dám, gật đầu liên tục xứng phải, như vậy kết quả đã để hắn đại hỉ. Thúc phụ, thật muốn cho Lưu Chiết này giết ngàn đao lại tiễn tiền thuế đến. Rời đi Tiểu Hưng Trang về sau, Viên Thuật cắn răng nghiến lợi Viên Ngũi. An toàn sau khi rời đi, Viên Thuật trong lúc vô tình khôi phục trước đây dáng vẻ, vừa nghĩ tới ở U Châu sống không bằng chết tháng ngày. Hắn liền hận không thể lập tức lại lĩnh nhất quân đến bắt Lưu Chiết, đem hắn mấy ngày nay chịu đựng tội đều trả lại Lưu Chiết. Không phải vậy đây. Viên Ngũi hỏi ngược lại hắn một câu, Viên Ngũi tâm lý đối với Viên Thuật cũng rất lợi hại không, nếu không phải Viên Thuật, hắn ngày hôm nay cũng không cần ra xấu xí như vậy. Ngươi đổi ý, không sợ hắn lanh binh tới tìm ngươi. Viên Ngũi một câu nói để Viên Thuật mồ hôi lạnh liền buốc lên đến, liền vội vàng gật đầu, nói, cái này hiển nhiên là muốn cho, chỉ là trong nhà có nhiều như vậy tiền tài sao. Viên gia tứ thế tam, chút tiền này vẫn là giao nổi. Viên Ngũi ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt lại, một bộ mây trôi nước chảy, cùng vừa nãy ở Lưu Chiết trước mặt mất dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Hiện ở chỉ cần làm yên lòng Lưu Chiết, để hắn không tay thêm phiền là được. Viên Ngũi ngẫm lại, nói đạo. Viên Thuật vừa nãy đã từ đó đến biết rõ thảo phạt Đổng Trác kế hoạch, liền hỏi, thúc phụ, chúng ta Viên gia thật muốn khởi binh đối phó Đổng Trác sao? Hắn chỉ là một cái Đổng Trác còn đáng giá được chúng ta như vậy huy động nhân lực. Viên Thuật mấy ngày nay vẫn ở U Châu chịu tội, Lạc Dương huống hắn cũng không có hiểu biết. Hừ, không nghĩ tới chúng ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Vừa nhắc tới Đổng Trác, Viên Ngũi một mặt phiền muộn cùng phẫn nộ nói, làm lính tiến vào Lạc Dương bước đi này chúng ta tính sai, nếu biết không nhờ vả hoạn quan tay diệt trừ Hà Tiến tốt. Không nghĩ tới diệt trừ Hà Tiến con lợn này, nhưng tiến vào một đầu. Làm đại huynh đề nghị để Đổng Trác đinh nguyên binh tiến vào Lạc Dương là các ngươi kế hoạch tốt. Viên Thuật một mặt khiếp sợ. Nguyên lai Hà Tiến chết. Nhưng mà là Viên gia ở hậu trường ném đá giấu tay. Viên Thuật một bộ bừng tỉnh nói, không trách ngày nào đại huynh không dẫn người tiến cung vệ, mà chính là chờ ở bên ngoài đợi để Hà Tiến từ tiến cung, nguyên lai tất cả đều là các ngươi kế hoạch tốt. Viên Thuật ngẫm lại, đột nhiên giận dữ không ngớt, chất vấn nói, thúc phụ, tại sao trọng yếu như vậy sự tình cũng không nói cho ta? Sợ người nhiều để lộ tin tức. Viên Ngũi nhàn nhạt đạo, kỳ thực nguyên nhân thực sự là Viên Thuật so với Viên Thiệu thiếu hụt một ít thận trọng. Đem ta coi như người ngoài. Viên Thuật tức chết, cái kia tỷ sinh con trai nhưng mà so với hắn còn được trong nhà trưởng bối tín nhiệm, phẫn nộ nói, ta nơi nào không sánh được cái kia tỷ nhi tử. Cái gì tỷ không tỷ? Viên Ngũi nhìn thấy Viên Thuật bộ dáng này, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, tức giận nói, chỉ cần có năng lực, cũng là tỷ nhi tử thì thế nào. Người nào có năng lực người đó liền đương ra ở, đây là ta Viên gia trưởng thịnh bất suy nguyên nhân. Các ngươi vẫn tính để hắn làm gia chủ. Viên Thuật nghe vậy. Nhất thời tức giận không ngớt, nộ nói, các ngươi cố ý không nói cho ta, còn để ta lãnh binh đi ra để người trong thiên hạ cười nhạo ta. Luận phần, ta mới là dòng chính, hắn chẳng qua là tỳ sở sinh, dựa vào cái gì so với ta địa vị cao hơn? Dựa vào cái gì so với ta còn được các ngươi tín nhiệm? Dựa vào cái gì để hắn làm gia chủ, không cho ta đến? Ngươi làm gia chủ, có phải là để hắn làm hoàng đế? Viên Mũi trong cơn giận dữ, nói một câu càng làm cho Viên Thuật khiếp sợ nói. Hoàng đế? Viên Thuật đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lẩm bẩm nói, thúc phụ, ngươi nói cái gì? Như là đã nói ra đến, Viên Mũi cũng không tính ẩn giấu, hắn quay về Viên Thuật nói, hoàng đế tuổi nhỏ, chỉ cần thao tác thật tốt, chúng ta tự nhiên có thể mang hoàng đế vững vàng nắm trong lòng bàn tay, hiệp thiên tử, chờ thiên hạ dân tâm không hề hướng về Hán thất thời điểm, vậy thì nên chúng ta Viên gia bước ra bước đi kia thời điểm. Thúc phụ, đây chính là mưu phản. Viên Thuật bỗng nhiên nghe được như vậy sự tình, trái tim nhỏ nhảy đến đều sắp vào tạc. Mưu phản. Viên Mũi cười lạnh một tiếng, nói, chờ chúng ta Viên gia làm hoàng đế, trong thiên hạ còn có ai dám nói cái gì mưu phản đây. Chúng ta Viên gia họ Viên xuất thân từ Trần, Trần chính là thuấn về sau, lấy thổ nhận hỏa, lưu chính là hỏa, bây giờ hỏa nhanh diệt, này khí vận tự nhiên đến phiên ta Viên gia. Viên Mũi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc buồn cười khăn vàng, còn tưởng rằng Thương Thiên nên chết, Hoàng Thiên đương lập, nhưng không biết rõ chính thức đứng lên chính là chúng ta Viên thị nhất tộc. Viên Thuật nghe vậy, trên mặt cũng là mặt điên cuồng. Chương 230, thương lượng đối sách, nên tiếp náo loạn. Đường, ngươi là dòng chính, ngày sau nếu như thành công, hoàng vị chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác, còn vị trí gia chủ. Vậy cái kia liền để đại huynh làm đi. Viên Thuật khiếp sợ về sau, liền chìm đắm trong tương lai làm hoàng đế trong ảo tưởng, đối với vị trí gia chủ đã tiếc không lưu luyến chút nào. Thu hồi ngươi ý nghĩ. Viên Mũi nhìn thấy Viên Thuật bộ kia si dạng, tức giận hừ một tiếng, nghiêm khắc cũng nói, ngày hôm nay ngươi nghe được tất cả sự tình cũng không cho phép nói ra, bằng không chúng ta Viên gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vâng, tiểu chất biết rõ. Viên Thuật vội vã thu lại lòng tốt thần, chăm chú gật đầu. Thúc phụ, đón lấy làm thế nào đây? Viên Thuật biểu hiện rất tha thiết, dù sao vị trí kia thực ở quá người. Bây giờ Đồng Trác ở Lạc Dương làm cho bách quan đoán hận, kêu ca ngập trời, chỉ cần thích hợp thời cơ, có người nâng cánh tay một hô, thiên hạ tự nhiên vân tỏng mà tập hợp. Viên Mũi nhàn nhạt nói, người này ta tính toán để ngươi đại huynh đến, vốn là tính toán dùng để sướng công lao Lưu Chiết thả ngươi, nhưng quên Lưu Chiết vì bảo vệ hoàng thượng là không thể nào khởi binh đối phó Đồng Trác. Vì sao? Viên Thuật vừa nghe gấp, hắn không phải ngu xuẩn, biết rõ làm như vậy hội thu được cự đại danh vọng. Gấp cái gì? Viên Mũi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Thuật, có chút không hắn nôn nóng, nói, ngươi đại huynh dù sao cũng là con trai trưởng, huống hồ ngươi mới vừa binh bại Lưu Chiết không lâu, để hắn đến tự nhiên có thể phục chúng, ngươi yên tâm, đến thời điểm ta ở Lạc Dương vì là ứng, mở cửa thành để ngươi cái thứ nhất vào thành bắt Đồng Trác, công đầu này ngươi là chạy không thoát. Viên Thuật vừa nghe, đại hỉ, vội vàng hướng Viên Mũi ngỏ ý cảm ơn, đa tạ thúc phụ. Bất quá Viên Thuật rất nhanh sẽ có chút bận tâm hỏi, thúc phụ, ngươi không sợ Đồng Trác ra tay với ngươi sao? Ừ, lão phu dù sao cũng là tư đồ, là đương đại danh sĩ, trừ phi Đồng Trác điên, bằng không hắn không dám động lão phu một căn lông tơ. Viên Mũi trên mặt mạo xưng tự tin cùng tự ngạo. Viên Thuật gật đầu, nói, như thế tốt lắm. Viên Mũi xem Viên Thuật liếc một chút, nói, qua một thời gian ngắn, ngươi đại huynh sẽ chủ động cùng Đồng Trác lên mâu thuẫn, rời đi Lạc Dương, ra ngoài cử binh. Còn ngươi, lão phu đã hướng về hoàng thượng vì ngươi mưu cầu Nam Dương thái thú trước, rời đi U Châu về sau, ngươi lập tức đi trước bên trên. Đến nhận chức về sau, cần phải sẵn sàng ra trận, đợi ngươi đại huynh cử binh, ngươi phải lập tức hưởng ứng, ngươi anh họ Viên Di cũng đồng dạng hội khởi binh hưởng ứng. Viên Thuật gật đầu, vỗ thân nói, thúc phụ yên tâm, tiểu chất biết rõ làm sao bây giờ. Viên Mũi gật gù, nói, ngươi yên tâm, ta Viên gia tứ thế tam, môn hạ cố lại vô số, chỉ cần ngươi đại huynh đồng thời binh, bọn họ tự nhiên đều sẽ theo hưởng ứng, đến lúc đó mấy trăm vạn đại quân trực tiếp Lạc Dương, ta xem Đồng Trác làm sao bây giờ. Bất quá Lưu Chiết làm sao bây giờ? Viên Thuật liếc mắt nhìn bên ngoài, lúc này mới nhớ lại, hắn ở chỗ đó phương vẫn là ưu châu, là Lưu Chiết địa bàn, đối với Lưu Chiết Viên Thuật đã từ tâm lý lên sợ hãi. Chờ thu thập Đồng Trác về sau, còn sợ thu thập không hắn. Viên Mũi trong mắt để lộ ra khinh bỉ, đồng thời còn có oán hận, ngày hôm nay ở Lưu Chiết trước mặt quỳ xuống, đây là hắn trong cuộc đời chịu đựng to lớn nhất sỉ nhục. Nhưng hắn thủ hạ binh mã quá lợi hại. Viên Thuật lòng vẫn còn sợ hãi, 10 vạn đại quân nói bại liền bại. Viên Thuật đoạn thời gian đó liên tục làm tốt lâu ác ngộng. Viên Mũi nhàn nhạt nói, Lưu Chiết chẳng qua là một cái có chút cỏ may mắn mãng phu quân thôi, nhìn như cao vị, nhưng căn cơ không tốn sức, thu hoạch đến tất cả chẳng qua là kính thủy nguyệt, chỉ cần chúng ta rút tay ra ngoài, hắn dĩ nhiên là không là vấn đề. Thúc phụ nói là, ha ha, cười ha ha trong tiếng, mang theo âm mưu xe ngựa dần dần rời đi U Châu. Viên Mỗi cùng Viên Thuật sau khi rời đi, Lưu Chiết Quách gia còn có hết bận trên tay sự tình tới rồi Tuân Úc cùng Hí Triệu Tịch mọi người, đồng thời mở hội nghị. Cho tới khai hội nguyên nhân, tự nhiên là Viên gia tính lên binh thảo phạt Đổng Trác một chuyện. Hừ, Viên gia dã tâm không nhỏ, nhưng mà muốn như vậy hại người. Nghe Quách gia giới thiệu sự tình trải qua về sau, Hí Triệu Tịch cái thứ nhất lên tiếng tức giận mắng. Người, thẳng thắn phái người đem hai người bọn họ cũng bắt lại lao động cải tạo. Hí Triệu Tịch nói chuyện ba khí, nói bắt Tư Đồ đi lao động cải tạo con mắt cũng không nháy mắt một cái. Đương nhiên, bắt hai người bọn họ đi lao động cải tạo tự nhiên là không thể nào. Tuân Úc hỏi Lưu Chiết, nói, người, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Văn Ngược, ngươi cái nhìn làm sao? Lưu Chiết không hề trả lời, mà chính là hỏi ngược lại đạo. Tuân Úc am hiểu lược, nương nhờ vào Lưu Chiết thời gian liền kiến nghị Lưu Chiết tận lực không tham dự triều đình đấu tranh, ngược lại ổn định tái ngoại, để U Châu thu được tái ngoại ổn định thịt ngựa ăn da lông các loại tư nguyên, để U Châu nhanh chóng phát triển dấu vết. Đến lúc đó nếu như Viên gia vung tay cử binh phản Đổng Trác, lấy Đổng Trác làm ác, tất nhiên sẽ được người trong thiên hạ hưởng ứng. Tuân Úc sờ lên cằm diễm mép, chìm chốc lát, từ từ nói đứng lên, nguyên nhân chính vì là được Đổng Trác kiêng kỵ, cùng hoàng thượng quan hệ chặt chẽ, một khi hưởng ứng khởi binh, tất nhiên sẽ để Đổng Trác đối với hoàng thượng bất lợi. Đến lúc đó người ác danh liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Ngươi cũng là tán thành ta không xuất binh. Lưu Chiết nhàn nhạt đạo. Bởi vì cái tầng quan hệ này, hắn ép căn bản không hề tính ra binh. Không. Không ngờ, Tuân Úc nhưng lắc đầu nói, người, hiện ở Đổng Trác ở Lạc Dương làm ác đã thiên hạ đều biết rõ, dân oán ngút trời, đến lúc đó thiên hạ nghĩa sĩ tất cả đều khởi binh phản kháng Đổng Trác, còn hướng đình một cái sáng sủa Thái Bình. Nhưng nếu như người không xuất binh, đến lúc đó một ít người trong bóng tối đẩy trợ lan, rất dễ dàng tướng chủ tính vào Đổng Trác phía kia đi, đến lúc đó thu thập Đổng Trác, khó bảo toàn bọn họ không quay đầu tới đối phó người. Chu. Bọn họ dám. Lưu Chiết trong mắt sát khí chợt lóe lên. Người, dưới lệnh đem Viên Mỗi bắt lại đi, để hắn lao động cải tạo 100 năm. Hí Triệu Tịch càng già càng dẻo dai, đột nhiên nhảy dựng lên, nổ lông. Đối phó bọn họ tự nhiên không uổng thất vọng lực lượng. Tuân Úc cười nhạt nói, thế nhưng, nếu như có thể miễn vô vị đấu tự nhiên là tốt nhất. Hí Triệu Tịch ở một bên hỏi, vậy ngươi ý là xuất binh hưởng ứng? Không. Tuân Úc trả lời vẫn là không. Văn Ngược, ngươi đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, mau mau nói ra ngươi biện pháp tới. Hí Triệu Tịch lo ngại không ngừng mà thúc giục, mà Quách Gia ở bên cạnh như có suy nghĩ. Lưu Chiết cười cười nói, Văn Ngược, ngươi nói xem, có biện pháp gì tốt? Đối với cái này, Lưu Chiết là rất hờ hững, không đội chút nào nóng nảy. Chương 231, Vườn Nôn Viên Thị, quyết định để Tào Tháo khởi binh. Đến lúc đó người có thể chỉ huy chút ít nhân mã đi tới là được. Tuân Úc hơi hơi nở nụ cười, nói ra hắn chủ ý, đã như thế, Đổng Trác sẽ không cảm thấy được uy hiếp, thứ hai có thể hưởng ứng cử binh, như vậy liền có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Lưu Chiết sau khi nghe xong, đăm chiêu, đây đúng là một cái rất tốt chủ ý. Đang lúc này, vẫn không có lên tiếng Quách Gia cười nói, người, ta cũng có một ý kiến hay. Lưu Chiết nghe vậy, không khỏi có chút hứng thú nói một chút coi. Viên gia đối với khởi binh phản kháng Đổng Trác một chuyện vô cùng coi trọng, bọn họ thậm chí không tiếc lấy ra đến trao đổi Viên Thuật. Quách Gia hơi nết khỏe môi lên, rất giống một vị hỉ ác trò đùa hàng xóm bé trai, hắn tiếp tục nói, nếu như chúng ta khiến người khác giành trước một bước phát hịch văn hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ thảo phạt Đổng Trác, như vậy liền có thể để người kia cướp đề sướng công lao, đoạt Viên thị nhất tộc muốn danh vọng. Tuân Úc sau khi nghe xong, túi đầu suy nghĩ một lúc về sau, mới ngẩng đầu đối với Quách Gia nói, tốt ngươi cái Quách Phụng Hiếu. Cứ như vậy liền có thể to lớn nhất đánh Viên thị nhất tộc, Viên thị nhất tộc nói vậy sẽ bị tức chết. Lưu Chiết cũng muốn rõ ràng, hắn đối với Quách Gia giơ ngón tay cái lên. Bất quá để ai tới làm người dẫn đầu này đây? Hí Triệu Tịch cũng rõ ràng, hắn hỏi ra trong đó quan trọng. Thiên hạ thái thú thứ sử huyện thừa đông đảo, để người nào làm việc này tốt đây? Lưu Chiết là không thể nào, phỏng chừng Lưu Chiết bên này đồng thời binh, Đổng Trác bên kia liền hốt hoảng mà chạy. Lưu Chiết đột nhiên nói, để Tào Tháo đến đây đi. Tào Tháo. Quách Gia Tuân Úc cũng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ, người vẫn đúng là đối với cái này Tào Tháo rất lợi hại coi trọng đây. Tào Tháo, Lưu Bị là Lưu Chiết tự mình dưới lệnh giám thị, Lưu Bị ở Nhữ Nam vì là cổ thành tướng, quản trị bách tính ngay ngắn rõ ràng, là khó gặp hiển minh quận trưởng. Mà Tào Tháo làm theo ở Lạc Dương, đồng dạng chức vị, cùng Lưu Bị tạm thời có chút chênh lệch. Nếu như từ trong hai người tuyển nói, Lưu Bị không thể nghi ngờ càng thích hợp, nhưng Lưu Chiết một mực tuyển Tào Tháo. Bọn họ không biết là, Lưu Chiết có cái ý niệm này hoàn toàn là được hắn biết do cái kia Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu Điện Tịch gây nên, tuy nhiên hắn không biết rõ hiện ở Tào Tháo có thể hay không khởi binh, bất quá làm ác tâm Viên thị, Lưu Chiết cảm thấy còn không bằng để Tào Tháo làm con dê đầu đàn này. Người, Tào Tháo ở Lạc Dương, hắn muốn cử binh, nhất định phải rời đi Lạc Dương mới được. Quách Gia ngẫm lại nói nói. Hiện ở Lạc Dương đã là Đổng Trác địa bàn, ở Lạc Dương cử binh, đoán chừng là liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Lưu Chiết gật đầu, nói nói, ngươi phái người đi tìm hắn, cũng bảo hắn biết chuyện này, nói vậy hắn nhất định sẽ thoát đi Lạc Dương cử binh.
Vâng.
Tuy nhiên không biết rõ vì sao Lưu Chiết hội khẳng định như vậy, bất quá Quách Gia không có hỏi nhiều, mà chính là gật đầu. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, Quách Gia liền chạy tìm đến Lưu Chiết. Người, tin tức mới nhất, Tào Tháo một tháng trước bởi vì ám sát Đổng Trác không được, thoát đi Lạc Dương, hiện ở đang bị Đổng Trác dưới lệnh tập nã. Bởi vì từ thứ ở Bạch Đàn thành chủ nắm trả thù dị tộc, vì lẽ đó báo bộ môn tạm thời có Quách Gia phụ trách, bình thường Quách Gia làm phụ tá, bởi vậy Lý đứng lên cũng không sinh sơ. Lưu Chiết chính áp từ điều thiền bên trong đi ra, tối hôm qua bước lên phúc vũ, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, đây thực sự là một cái mỹ nhân tuyệt thế à. Làm Lưu Chiết nghe được tin tức này về sau, cũng là thần nhất chấn hưng, bất quá sau đó cảm thấy có chút đáng tiếc, cái này Đổng Trác mệnh thật là lớn. Lưu Chiết ngẫm lại, nói nói, phái người mau chóng tìm tới hắn, để hắn nhanh chóng khởi binh, để tránh khỏi bị Viên thị nhất tộc giành trước. Người yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng việc này. Quách Gia vô thân bảo đảm, chủ ý này là hắn đưa ra đến để Viên thị nhất tộc chịu thiệt, bởi vậy, làm chuyện này, Quách Gia là thần gấp trăm lần. Hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Quách Gia cái này hơn nửa tháng tất cả đều bận rộn chuyện này, rất ít xuất hiện ở Lưu Chiết trước mặt, Lưu Chiết cũng không biết rằng sự tình tiến triển làm sao. Bất quá ở trong một ngày buổi trưa, Quách Gia tìm đến Lưu Chiết. Ồ, người đang dùng cơm. Vừa vặn, thăng thêm một đôi bát đũa. Quách Gia cười hì hì vào chỗ. Người là cố ý chứ? Lưu Chiết không, Quách Gia nhiều lần tới sượt hắn cơm ăn. Ngày hôm nay Thái Diễm bởi vì trong lòng buồn nôn, không muốn ăn cái gì đồ, vật, Lưu Chiết để Tiểu Yến cùng Điều Thiền ở phía sau hầu hạ, Lưu Hinh đi ra ngoài theo Thái Ung học tập vẫn chưa về, chỉ có hắn lẻ loi một người đang dùng cơm. Trong nhà không có gạo vào nồi. Quách Gia ở Lưu Chiết trước mặt ra mặt rất dày. Lan, nói tới ta thật giống không thể phát ngươi bổng lộc một dạng. Hai người cãi nhau sau khi cơm nước xong, Quách Gia mới bắt đầu nói chính sự, nói, người, Tào Tháo ở giữa tháng trước bị tóm. Bắt. Lưu Chiết có chút bất ngờ. Quách Gia gật đầu, tiếp tục nói, bất quá bắt hắn huyện lệnh thả hắn, đồng thời vứt bỏ quan viên đồng thời cùng hắn đào tẩu. Nhưng là ở mấy ngày sau, cái kia huyện lệnh liền rời đi Tào Tháo, thẳng đến chúng ta U Châu mà đến. Chúng ta phái ra người vừa vặn đến này huyện lệnh, mượn hắn tin tức mới tìm được Tào Tháo bản thân. Trải qua chúng ta người du thuyết, Tào Tháo đã quyết định khởi binh. Không hổ là Tào Tháo, Lưu Chiết tâm lý cảm thán một tiếng, bị tóm, còn có thể để huyện lệnh với hắn đồng thời trốn. Cái kia huyện lệnh đây. Lưu Chiết chú ý lực chuyển đến huyện lệnh bên trên. Quách Gia trả lời, đã sắp xếp hắn ở lại, hắn hy vọng gặp một lần người. Ồ, hắn tên gọi là gì? Trần Cung. Chương 232. Trần Cung đến đây nương nhờ vào. Trần Cung, chữ Đại, thống soái 73, vũ lực 57, trí lực 90, chính trị 84, mị lực 72. Làm Lưu Chiết nhìn thấy để cho chạy Tào Tháo cái kia huyện lệnh, nhất thời vui vẻ, hắn không nghĩ tới dò xét đi ra thuộc nhưng mà sẽ là tốt như vậy. Lưu Chiết lập tức liền đối với người này cảm thấy hứng thú. Trốn quan viên Trần Cung bái kiến Lưu Thái Úy. Trần Cung dáng vẻ đường đường, giữ lại văn nhân được dâu dê, không khỏi ngắn, tuổi chừng 30 tuổi. Có thể là nhiều ngày chạy nguyên nhân, phục có chút ngổn ngang, mặt mang theo tiểu tụy, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm cho người ta ấn tượng tốt. Trốn quan viên. Lưu Chiết cười nói, ta nhưng là đương triều thái úy, ta nhưng là có nghĩa vụ đưa ngươi cái này trốn quan viên trói đưa triều đình trị tội. Ngươi nhưng mà còn dám ở trước mặt ta tự xưng trốn quan viên. Trần Cung hơi hơi nở nụ cười, đối với Lưu Chiết chắp chắp tay, nói, đại nhưng là vẫn ngưỡng mộ đã lâu thái úy đại danh, nếu như có thể bị thái úy bắt lại trị tội. Đài cũng không tiếp vậy. Lịnh nọt người người cũng thích nghe, Lưu Chiết cũng không ngoại lệ, hắn vốn là đối với Trần Cung lên mời chào tâm ý, hiện ở vừa nghe Trần Cung nói, nhất thời càng thấy trước mắt Trần Cung càng thêm hợp mắt. Lưu Chiết liếc hắn một cái, sau đó hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ cũng không sợ ta. Thái úy nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ, trọng lời hứa, vì là thực hiện cùng tiên hoàng lời hứa, không tiết xuất binh cùng triều đình đối kháng, nhân vật như vậy ngưỡng mộ cũng không kịp, tại sao phải sợ đây? Trần Cung nói chuyện khiến người ta nghe rất lợi hại thoải mái. Quách Gia bốn phía nhìn một hồi, tâm lý thầm nghĩ, may là quản gia không ở, nếu không thì khẳng định đem người này coi là chi kỷ. Không biết rõ đài tới tìm ta chuyện gì. Lưu Chiết cùng Trần Cung lôi một lúc về sau, chuyển tới đề tài chính. Trần Cung gương mặt nghiêm nghị, quay về Lưu Chiết chắp tay nói, đài là muốn xin vào dựa vào thái úy. Ồ! Lưu Chiết vẫn không có phát ra mời chào, hắn liền tự động nói muốn đầu nhập vào, như vậy sự tình Lưu Chiết đến không ít, từ khi tàng thư các sau khi xây xong, không ít người đến đây đầu nhập vào, đồng thời có không ít đại nho, như là Quản Chữ, Bình Nguyên, Hứa Thiệu mọi người. Bất quá bọn hắn đa số là hướng về phía tàng thư các mà đến, thích học vấn, lười chính sự, Lưu Chiết cũng không khỏi, đương thiên mua ngựa xương. Lưu Chiết không có đáp ứng, mà chính là cười hỏi, không biết rõ đài vì sao phải nương nhờ vào ta. Thái úy chính là thiên hạ không sợ nhất đồng chắc người, ta đã trở thành đạo phạm, chỉ có thái úy nơi này mới có thể chứa ta. Trần Cung rất lợi hại nói thẳng ra đến, lý do trắng ra đến làm cho Lưu Chiết không biết do nói cái gì cho phải. Lưu Chiết đột nhiên nhớ tới Tào Tháo, liền hiếu kỳ hỏi, vì sao không theo Tào Tháo đây? Tào Tháo nhưng là dám ám sát đồng chắc người, đi theo hắn không tốt. Tào Tháo làm người nhìn như trung hậu, kỳ thực lừa dối, chỉ vì một cái hiểu lầm, liền đem phụ thân hắn hảo hữu Lưu Bá Sa một nhà tất cả giết sạch. Nói tới Tào Tháo, Trần Cung trên mặt đến lộ ra phẫn nộ, nói, càng làm người tức giận là, hắn giết người xong về sau, nhưng mà còn có thể ở chính giữa Lý An nhưng mà ngủ say, cỡ này làm người thực ở lệnh ta đau lòng, hơn nữa hắn nhưng mà còn dám nói ra thà muốn ta phụ người trong thiên hạ hưu kêu thiên hạ người phụ ta như vậy đại nghịch bất đạo nói. Người này không đáng ta cống hiến cho, hơn nữa ta xem người này làm việc, ngày sau như thành đại sự, tất làm tai họa. Quách Gia bỗng nhiên nói, nếu làm tai họa, tại sao không động thủ diệt trừ hắn? Trần Cung Chính nói, tuy nhiên bất nhân, ta nhưng không thể bất nghĩa. Nói thật hay. Lưu Chiết lên cười, sau đó đối với Trần Cung thi lễ nói, vậy thì đài ngày sau nhiều phiền lòng, giúp ta một chút sức lực. Trần Cung hướng về Lưu Chiết quỳ xuống, cung kính nói, đài, bái kiến người. Nên gia nhập Vũ Châu. Quách Gia cũng cười lên tiếng, hiện ở Vũ Châu kỳ thực nhân tài vẫn là rất lợi hại thiếu, bởi vì địa phương quá lớn. Muốn biết rõ hiện ở nhưng còn có một cái Tịnh Châu muốn xen vào lý. Nếu như đại không chê, làm phiền ngươi tạm thời đi giúp nhất bang văn nhược Lý U Châu công việc hàng ngày. Lưu Chiết mỉm cười đạo. Khí chí tài Tuân Du Trần quần mọi người đi Tịnh Châu, hiện ở U Châu sự vụ lớn nhỏ đều cơ hồ ép ở Tuân Úc bên trên, ẩn giấu giới mọi người năng lực suýt chút nữa, chỉ có thể phụ trách nhất thành hoặc là đất đai một quận sự vụ. Đa tạ người. Trần Cung tâm lý cảm động đến rơi nước mắt, một đầu nhập vào. Liền để hắn làm Tuân Úc phụ tá Lý U Châu sự vụ lớn nhỏ, loại này tín nhiệm, loại này và táo để Trần Cung tâm lý đại được cảm động, cảm thấy theo đối với người. Kỳ thực hắn không biết là, Lưu Chiết bởi vì có dò xét kỹ năng, biết rõ Trần Cung thuộc, càng là biết rõ hắn độ trung thành cao đến 90 mới an bài như vậy. Nếu như Trần Cung thuộc quá thấp, độ trung thành có vấn đề, cái kia chính là một loại khác sắp xếp. Hơn nữa Lưu Chiết cũng không sợ Trần Cung sẽ làm phản, có hệ thống tồn tại, đối với cái nào võ tướng. Văn tướng có một tia trốn tránh dấu hiệu, cũng không chỗ che thân. Liền ngay cả Lữ Bố loại này trong lịch sử dư luận thanh danh bất hảo ra hỏa, bây giờ đối với Lưu Chiết trung tâm đã đến 100, đã là khăng khăng một mực mức độ. Lúc này, Trần Cung đột nhiên hỏi nói, người, nghe nói Vũ Châu có cái tàng thư các. Lưu Chiết sững sờ, không có chút để, hỏi, người nghe nói qua. Cái này hơi có nghe thấy Trần Cung gật đầu, nói, nghe nói là đại nho Thái Bá Dê ở làm các trưởng, bên trong văn thư lưu trữ vô số. Chân quý bản dập cũng có rất nhiều. Lưu Chiết gật đầu nói, không sai, ta nhạc phụ đại nhân đang lộng. Chương 233, siêu trộm kín, ở Dực Châu Dương Ai. Nghe nói, Bình Nguyên tiên sinh Quản Chữ tiên sinh cũng ở. Trần Cung tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, làm sao? Lưu Chiết hiếu kỳ liếc mắt nhìn Trần Cung, nói, ngươi muốn tìm bọn họ ký tên nói, ngươi rảnh rỗi đi là được, bọn họ sẽ không gặp. Lưu Chiết cho rằng Trần Cung là một cái phan cuồng, người như thế hắn thấy không ít. Rất nhiều người thường thường đi tàng thư các chỗ ấy chỉ vì xem chính mình xem. Trần Cung do dự nửa ngày, mới lên tiếng hỏi, người, ta muốn hỏi, nếu như gia nhập tàng thư các cần gì điều kiện sao? Người muốn gia nhập? Lưu Chiết nghe vậy, có chút khó khăn, nói, cái này ta làm không người, là ta nhạc phụ đại nhân nói tính toán, bất quá ngươi muốn gia nhập nói, ngươi đi tìm hắn thử xem, hẳn không có vấn đề. Dù sao Trần Cung hiện ở cũng không phải là danh sĩ, phỏng chừng có chút treo. Thái Ung đem tàng thư các xem là chính mình bảo bối, muốn gia nhập tàng thư các điều kiện vô cùng nghiêm ngặt, điều kiện chủ yếu phải có danh sĩ danh hiệu, hiện nay tới nói, cái này Trần Cung là không có. Trần Cung nghe được Lưu Chiết nói, lắc đầu một cái cười nói, người, cũng không phải là ta nghĩ gia nhập, mà là ta có cái hảo hữu, hắn cứ gọi Biên Lượng, từng nhận chức Cửu Giang Thái Thủ, chính là đương đại danh sĩ. Chỉ là sau đó bởi vì loạn mà vứt bỏ quan viên ở nhà, hắn vẫn ngưỡng mộ U Châu tàng thư các, đáng tiếc vẫn không thể phương pháp mà vào. Hóa ra là vì là bằng hữu nghe, Lưu Chiết vừa định nói chuyện, ngoài cửa liền chuyển tới một thanh âm. Là Biên Văn Lễ nói, tự nhiên đủ tư cách gia nhập. Một cái thần chấn hưng người lớn tuổi từ bên ngoài bước nhanh đi tới, chính là Lưu Chết cha vợ, Đại Nho Thái Ung. Trần Cung nghe đại hỉ, vội vàng hướng Thái Ung hành lễ, nói, đài thay văn lễ đa tạ bá dê tiên sinh, văn lễ là biên ngược chữ. Cha vợ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lưu Chết hiếu kỳ, Thái Ung bình thường cũng dốc sức đang giấu thư các bên kia, rất ít lộ diện, nhưng mà lộ diện, Lưu Chết biết rõ nhất định có việc. Ừ, còn không phải là vì ngươi bảo bối muội muội. Lưu Chết vừa hỏi lên, Thái Ung liền mặt vẻ giận dữ, một điểm mặt mũi cũng không cho Lưu Chết. Lưu Chết kỳ quái, hỏi, Tiểu Hinh. Tiểu Hinh nàng làm sao? Thái Ung nộ nói, ừ, nàng ngày hôm nay lại không đến đi học, thực sự là tức chết lão phu. Lại. Lưu Chết bắt lấy cái từ này mắt. Nàng đã nhiều lần như vậy, ngươi làm ca ca, bình thường đến cùng làm sao quản. Thái Ung giận đùng đùng chất vấn. Tiểu Hinh cái này xú nha đầu học hội trốn học. Lưu Chết há hốc mồm, hắn liền vội vàng hỏi nói, nàng đi làm gì? Người nào biết rõ? Thái Ung nộ nói, có thể là làm trộm đi. Trộm. Lưu Chết nghe vậy, nhất thời một mặt choáng váng. Cùng lúc đó, ở Ký Châu cảnh, Cam Ninh một mặt buồn bực hỏi Lưu Hinh, đầu to, chúng ta làm như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt? Lưu Hinh người thấp, không cần xem Cam Ninh như vậy nằm trên mặt đất, chống eo nhỏ cái, uy phong lấm lấm nói. Cam Ninh thấp giọng trả lời nói, đại đại, nơi này tới gần thị trấn, vạn nhất quan binh đến làm sao bây giờ? Bọn họ ở đây mai phục địa điểm rời huyện thành bất quá cách xa 10 dặm, nếu như quan binh điều động nói, không mất chốc lát là có thể đặt đến. Thôi đi, chỉ là dân binh, lại không là ca ca của ta binh mã. Lưu Hinh rất là xem thường, kiêu ngạo nói, muốn biết rõ ta những thị vệ này đại thúc nhưng là một cái có thể bọn họ 10 cái. Bọn họ nơi này mai phục địa phương là Ký Châu cảnh, cách gần nhất Bắc Lăng huyện bất quá cách xa 10 dặm, cách Ký Châu chỉ sở Tín Đô càng là không hơn 100 bên trong. Tại dạng này địa phương dưới rèn, Lưu Hinh ngẫm lại cũng cảm thấy cực kỳ kích thích, bất quá này ngược lại là để Cam Ninh có chút bận tâm. Cam Ninh thấp giọng hỏi nói, tại sao nhất định phải ở chỗ này đây, quá nguy hiểm. Tiểu Hưng bá, ngươi là một người trộm thật rất lợi hại không có thiên phú đây. Lưu Hinh đứng ở Cam Ninh bên cạnh, dùng tay nhỏ vô vô Cam Ninh vai, nàng nhìn thấy Lưu Chết rất lợi hại thích giơ tay dưới vai, nàng cũng học tới. Nói tới cái này, Cam Ninh càng thêm phiền muộn, Lưu Hinh nói cũng thật là lời nói thật, làm trộm, Lưu Hinh so với hắn có thiên phú nhiều. Từ Lưu Hinh thành lập siêu trộm kịch lên, ngăn ngắn 2-3 tháng bên trong, bọn họ danh tiếng liền truyền khắp toàn bộ Ký Châu, liền U Châu cũng có nghe thấy. Ở Ký Châu cảnh, Lưu Hinh mang theo bọn họ một ngày cướp hạ xuống tài vật là Cam Ninh trước đây làm cẩm phàm tặc nửa tháng thành quả, để Ký Châu cảnh qua lại thương nhân nói đến siêu trộm kịch liền. Vô số thương nhân, người đi đường bị siêu trộm kịch từng cướp, tuy nhiên Lưu Hinh cũng sẽ không làm thương tổn mạng bọn họ, nhưng có lúc Lưu Hinh ác thủ đoạn để bị từng cướp người là người nghe được kinh hoàng. Quan phủ từng phái không ít người đến vây quét Lưu Hinh bọn họ, nhưng Lưu Hinh phảng phất có thể không cần đoán cũng biết một dạng, mỗi lần ở quan binh điều động thời điểm, liền mang theo bọn họ rời đi, để quan binh mệt mỏi ứng phó. Cam Ninh bị Lưu Hinh khinh bỉ, vội vã bướng bỉnh lên tiếng phản bác nói, đại đại, ta không thích hợp làm trộm, ta thích hợp làm thủy tặc. Thủy tặc. Lưu Hinh càng thêm khinh bỉ, liên tục dục nói, ngươi cũng thật là không thể tiền đồ a, tiểu hương bá, chúng ta muốn làm liền làm hải tặc. Đại ca ta đã nói, Hải Dương mới là nam nhân lãng mạn. Ta hiện ở cướp bóc chính là vì ngày sau kiến tạo hàng không mẫu hạm đi làm hải tặc, muốn biết rõ ta nhưng là liền hải tặc tên cũng đã nghĩ kỹ. Chương 234, tiểu ác ma lộ ra nanh vớt. Đại đại, ngươi nhưng là người a. Cam Ninh yên lặng mà ở Lưu Hinh bên cạnh nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, dáng dấp kia rất lợi hại ưu oán. Người. Lưu Hinh nghe vậy, đáng thương khuôn mặt nhỏ bé trên rất là không, nộ nói, người như thế nào rồi? Ca ca ta đã nói, người có thể gánh nửa bầu trời, thậm chí còn có người làm hoàng đế đây. Ha ha, Cam Ninh không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng ha ha để diễn tả hắn giờ khắc này tâm, nói, thái úy thực sự là khôi hài. Cam Ninh vội vã quay đầu đi, lỗ thai hắn liền ở Lưu Hinh trước mặt, nếu là Lưu Hinh cảm thấy lôi lỗ thai thoải mái, hắn liền thảm. Bất quá hắn đối với Lưu Hinh nói tới là không tin, làm sao lại có làm hoàng đế người, thái úy hống muội muội mức độ cũng quá hạ thấp, Cam Ninh không âm thầm khinh bỉ một phen. Đang lúc này, Trương Ninh ở bên cạnh thấp giọng nói, có người tới. Rất nhanh, mai phục ở một bên mọi người thấy một chiếc xe ngựa hướng về Bắc Lăng huyện phương hướng lái tới. Không phải cái gì dê béo. Cam Ninh xem vừa xuống xe ngựa, thán một tiếng, giọng nói mang vẻ tiếc nuối. Là dê béo. Lưu Hinh nhưng không như thế ý Cam Ninh ý kiến, nàng kêu một tiếng, sau đó vung tay lên, mai phục đứng lên bọn tiểu đệ bay vọt mà ra, đem chiếc xe ngựa này vây quanh. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Cam Ninh cản ở trước xe ngựa, lớn tiếng ghi nhớ Lưu Hinh hội hắn nói. Cấp. Lưu Hinh tiểu tinh quái, chờ đến Cam Ninh niệm xong, tính trẻ con thanh âm hô một tiếng, để chạy đi người chăn ngựa một mặt giật mình, tại sao có thể có nhỏ như vậy trộm, nhưng rất nhanh người chăn ngựa liền biết rõ trước mắt nhóm người này là ai. Các ngươi là siêu trộm kín. Người chăn ngựa kinh hoàng, nghẹn ngào gào lên nói. Biết rõ là tốt rồi, để trong xe ngựa người đi ra, lưu lại đăng giá, tha các ngươi nhất mệnh. Nhìn thấy người chăn ngựa rít gào sợ sệt dáng vẻ, Cam Ninh sâu sắc cảm thấy Lưu Hinh thật là lợi hại, đạo thiên phú đến điểm, đây thực sự là yêu người ta. Rất nhanh, trong xe ngựa người đi ra, là một người trung niên hán tử, hắn mặt tuy nhiên có chút trắng bệnh, bất quá tổng thể tới nói, vẫn tính chấn định. Chư vị hảo hán, ta chỗ này không có cái gì đáng giá đồ, vật, còn chư vị bỏ qua cho chủ công buộc hai người. Hán tử trung niên chắp chắp tay, đối với Cam Ninh nói đạo. Hắn cho rằng trước mắt vị trẻ tuổi này là nhóm này khủng bố trộm đầu lĩnh. Lưu Hinh nhưng là một mặt không tin, nho nhỏ trên khuôn mặt rất là khinh bỉ nói, Hà Bác Chân gia hội không có tiền. Ngươi là muốn lừa gạt ai đó? Hà Bác Chân gia? Cam Ninh kinh ngạc, đây chính là Hà Bác giàu có nhất gia tộc, bất quá đó là trước đây, hiện ở giàu có nhất là U Châu Lưu Chiết. Nếu như đúng là Chân gia, vậy cái này nhưng là siêu cấp đại dê béo. Lớn, ngươi làm sao biết là Hà Bác Chân gia? Cam Ninh vội vã phụ ở Lưu Hinh bên thai thấp giọng hỏi đạo. Vấn đề này hắn vừa nãy liền kỳ quái, tại sao Lưu Hinh có thể một mực chắc chắn chiếc xe ngựa này là dê béo? Hai người ăn mặc rất lợi hại phổ thông, nhìn một cái lại như phổ thông tiểu hộ nhân ra mà thôi, không có cái gì mỡ. Ngươi xem người hầu ăn vào bày, nơi đó có cái ký hiệu, là Hà Bắc Chân gia đặc hữu tiêu ký, chuyên môn cho hạ nhân làm riêng phục mới có, người bình thường không biết rõ. Lưu Hinh rất lợi hại có cảm giác thành công, đối với mình số một tiểu đệ giải thích. Cam Ninh định thần nhìn lại, cái kia người chăn ngựa ăn vào bảy thật là có một cái tiêu ký, tựa như là một đoá tiểu. Người là ai? Hán tử trung niên mặt một, hắn không nghĩ tới nhưng mà sẽ bị người nhìn thấu phần, hơn nữa còn là một đứa bé. Ta chính là siêu trộm kịch đại đại, thức thời cũng nhanh chút giao ra đáng giá đồ, vật, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lưu Hinh hầm hừ đạo. Kỳ thực chân gia hạ nhân đặc thù tiêu ký, nàng là từ Tô Song, Trương Thế Bình chỗ ấy nhưng mà nghe nói. Không nghĩ tới ở đây nhưng mà dùng đến. Ngươi chính là siêu trộm kịch thủ lĩnh. Trung niên nhân thất thanh kêu lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới siêu trộm kịch thủ lĩnh nhưng mà là một đứa bé, vẫn là một người dáng dấp đáng yêu như thế tiểu hải tử. Ngươi nhưng mà không biết rõ ta. Lưu Hinh rất là tức giận đạo. Theo đạo lý tới nói nàng siêu trộm kịch trộm đoàn làm cho cả Ký Châu cũng nghe tiếng đã sợ mất mật, nàng đã từng nhiều lần xuất hiện đang bị cướp mặt người trước, nên rất nhiều người biết rõ nàng mới đúng vậy. Nhưng là trước mắt người này rõ ràng không biết rõ nàng cũng là siêu trộm kịch đầu mục, điều này làm cho nàng rất tức giận. Ta lão gia nhà ta quanh năm ở ngoại địa bây giờ mới trở về. Người chăn ngựa tuy nhiên rất hồi hộp, bất quá hắn vẫn là nói ra trung niên nhân không biết rõ Lưu Hinh nguyên nhân. Hắn sợ sệt Lưu Hinh hội bởi vì cái này mà rời nộ bọn họ. Hả, thì ra là như vậy. Lưu Hinh nghe vậy, gật đầu liên tục nói, ấy, không liên quan, đoạt lấy về sau sẽ nhớ ký ta. Trung niên nhân không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới mới vừa về đến gia tộc, đến vướng tay chân sự tình không nói, đi ra một chuyến nhưng mà còn đụng với Ký Châu nhất làm cho người sợ sẽ trộm, càng thêm không nghĩ tới tặc thủ lĩnh nhưng mà là một đứa bé. Nhìn thấy tiểu hài này, hán tử trung niên không khỏi nghĩ đến chính mình cháu, hắn hơi hơi nở nụ cười, xem đùa tiểu hài tử một dạng nói, nếu là ta từ chối không giao ra tài vật đây. Lời này vừa ra, Lưu Hinh sau nhất bang tiểu đệ nhìn hán tử trung niên ánh mắt lộ ra thương hại. Chương 235, Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, cường đạo chớ có cản rỡ. Không giao. Lưu Hinh nghe vậy, hơi hơi thở dài, nàng dáng dấp thực ở khiến người ta rất khó tin tưởng, nàng thực sự là một cái chỉ có 67 tuổi tiểu hải tử. Lưu Hinh thăm thẳm nói, tại sao các ngươi nhìn thấy ta trùng quy như vậy chứ? Ta vốn là muốn dùng điểm ôn nhu thủ đoạn, ngươi không nên ép ta. Lưu Hinh liên tục thở dài, vung tay lên, dưới lệnh nói, đem bọn hắn phục toàn vật trần, cũng đem bọn hắn tay trói chặt lấy. Để chính bọn hắn bước đi trở lại, chúng ta nắm đổ, vật liền rút lui đi. Hán tử trung niên nghe vậy, mặt đại. Một chiêu này thực sự là ngoan độc a. Hắn dù sao cũng là có phần người, chỉ khi nào bị thoát phục, chuyến đi, ngày sau hắn còn thế nào gặp người. Hán tử trung niên sợ sệt, vội vã hét lớn một tiếng, ngăn cản Lưu Hinh, cùng danh tiếng so với, tiền tài tính được là cái gì. Hắn liền vội vàng nói, chờ đã, ta đồng ý giao ra tiền tài. Muộn. Lưu Hinh thương hại liếc hắn một cái. Hầm hư nói, một cái, hai cái thật khi ta là tiểu hài tử dễ ức hiếp. Không cố gắng quản lý một hồi các ngươi, ngày sau ta còn thế nào lan lộn. Lưu Hinh nói xong, nghiêng đầu đi, chuẩn bị rời đi. Cứu mạng, trộm rẹt, cứu mạng. Nhìn thấy Lưu Hinh quyết tâm muốn lột bọn họ phục, hán tử trung niên mang đến người chăn ngựa liều mạng mà quát to lên. Têu to lên, têu to lên, ngươi gọi rách cổ họng đều không có người tới cứu các ngươi. Cam Ninh cười lạnh, đây chính là đắc tội đại xuống sân. Hắn hướng về thủ hạ phất tay một cái, ra hiệu những huynh đệ khác đồng thời chậm rãi hạng đi qua, miễn hai người chó cùng rất dậu. Nơi nào đến trộm, ban ngày ban mặt nhưng mà dám chặn đường cướp. Ta Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Nhưng mà để Cam Ninh không nghĩ tới là, thật là có người đến. Đại gia nghe tiếng nhìn tới, một cái bạch thiếu năm xuất hiện, tay hắn nắm thiết thương, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt sao, nhất bạch bào, tóc đơn giản cột ghim lên đến, nhưng như thần lai nhất bút, có vẻ đặc biệt khí khái anh hùng hừng hực. Cam Ninh nhìn thấy thật là có người đến, cảm thấy trên mặt không nhịn được, nhìn người tới tựa hồ không quen, hắn rút ra bản thân song kích, uống nói, ngươi là ai? Dám quản việc không đâu. Thường Sơn Triệu Tử Long. Người đến rõ ràng là Triệu Vân. Chờ đã, Lưu Hinh nguyên bản đã chuẩn bị rời đi, giờ khắc này đột nhiên nghe được Triệu Vân nói, vội vã chuyển ngăn cản Cam Ninh, lên tiếng hỏi, ngươi là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Không sai, cô nương có nghe nói qua ta. Triệu Vân hiếu kỳ, hắn cái này là lần đầu tiên xuống núi, không nghĩ tới nhưng mà sẽ có người biết mình tên. Tiểu Hưng Bá, đánh hắn, đừng chết là được. Lưu Hinh không hề trả lời Triệu Vân nói, trái lại đối với Cam Ninh giới lệnh, để Cam Ninh đi Triệu Vân. Cam Ninh đến lệnh, cầm trong tay song kích khí thế hừng hực giết tới. Tiểu Hinh, ngươi biết hắn? Hoàng Điệp Vũ hiếu kỳ hỏi Lưu Hinh. Ca ca ta trước đây thường thường đối với ta nhắc lên, nói hắn rất lợi hại, là hắn rất muốn đạt được một vị võ tướng, ta liền xem hắn là có hay không như ca ca nói lợi hại như vậy. Lưu Hinh tức giận đạo. Trước đây Lưu Chiết ôm nàng hội nàng nói rất nhiều chuyện, mà Triệu Vân cũng là trong đó bên trong, hiện ở Lưu Hinh đến trong truyền thuyết Triệu Vân, tự nhiên lên thăm dò tâm tư. Ca ca ngươi cũng là đại lừa gạt, ta vậy mới không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Trương Ninh bĩu môi, rõ ràng không tin. Nhìn liền biết rõ, ca ca nói Tiểu Hưng Bá cũng rất lợi hại, muốn ta đối với hắn có lễ phép điểm. Lưu Hinh ngẫm lại, tiếp tục nói, nếu như hắn bất quá Tiểu Hưng Bá, ta nhìn hắn cũng không phải là ca ca muốn tìm người kia. Nếu như thắng đây. Hoàng Điệp Vũ ở một bên thấp giọng hỏi nói. Tự nhiên là dẫn hắn đi gặp ca ca. A Lưu Hinh sờ sờ chính mình này đáng yêu cái mũi nhỏ, trong sáng nói. Ca ca ta cũng đã có nói, nếu ai có thể tìm tới Triệu Vân cũng giới thiệu cho hắn, yêu cầu gì hắn cũng có đáp ứng chứ. Sau khi nói xong, Lưu Hinh chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, tự lẩm bẩm nói, ca ca rõ ràng biết rõ cái này Triệu Vân liền ở Thường Sơn, cũng phái hơn người đi tìm quá, nhưng dù là không tìm được, thực sự là tà môn. Trương Ninh ở một bên nghĩ kế nói, Tiểu Hinh Hinh, nếu như cái này Triệu Vân thật lợi hại như vậy, ngươi tại sao phải cho ca ca ngươi nhà, ngươi giữ lại làm tiểu đệ không tốt sao? Người ca ca này khẳng định là không chịu, Tiểu Hưng Bá cũng suýt chút nữa cho hắn đào đi. Lưu Hinh nhăn nhăn mũi, tức giận nói, nếu như vậy, còn không bằng từ ca ca ta trong tay móc điểm tốt. Hoàng Điệp Vũ rất tò mò, hỏi, Tiểu Hinh, ngươi muốn từ ca ca ngươi chỗ ấy muốn cái gì? Lưu Hinh chuyện đương nhiên nói, tự nhiên là đòi tiền còn có đòi người. Các nàng ba cái ở vừa nói, Cam Ninh đã cùng Triệu Vân đưa trước tay. Cam Ninh song kích là tay ngắn kích, vậy thì biểu thị hắn muốn thiếp mới tốt. Cam Ninh hai cái đoạn kích ở trong tay hắn giống như là có sinh mệnh, đi lòng vòng, khí thế hừng hực áp sát Triệu Vân. Triệu Vân cầm trong tay trường thương, sắn cái thương, chờ Cam Ninh tiếp cận về sau, trường thương đông nhiên đâm một cái. Huyền tựa như tia chớp, vèo một tiếng đâm tới Cam Ninh trước mặt, Cam Ninh suýt chút nữa liền bị đâm đến. Thật nhanh. Cam Ninh vốn là đối với Triệu Vân không có để ở trong lòng, bị Triệu Vân một thương này về sau, lập tức tập trung ý chí, đối với Triệu Vân trở nên coi trọng. Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Cam Ninh báo lên chính mình tên, lấy đó tôn trọng. Triệu Vân, Triệu Tử Long. Triệu Vân đồng dạng báo lên chính mình tên. Đấu động một cái liền bùng nổ. Chương 236, Triệu Vân đại chiến Cam Ninh. Đến đây đi. Cam Ninh hét lớn một tiếng, song kích đồng thời đâm ra, dường như hai cái ẩn nút ở bên trong nước giao long trùng thiên mặt nước. Tay trái đoạn kích chống chọi Triệu Vân trường thương, tay phải đoạn kích đâm thẳng Triệu Vân mặt, thế tiến công vừa nhanh vừa vội, sắc bén hung ác. Triệu Vân trường thương run run. Đánh văng ra đoạn kích, nhẹ nhàng vẫy một cái, giống như linh xà, thẳng Cam Ninh đầu. Trên kia lửa văng gấp nơi, Cam Ninh tay phải đoạn kích cấp tốc trở về thủ, ngăn trở trường thương. Vừa kẹp lại, Cam Ninh lạnh lẽo mồ hôi, tên trước mắt này hảo lợi hại. Nhưng mà sau một khắc, Cam Ninh mồ hôi lạnh vẫn không có ra xong, trường thương xem đột nhiên biến mất một dạng, vừa giống như đột nhiên xuất hiện, nó đến thẳng Cam Ninh mặt. Cam Ninh song kích giao nhau cùng nhau, ngăn trở. Mới vừa ngăn trở, còn chưa kịp thở một hơi. Cam Ninh mặt liền, trường thương lại biến mất không còn tăm hơi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó lại xuất hiện, lần này là hướng về miệng mà tới. Cam Ninh vừa tức vừa gấp, Triệu Vân một khẩu súng xem một cái linh xà giống như vậy, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, hoặc bất lưu thu. Bất đắc dĩ, Cam Ninh chỉ có thể lùi về sau hai bước, nhưng mà cái này nhất hậu lùi, hắn liền vào bị động. Triệu Vân trường thương liền đâm, thương ảnh như rừng, lấy rời núi lấp biển tư thế vượt trên tới. Lùi lại lùi nữa, Cam Ninh lại liên tiếp lùi vài bước. Cam Ninh tâm lý phiền muộn, tay hắn kích quá ngắn, thích hợp trong nước trên thuyền làm, đối đầu trường binh khí rất lợi hại chịu thiệt. Bất quá Cam Ninh nhưng trong lòng lại một luồng ý bước lên đến, tùy tiện một cái đi ngang qua mọi người có thể đem hắn bức thành như vậy, nghe nói thái úy thủ hạ mãnh tướng như mây vô số cao thủ, nếu như ngay cả một người đi đường đều chẳng qua, ngày sau hắn làm sao có thể ở thái úy mội mội thủ hạ phủ đầu hào tiểu đệ. Còn thế nào phục chúng? Đến hay lắm. Cam Ninh hét lớn một tiếng, song kích ở trong tay hắn trên dưới chuyển động, tương tự linh hoạt cực kỳ, không ý kỵ tí nào đón lấy Triệu Vân. Thương thương. Song kích cùng trường thương thỉnh thoảng đụng nhau, tung tóe vô số tia lửa. Hai người ở giữa sân đại, đấu kịch liệt, trên dưới tung bay, ảo ảnh từng trận, mặc dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được Cam Ninh cùng Triệu Vân lợi hại, bọn họ xem có chút đờ ra. Nguyên lai tiểu hưng bá nhưng mà lợi hại như vậy. Lưu Hinh kinh ngạc nói đạo. Không trách ca ca nói tiểu hưng bá rất lợi hại, nguyên lai thật không phải gạt ta nha. Cái này hai huynh muội lẽ nào thật sự có trời cao quyến luyến sao? Trương Ninh hơi nhỏ phiền muộn, làm ca ca không nói, làm muội muội, tùy tiện thu cái tiểu đệ cũng có lợi hại như vậy. Trương Ninh cảm giác mình phụ thân gián tiếp bại ở Lưu Chiết trong tay cũng coi như không an. Bên này Lưu Hinh các nàng đang cảm thán thời điểm, giữa trường bỗng nhiên đột nhiên sinh ra cho nên, Cam Ninh song kích chăm chú kẹp lại Triệu Vân trường thương, hét lớn một tiếng, dùng lực ra bên ngoài kéo một cái, tạm thời đem Triệu Vân thương ảnh hạn chế, sau đó hắn vứt bỏ song kích, xoay tay phải lại, một cái thông thường tiểu đao xuất hiện ở trong tay hắn. Cam Ninh bỏ qua vũ khí mình, đến hóa giải Triệu Vân sắc bén thế tiến công, sau đó tử cúi xuống, hướng về Triệu Vân phóng đi. Hắn hy vọng như vậy cái thời gian kém, dùng tiểu đao chế phục Triệu Vân. Nhưng mà, làm Cam Ninh trùng hai bước về sau, hắn không thể không khẩn cấp dừng lại, một thanh trường kiếm đẩy hắn cổ họng. Trắng như tuyết mà sắc bén mũi kiếm cơ hồ là dán chặt lấy Cam Ninh cổ họng, Cam Ninh có thể cảm nhận được mũi kiếm truyền đến hắn ý. Thương kiếm song tuyệt. Cam Ninh trong cổ họng nghĩ tới đây sao một cái từ ngữ. Trước mắt tuổi bất quá cùng hắn sắp xỉ Triệu Vân, nhưng mà là một cái thương kiếm luyện cao thủ. Bất cẩn. Cam Ninh tâm lý hối hận, hắn quên Triệu Vân bên hông trường kiếm, đây không phải văn nhân mang theo trang sức bội kiếm, nhưng mà quên điểm này Cam Ninh cũng là như thế bại. Nếu như chú ý tới nói, Cam Ninh tự tin sẽ không dễ dàng như vậy bại bởi Triệu Vân, mặc dù hai người thời điểm giao thủ, Cam Ninh biết rõ Triệu Vân thực lực so với hắn một điểm. Nếu như không phải bất cẩn, Cam Ninh là sẽ không như thế nhanh bại. Bất quá đáng tiếc. Trên sân không có làm lại nói chuyện, bại cũng là bại, nếu như là sinh tử chi thu được, có thể Cam Ninh vào lúc này đã nằm trên đất. Ta thua. Cam Ninh hào phóng thừa nhận. Lưu Hinh thấy thế, trên mặt rất là hưng phấn, thấp giọng tự nói, quả nhiên là ca ca muốn tìm người kia. Rất nhanh nàng liền thấy Triệu Vân thu hồi vũ khí, nghe được Triệu Vân đối với Cam Ninh nói, ngươi võ nghệ cao, không kém ta, vì sao phải làm tặc. Nắm giữ một võ nghệ, không nghĩ đền đáp triều đình trái lại ở đây bắt nạt bách tính. Lưu Hinh nghe vậy, rất là xem thường, bĩu môi, lại là một cái như vậy ra hỏa, ca ca thủ hạ có không ít như vậy ra hỏa. Lưu Hinh rất được Lưu Chiết ảnh hưởng, hai huynh muội đối với là mình đồ, vật mới có thể coi trọng. Nói thí dụ như bách tính, Lưu Chiết chỉ có thể quan tâm chính mình quản trị bách tính, những nơi khác hắn không xem vào, cũng lười đi quản. Vì lẽ đó Lưu Hinh làm trộm là sẽ không đi cướp vũ châu bách tính, chỉ cướp những châu khác người. Ta không phải thủ lĩnh. Cam Ninh bị Triệu Vân lại nói sửng sốt một chút. Sau cùng hắn mới nhớ lại chính mình không phải lão đại, sau đó chỉ vào tiểu bất điểm Lưu Hinh, nói, nàng mới là. Triệu Vân cũng sững sờ dưới, nhìn thấy Lưu Hinh tuổi tác nhưng mà nhỏ như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin tưởng Cam Ninh nói chuyện. Lưu Hinh đi tới Triệu Vân trước mặt, lại một lần nữa hỏi, ngươi thực sự là Triệu Vân? Chính là, ngươi là người phương nào? Tại sao lại biết rõ tên ta? Triệu Vân nghi vấn nói, chỉ là hắn mang trên mặt từng kia cảnh giác. Chương 237 Triệu Vân nghi mê hoặc. Lưu Hinh nói, cái này là ca ca của ta nói cho ta biết, ca ca nói ngươi văn võ song toàn, anh Tuấn tiêu sái, là hắn xem. Triệu Vân nghe vậy, trong lòng càng thêm hồ đồ, hắn vừa mới học nghệ xuống núi, tại sao có thể có người biết hắn, trả lại cho hắn cao như thế đánh giá, không khỏi kinh ngạc hỏi, ca ca ngươi. Ca ca hắn cũng là U Châu Mục Lưu Thái Úy. Cam Ninh ở bên cạnh nói đạo. Ngược lại biết rõ Lưu Chiết muốn mời chào người này, Lưu Hinh phần tự nhiên không cần ẩn giấu. Ngươi chính là Lưu Thái Úy muội muội. Triệu Vân một mặt kinh ngạc, mà chân gia hán tử trung niên cùng người chăn ngựa nhưng là hai mắt trợn tròn, một cái miệng mở đến thật to, bọn họ bị chuyện này khiếp sợ đến nói không ra lời. Rơi ạ, Lưu Thái Úy muội muội là siêu trộm kịch nhóm này tặc thủ lĩnh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn họ là Lưu Thái Úy ở phía sau chỉ huy? Chân gia hán tử trung niên khóc không nước mắt, thật hy vọng chính hắn một thời điểm ngất đi không có cái gì nghe được a. Như vậy sự tình khẳng định là tuyệt đối cơ mật, để hắn cái này người không liên quan sĩ nghe được, xuống sân là cái gì? Dùng cái mông muốn cũng biết rõ cũng bị diệt khẩu a. Khốn kiếp, hán tử trung niên ở trong lòng thầm mắng mình, nếu biết sớm như vậy sớm giao ra tiền tài không là tốt rồi sao? Dù sao siêu trộm kịch chỉ là dược tiền không sợ mệnh, giao tiền tài rất sớm rời đi nơi này tốt biết bao nhiêu. Lưu Thái Úy muội muội. Triệu Vân sau khi hết khiếp sợ, nghi, có chút không dám tin tưởng, hỏi, tại sao Lưu Thái Úy muội muội hội làm trộm? Thái Úy muội muội sẽ đến làm trộm? Đây là chê cười sao? Dù cho nói ra cũng không ai tin. Trộm. Lưu Hinh chớp chớp nàng mắt to, lóe lên, hỏi ngược lại nói, có sao? Ai nói chúng ta là trộm? Người chung quanh đã sớm tất Lưu Hinh, nhìn thấy Lưu Hinh bộ dáng này, làm sao không biết rõ làm như thế, tất cả mọi người vẫn lắc đầu biểu thị phủ nhận. Cam Ninh thương hại nhìn Triệu Vân, xem ra hắn là bị Lưu Hinh lừa gạt định, nghĩ tới đây, hắn bị bại phiền muộn tâm nhất thời tốt không ít. Vậy bọn họ tại sao phải hô cứu mạng? Triệu Vân chỉ vào xa chân ra chủ buộc hai người hỏi. Ngươi nghe lầm đi, ta đi gọi bọn họ chạy tới giải thích cho ngươi một hồi. Lưu Hinh vừa nói, một bên hướng về chân ra chủ buộc hai người đi đến. Lưu Hinh đi tới hai người trước mặt, rất là ngoan ngoãn hỏi, đại thúc, ngươi tên là gì a? Tại hạ Chân Huy, gặp qua Lưu Tiểu. Chân Huy vội vã xuống xe ngựa, cung kính đối với Lưu Hinh hành lễ. Thái úy Lưu chết muội muội, chỉ là cái tên này, Chân Huy cũng không dám đối với Lưu Hinh có nửa điểm vô lễ. Đại thúc Lưu Hinh thanh âm rất lợi hại trẻ con đáng yêu, cùng vừa nay muốn lột người phục tiểu ác hình tượng phán như hai người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chân Huy không thể tin được là cùng một người, cách biệt quá to lớn. Lưu Hinh trẻ con đáng yêu nhỏ giọng nói, người kia là ca ca của ta muốn mời chào người, ta sợ hắn có hiểu nhầm không chịu nương nhờ vào ca ca ta, cho nên muốn ngươi hỗ trợ. Nếu là ca ca mời chào không tới hắn nói, ta sẽ rất thảm. Ta rất lợi hại thảm nói, như vậy người nào đó cũng đừng nghĩ dễ chịu nha, khanh khách. Lưu Hinh mặt sau lời nói nhất thời lại khôi phục hắn tiểu ác hình tượng, uy hiếp lực mười phần. Chân Huy mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra, hắn nào dám nói không, gật đầu liên tục nói, Lưu Tiểu yên tâm, tại hạ biết phải làm sao. Vậy thì tốt, ngươi cùng ta đi gặp hắn đi, nhất định không thể ra sai, nếu không thì. Cái này hiển nhiên Chân Huy gật đầu liên tục nói, bất quá tại hạ có một chuyện muốn Lưu Tiểu hỗ trợ. Chuyện gì? Chân Huy nói, tại hạ muốn gặp Lưu Thái Úy, muốn phiền phức Lưu Tiểu hỗ trợ thấy. Không có vấn đề. Lưu Hinh tay nhỏ vung lên, đáp ứng một tiếng. Thử Long ca ca, chúng ta là cùng đại thúc đùa dẫn đây. Lưu Hinh mang theo Chân Huy đi tới đối với Triệu Vân nói. Thật. Triệu Vân ban tín bán nghi, dù sao Lưu Hinh dáng vẻ từ bên ngoài nhìn vào đi vô cùng đáng yêu, rất đơn thuần, Triệu Vân cũng không nghĩ ra Lưu Hinh hội lừa dối hắn. Đây là đương nhiên Chân Huy vội vã lên tiếng nói, Lưu Tiểu chẳng qua là cùng chúng ta chỉ đùa một chút thôi. Có Chân Huy chứng minh. Triệu Vân triệt để tin tưởng Lưu Hinh nói, liền hắn mặt mang thật không thiện, đối với Lưu Hinh xin lỗi nói, còn Lưu Tiểu thứ lỗi tử lòng lô mãng. Không có chuyện gì, không quen biết. Lưu Hinh cười hát nói, cuối cùng cũng coi như lăn lộn mông quá đi, trong lòng nàng rất là đắc ý, nàng hỏi, tử lòng ca ca, ngươi muốn đi nơi nào đây? Chỉ trước mắt nàng tiểu Triệu Vân ca ca, một chiêu này là nàng vô sư tự thông, ở tiểu Hương Trang, nàng một chiêu này trên thuận buồm xuôi gió, để sở hữu tiểu Hương Trang mọi người đối với nàng yêu thương phải phép. Thực không dám dâu dếm, Tử Long kỳ thực cũng là muốn đi nương nhờ vào Lưu Thái Úy. Triệu Vân mục đích không có cái gì tốt ẩn tàng, hắn học nghệ thành công. Sau khi xuống núi, Triệu Vân từ thôn dân trong miệng đến biết rõ Lưu Chiết, đồng thời nhìn thấy mọi người đều đối với Lưu Chiết tán thưởng rất nhiều, liền lên nương nhờ vào tâm tư. Lưu Hinh nghe được Triệu Vân nói, nhất thời hưng phấn không thôi, hưng phấn nói, ngươi muốn nương nhờ vào ca ca ta sao? Vừa vặn, ta có thể dẫn ngươi đi thấy ca ca ta. Hừ. Ta cũng không thể để ngươi tự mình một người đi gặp ca ca, nếu không thì ta liền không có lý do gì hướng về ca ca đưa yêu cầu. Vậy làm phiền Lưu Tiểu. Triệu Vân nghe vậy, quay về Lưu Hinh hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Chương 238, Lưu Chiết tâm lý cái kia phiền muộn a. Lạp. Vui cười hớn hở Lưu Hinh mang người trở về, khi các nàng trở lại tiểu Hưng Trang lúc sau đã là buổi chiều, nàng vui vẻ nhảy vào trong nhà, tuy nhiên lại nghe được quát to một tiếng. Lưu Hinh, ngươi tới đây cho ta. Lưu Chiết hơi giận nói, sợ đến Lưu Hinh khuôn mặt nhỏ bé có chút tái nhợt, nàng còn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Chiết tức giận như vậy. Ca ca. Lưu Hinh nhìn thấy Lưu Chiết mặt tái nhợt, tựa hồ rất tức giận, hình có điểm không đúng a. Chẳng lẽ là ta làm to trộm thua chuyện lộ? Không thể không nói Lưu Hinh rất lợi hại thông minh, lập tức liền đoán được. Liền Lưu Hinh ha ha nở nụ cười, nói, a, ta nghĩ tới, ta còn có chút việc muốn làm. Ca ca, ta đi trước ca. Lưu Hinh nói xong, chuyển đã nghĩ đào tẩu. Trở lại cho ta. Lưu Chiết gầm lên, đây thực sự là phản thiên, nha đầu này lúc nào đến như thế kẻ dối trá. Ca ca, chuyện gì a? Lưu Hinh nhăn nhăn nhó nhó, không bình thường không muốn địa đi tới Lưu Chiết trước mặt, làm bộ rất lợi hại oan ức dáng vẻ. Lưu Chiết chất vấn nói, nha đầu này, ngày hôm nay đi làm gì? Không có a, cũng là đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Lưu Hinh tâm lý nhảy một cái, nghĩ thầm, quả nhiên thua chuyện lộ a. Chơi. Lưu Chiết tức giận, nộ nói, ngươi vì sao phải trốn khóa? Trốn học. Lưu Hinh vừa nghe, tâm lý không hoảng hốt, cái này nàng đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Ca ca, bởi vì ta đến đại di mụ. Đại di mụ cái từ này là từ Lưu Chiết nơi này học. Phốc, Lưu Chiết một hớp nước trà phun ra xa xưa, nha đầu này thực sự là học để mà dùng a. TERUISNCUATUINET. Bất quá Lưu Chiết rõ ràng sẽ không tin tưởng cô gái nhỏ này nói, tuy nhiên hắn đối với người phương diện kia không hiểu nhiều lắm, nhưng dù gì cũng là thế kỷ 21 thanh niên, hắn tự nhiên biết rõ Lưu Hinh vẫn chưa tới đến đại di mụ tuổi tác. Phu quân, không muốn tức giận như vậy. Thái Văn Cơ từ phía sau đi ra, lên tiếng khuyên bảo, lúc này Thái Văn Cơ bụng đã hơi hơi nhô ra. Đại tẩu Lưu Hinh nhìn thấy Thái Văn Cơ, nhất thời vồ tới, ôm nàng, nước mắt rưng rưng, rất lợi hại oan ức nói, ca ca bắt nạt ta. Lưu Chiết suýt chút nữa bị tức ngất, cô gái nhỏ này 5 tuổi thời điểm, Lưu Chiết rất ít ở nhà, đối với nàng thiếu hụt quản, không nghĩ tới nhưng mà tạo thành như vậy cách, Lưu Chiết là há hốc mồm. Phu quân đừng nóng giận, Thái Văn Cơ trước tiên khuyên nhủ Lưu Chiết, sau đó đang nhẹ nhàng bắt thuận Lưu Hinh mang theo nổn ngang tóc, sẽ giúp nàng vô vỗ trên cho bụi. Sau đó mới ôn nhu hỏi Lưu Hinh nói, tiểu Hinh, ngươi gần nhất đi làm gì? Phụ thân đại nhân hôm nay tới hướng về phu quân cáo trạng, nói ngươi thường thường không đi đi học, như vậy không trách nha. Ai nha, nhưng mà bị tiểu báo cáo, Lưu Hinh tâm lý cực kỳ phiền muộn, bất quá nàng cũng không dám đối với Thái Ung đánh trả thù. Thái Ung là nàng không trêu chọc nổi người, thứ nhất Thái Ung là nàng phu tử, không trêu chọc nổi thứ hai, Thái Ung là ca ca cha vợ, không trêu chọc nổi thứ ba Thái Ung là nàng tôn kính đại tẩu phụ thân, không dễ trêu. Ta có việc muốn đi ra ngoài làm nha. Lưu Hinh con ngươi chuyển a chuyển. Muốn một cái cớ. Có việc. Lưu Chiết nghe vậy, tức điên, nộ nói, cũng là trời sập xuống, ngươi cũng không thể trốn học. Hừ, ca ca, ngươi quá xấu, ta không muốn để ý đến ngươi. Lưu Hinh quay đầu đi chỗ khác, đáng ghét ca ca. Lưu Hinh dù sao vẫn là cái tiểu hài tử đến đại nhân như vậy độ, tự nhiên sẽ sản sinh phản nghịch tâm lý, Lưu Hinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ khác này kìm nén miệng, đem chính mình đầu nhỏ chôn đến Thái Văn Cơ trong ngực. Lưu Chiết bị tức chết. Cuối cùng cũng coi như sớm hưởng thụ một cái làm phụ mẫu sẽ tới bất ức. Ngày hôm nay không cố gắng trừng trị ngươi, ngươi còn phản thiên. Lưu Chiết quyết định đến điểm lợi hại. Hừ, ngươi dám. Lưu Hinh mới không sợ, nói, ta đi nói cho ra ra đi. Lưu Hinh trong miệng ra ra quát rất nhiều, khí triệu tịch phụ mẫu, thái sử từ mẫu thân, từ thứ mẫu thân, hoa đả thái ung mọi người. Lưu Hinh trời vừa sáng cũng là bọn họ tâm can bảo bối. Mặc dù Lưu Chiết là người, nếu như hắn động thủ Lưu Hinh, những người này lại sẽ vì là Lưu Hinh lấy nói. Lưu Hinh có thể tạo thành như vậy cách, vẫn là xin nhờ những người này ban tặng, quá cưng chiều. Đương nhiên Lưu Chiết tự nhiên cũng không nỡ lòng bỏ động thủ nha đầu này. Giờ khắc này, Lưu Chiết trong lòng cái kia phiền muộn a, hắn phát hiện bây giờ đối với Lưu Hinh lại như quay về một cái gai vị, không có chỗ xuống tay. Phu quân, ngươi bất tranh cãi một tí. Thái Văn Cơ giận nói, để cho ta tới cùng tiểu Hinh nói. Phu nhân, ngươi không muốn nàng. Lưu Chiết nhìn thấy Lưu Hinh nhưng mà nằm sấp ở Thái Văn Cơ trong lồng ngực còn quay về hắn làm mặt quỷ. Phu quân. Được rồi, ngươi tới. Lưu Chiết mặt quay về phía mình trong cuộc sống quan trọng nhất hai người, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Tiểu Hinh, ngươi nói cho đại tẩu, ngươi tại sao không đi phụ thân đại nhân chỗ ấy đi học? Thái Văn Cơ nhẹ giọng hỏi nói, Thái Văn Cơ thanh âm rất lợi hại ôn nhu êm tai, khiến người ta nghe rất lợi hại thoải mái. Đại tẩu, ta có việc nha. Lưu Hinh ở Thái Văn Cơ trong lồng ngực tát. Cùng hắn làm siêu trộm kịch đầu lĩnh hoàn toàn là hai cái dạng. Chuyện gì, có thể nói cho đại tẩu sao? Thái Văn Cơ cười hỏi. Lưu Hinh ngẩng đầu nhìn Lưu Chiết liếc một chút, phát hiện Lưu Chiết chính vểnh thai lên đang nghe. Hừ, đáng ghét ca ca. Lưu Hinh trong lòng nghĩ như vậy. Lưu Hinh tâm niệm chuyển động cực nhanh, nhất thời linh cơ nhất động, nói, ai nha, ta thấy ca ca cả ngày không thể hái, vì lẽ đó ta mới từ đi ra ngoài đi tìm người. Lưu Hinh nói xong, còn tội nghiệp dáng vẻ, xem ra rất lợi hại hoan ức. Chương 239, kinh ngạc nghe Triệu Vân tin tức, Lưu Chiết bị hố. Tìm ai a? Thái Văn Cơ nghe vậy, có chút không rõ, tiếp tục hỏi. Triệu Vân a? Lưu Hinh lại xem Lưu Chiết liếc một chút, phát hiện Lưu Chiết lỗ thai dựng thẳng đến càng cao hơn, trong lòng càng thêm đến hài lòng. Triệu Vân? Đây là người nào? Thái Văn Cơ nghe vậy, nàng không biết rõ Triệu Vân là ai, liền cười nói, vậy ngươi tìm được chưa? Tìm tới a? Chỉ là Lưu Hinh lời còn chưa nói hết, nghe được Lưu Hinh nói, Lưu Chiết thật hưng phấn địa nhảy dựng lên, vội hỏi nói, tiểu nha đầu, ngươi thật tìm tới Triệu Vân? Hắn ở đâu? Hừ! Lưu Hinh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Nay Triệu Vân quả nhiên ca ca rất lợi hại, lưu ý người này, bất quá ca ca vừa nãy quá đáng ghét, liền Lưu Hinh quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Lưu Chiết. Ai nha, ta tiểu chủ, người đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé làm sao rồi? Là ai bắt nạt ngươi? Có muốn hay không ca ca giúp ngươi trừng trị hắn? Lưu Chiết hiện ở hình tượng nếu để cho bọn thủ hạ nhìn thấy, nhất định sẽ hoài nghi cái này đến cùng phải hay không bọn họ người. Bất quá giờ khắc này Lưu Chiết không có chút nào lưu ý chính mình hình tượng, ngược lại đây là trong nhà, cũng không sợ người khác nhìn thấy. Muốn biết rõ khi hắn nghe được Triệu Vân tên an vị không được, đây chính là hắn vẫn muốn được võ tướng. Đối với tam đông đảo võ tướng bên trong, Lưu Chiết đối với Triệu Vân là lớn nhất tất, cũng là hoan hỉ nhất võ tướng. Lưu Hinh bĩu môi, nói, ca ca, vừa cũng là ngươi đang mắng ta. Lưu Chiết ra mặt so với Thiên Hậu, nói, sau đó không mắng. Ta muốn ca ca ngươi bồi thường ta. Lưu Hinh ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói. Lưu Chiết vỗ miệng, vì là Triệu Vân, to lớn hơn nữa đại giới cũng đáng giá. Lưu Hinh cười hì hì nói, ca ca, bắt ngươi đại ơn tới. Lưu Chiết mi đầu một, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi viết xuống đến, che lên đại ấn, để tránh khỏi ngươi nói chuyện không đáng tin. Lưu Hinh tức giận nói, đại ca ngươi ta là người như thế nào? Lúc nào nói chuyện không đáng tin? Hừ, nói cẩn thận cho ta đại thuyền, kết quả chỉ cấp ta thuyền nhỏ. Lưu Hinh nhăn mũi nói, cái này nàng nhưng là nhớ kỹ. Ạch Lưu Chiết có chút lúng túng, trước cho rằng Lưu Hinh là đùa giỡn, liền tùy tiện liền để hí Triệu Tịch đi lý, bây giờ lại bị ghi lại một bút. Lưu Hinh vui cười hớn hở nói, ca ca, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Nếu như không đáp ứng nói, ta nhưng là không nói cho ngươi Triệu Vân ở nơi nào nha, không chừng bỏ qua thời gian, liền không tới nha. Kỳ thực Triệu Vân liền chờ ở bên ngoài chờ đợi, Lưu Hinh đây là ở trào giá trên trời. Được. Vì là Triệu Vân, Lưu Chiết đáp ứng. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hạ nhân rất nhanh sẽ đem ra bút mực. Lưu Chiết nhìn quỷ linh quái Lưu Hinh hỏi, tiểu nha đầu. Viết cái gì? Sau đó ta muốn đổ, vật ngươi cùng thủ hạ ngươi nhóm không cho phép không đáp ứng. Lưu Hinh để Lưu Chiết ấn lại ý này viết. Lưu Chiết nghe vậy, do dự, đây chính là rất lớn quyền lợi. Lưu Chiết hắn hiện ở U Châu là nhất ngôn cửu đỉnh, so với triều đình thánh chỉ còn muốn hữu hiệu, có thể nói Lưu Chiết cũng là U Châu hoàng đế, hắn viết xuống đổ, vật che lên ấn cùng thánh chỉ gần như. Hừ! Lưu Hinh nhìn thấy Lưu Chiết do dự, không, nói, ta liền biết rõ ca ca không tin được. Hừ! Không biết liền không biết. Vậy ta không nói cho ngươi Triệu Vân ở nơi nào. Ca ca, ta đi học tập A. Lưu Hinh nói xong, làm bộ như muốn rời đi. Phu quân Thái Văn Cơ nhìn thấy hai huynh muội bộ dáng này, không khỏi buồn cười, nhìn thấy Lưu Chiết như thế căng thẳng Triệu Vân, nàng lên tiếng nói, tiểu hình đã lớn lên, sẽ không xông loạn họa gây sự, viết cho nàng thì lại làm sao. Ở U Châu coi như sông to lớn hơn nữa họa cũng có người ở nhà. Lưu Chiết vừa nghĩ, cũng đúng, đừng nói U Châu. Coi như Lưu Hinh ở những nơi khác gặp rắc rối, hắn cũng có thể lựa tới. Nghĩ thông suốt về sau, liền viết xuống phần này thánh chỉ che lên hắn đại ấn, Lưu Hinh cầm cái này thánh chỉ, ở U Châu có thể nói muốn cái gì có cái đó. Lưu Hinh hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận phần này thánh chỉ về sau, ngay lập tức thu lại. Người đâu? Triệu Vân ở nơi nào? Lưu Chiết vội hỏi. Ca ca, Triệu Vân liền ở bên ngoài A, ta đã giúp ngươi mang tới. Lưu Hinh vui sướng hài lòng mà nhìn Lưu Chiết cười nói. Cái gì? Lưu Chiết đầu tiên là kinh hãi, nhất thời nghĩ đến chính mình nhưng mà bị cô gái nhỏ này cho lừa gạt, bất quá lúc này không để ý tới cùng Lưu Hinh tính toán, hắn ngay lập tức lao ra. Tiểu Hinh, nói cho đại tẩu, ngươi gần nhất xuất quỷ nhập thần, đến cùng đang làm những gì sự tình đây? Đợi được Lưu Chiết lao ra về sau, Thái Văn Cơ cười nhẹ, vuốt Lưu Hinh khuôn mặt nhỏ bé hỏi. Đại tẩu, vừa nãy ngươi không nghe sao? Lưu Hinh giả ngây thơ, mắt to lóe lên, ngoan ngoan nói. Ta giúp ca ca tìm người A. Người cô gái nhỏ này, liền đại tẩu cũng muốn lừa gạt. Thái Văn Cơ thông tuệ hơn người, cùng Lưu Hinh tướng thời gian dài như vậy, đã sớm hiểu biết Lưu Hinh là cái gì cách. Lưu Hinh lừa gạt một chút Lưu Chiết vẫn được, nhưng lừa gạt không để cho. Thật đây, đại tẩu, ngươi nhìn ta ngây thơ con mắt. Lưu Hinh con mắt trợn trừng lên, nhưng Thái Văn Cơ nhưng không để ý tới. Thái Văn Cơ cười nói, ngươi không nói đúng không, vậy ta đi hỏi Tiểu An Hòa Tiểu Vũ nha. Nếu không nữa thì ta khiến người ta theo ngươi, tự nhiên sẽ biết rõ ngươi bình thường đang làm những gì. Vừa nghe cái này, Lưu Hinh liền đủ rũ, nàng biết rõ không cách nào giấu đến chính mình đại tẩu. Chương 240, có tin mừng Triệu Vân, đãi tiệc chúc mừng. Lưu Hinh tắt nói cho đại tẩu ngươi cũng được, bất quá không cho phép ngươi cùng ca ca nói nha. Thái Văn Cơ sờ sờ Lưu Hinh đầu nhỏ cười nói, chỉ cần ngươi không cho đại ca ngươi gây phiền toái, đại tẩu là sẽ không nói cho hắn. Yên tâm đi, đại tẩu, ta nhưng là chuẩn bị giúp ca ca bận bịu đây. Lưu Hinh nghe vậy, cười hắc hắc nói, đến thời điểm ta muốn để đại ca giật nảy cả mình. Thái Văn Cơ cười nói, vậy ngươi đến cùng là đang làm gì đây? Lưu Hinh cười hì hì nói, đại tẩu, cái kia siêu trộm kịch kỳ thực chính là ta. Thái Văn Cơ. Lưu Chiết không nghĩ tới lao bà mình sẽ giúp muội muội gạt hắn một chuyện. Khi hắn nghe được Triệu Vân ở bên ngoài, ngay lập tức liền từ sau đi ra. Làm Lưu Chiết nhìn thấy trong đại sảnh Triệu Vân lúc, Lưu Chiết trong lòng kinh hỉ tột đỉnh. Từ khi hắn biết rõ thời đại là tam về sau, hắn rất sớm liền phái người đi tìm Triệu Vân. Thường Sơn Triệu Tử Long, đây là Triệu Vân thường thường treo ở bên mép một câu nói, để Lưu Chiết tưởng rằng dễ dàng nhất tìm tới. Dù sao Thường Sơn liền ở Ký Châu, nhưng là hắn liên tiếp phái vài người phát đi tới tìm kiếm Triệu Vân, nhưng mà đều là tay không mà về, để hắn một lần đủ rũ. Cho rằng hội bỏ mất cái này ở đời sau nhân khí rất cao danh tướng. Vì lẽ đó Lưu Chiết nghe được muội muội tìm tới Triệu Vân, trong lòng hắn kinh hỉ có thể tưởng tượng mà biết rõ, liền Lưu Hinh quá đáng yêu cầu hắn đều cảm thấy không quá đáng, không có làm quá nhiều do dự liền đáp ứng hắn. Triệu Vân, chữ Tử Long, thống soái 91, vũ lực 97, trí lực 78, chính trị 81, mị lực 91. Dùng do xét kỹ năng, nhìn thấy Triệu Vân thuộc về sau, Lưu Chiết tâm lý không kinh thán. Không hổ là nắm giữ đông đảo Phan Triệu Vân, mị lực giá trị đều sẽ như thế cao. Muốn biết rõ Lưu Chiết đến võ tướng, đồng dạng mị lực giá trị sẽ không như thế cao. Triệu Vân là bị Lưu Hinh ném ở trong phòng khách, chờ nửa ngày nhìn thấy một người từ phía sau chạy ra đến, nhìn hắn ăn mặc khéo léo, tư thế vai hùng bất phàm, không giận mà uy, trong lòng hắn liền suy đoán cái này hẳn là U Châu Mục Thái úy Lưu Chiết, cũng là hắn muốn nương nhờ vào người. Lưu Thái úy. Triệu Vân quay về Lưu Chiết hành lễ, hắn thật không dám xác định. Dù sao Lưu Chiết tuổi còn rất trẻ. Lưu Chiết hưng phấn nói, nhưng là Tử Long. Tử Long, gặp qua Lưu Thái Úy. Xác nhận trước mắt người này là Lưu Chiết về sau, Triệu Vân lần thứ hai hành lễ. Không cần nhiều khách khí. Lưu Chiết tâm lý kinh hỉ, thực sự là càng xem càng thích. Tử Long học nghệ trở về, trong thôn bách tính đối với Thái Úy tán thưởng rất nhiều. Sư phụ từng nói với Tử Long, dây bằng dạ Long học nghệ thành công về sau, liền đền đáp triều đình vì là tạo phúc bách tính. Triệu Vân đối với Lưu Chiết chắp tay nói, bây giờ triều đình đại quyền ở Đồng Trác trong tay, bách tính dân chúng lầm than, chỉ có Thái úy quản trị U Châu bách tính an vui nghiệp. Vì lẽ đó Tử Long liền lên nương nhờ vào Thái úy chi tâm, mong rằng Thái úy thu nhận giúp đỡ Tử Long, cho Tử Long trở thành Thái úy lính hầu vì là Thái úy buôn ba ra sức. Nghe được Triệu Vân lời nói này, Lưu Chiết tâm lý đại hỉ, hắn vẫn không có nghĩ kỹ như thế nào mời chào Triệu Vân, Triệu Vân trái lại trước tiên nói đi ra muốn nương nhờ vào hắn. Lưu Chiết cười ha ha. Vỗ Triệu Vân vai nói, cầu cũng không được, ta chiếm được Tử Long giúp đỡ, như hổ thêm cánh. Người đến, buổi tối đại tiệc, báo đáp ta là Tử Long tẩy trần đón gió, chúc mừng Tử Long gia nhập ta U Châu. So với Triệu Vân, Trần Huy liền phiền muộn. Lưu Hinh là đáp ứng giúp hắn thấy Lưu Chiết, nhưng Lưu Hinh tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết rõ Lưu Chiết cũng không phải cái gì người tùy tiện liền có thể thấy. Vì lẽ đó Trần Huy bị Lưu Hinh phái người đi tìm Hí Triệu Tịch, Tiểu Hưng Trang đại quản gia. Làm Hí Triệu Tịch biết rõ Trân Huy ý đồ đến về sau, hắn mới quyết định mang Trân Huy đi gặp Lưu Chiết. Người Hí Triệu Tịch vừa tới đến, liền nghe đến Lưu Chiết muốn bày yến hội, cái này hắn ám ký trong lòng, làm cho Lưu Chiết bày yến hội đến ăn mừng người không nhiều, xem ra Triệu Vân là người coi trọng nhân tài, vị này chính là Trân Huy viên ngoại, Hà Bắc chủ nhà họ Trân. Tại hạ Trân Huy, gặp qua Lưu Thái Úy. Trân Huy liền vội vàng hành lễ, hắn Trân gia cùng U Châu có bao nhiêu sinh ý lui tới, biết rõ U Châu lớn. Hắn cũng không dám ở Lưu Chiết trước mặt thất lễ. Trân viên ngoại khách khí. Lưu Chiết quét hình một hồi Trân Huy, thuộc thường thường. Hí Triệu Tịch quay về Lưu Chiết nói, người, Trân viên ngoại lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Trân gia có một, hy vọng có thể cùng người quan hệ thông gia. Lưu Chiết ngạc nhiên, Lưu Chiết biết rõ cưới vợ bé ở cổ nhân xem ra rất bình thường, bất quá Hà Bắc Trân gia chính là có tiếng đại gia tộc, hắn nghe Tô Song Trương Thế Bình nhắc qua, ấn đạo lý, không nên để chân ra khoảng 1.000 cho nàng làm thiếp, mặc dù hắn là thái úy Lưu Chiết.
Tại sao?
Lưu Chiết nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không tin trong này không có cái gì yêu cầu. Chân ra hy vọng có thể được Lưu thái úy che chở. Chân Huy quỳ xuống đối với Lưu Chiết nói ra thực.
Nguyên lai, Viên Thiệu từ Lạc Dương chạy trốn tới Bột Hải về sau, mặc cho Bột Hải thái thú.
Hắn nghe nói chân gia chính là thế gia đại tộc, tiền tài đông đảo, lại nghe nói chân gia có một, liền phái người đến chân gia để thân, hy vọng chân cơ có thể gả cho hắn nhị tử Viên Hy.
Chủ nhà họ chân mới vừa tạ thế không lâu, chân Huy tiếp nhận gia chủ, hắn nghe nói Viên Thiệu ở triều binh mãi mã, vừa nghĩ liền biết rõ Viên Thiệu là ham muốn chân gia tài sản.
Nhưng Viên gia thế lực rất lớn, chân gia không cách nào phản kháng, hơn nữa Viên Thiệu vẫn đối với chân gia chỉ hoãn cảm thấy không, đã ba lần bốn lượt phái người đến cửa. Ngựa khí một lần so với một lần nghiêm khắc, đã tỏ rõ lấy Viên Thiệu kiên trì sắp biến mất.
Chân gia bất đắc dĩ, chỉ có để van cầu trợ.
Chương 241, náo nhiệt tiến hội, tiểu lưu hình ý đồ xấu.
Chân Huy không cách nào, sau đó hắn cháu chân cơ hướng về hắn kiến nghị, đối với hắn nói nói, U Châu Lưu Thái Húy, thiên hạ bách tính ca tụng, cùng Viên Thiệu so với, như một trời một vực.
Chân cơ thả rằng gả cho Lưu Thái Húy làm thiếp, cũng không muốn gả cho Viên gia làm vợ.
Chân Huy sau cùng cải trang đóng vai đến đây U Châu hy vọng nhìn thấy Lưu Chiết, hắn vốn là tính toán đi tìm Tô Song hoặc là Trương Thế Bình, hai người này hiện ở U Châu nhận chức, chủ quản thương nghiệp, cùng chân gia có giao.
Không ngờ ở giữa đường lên tới Lưu Hình, suýt chút nữa liền bị cướp, một phen bẻ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Lưu Chiết.
Lưu Chiết sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói, tâm lý nhưng thật ra là có chút cao hứng, có mị muốn gả cho chính mình, là nam nhân đều sẽ cao hứng.
Bất quá hắn lại có chút lo lắng. Vạn nhất cưới cái tính khí không tốt người trở về, hậu cung nhưng là phải nổi lửa.
Người, Viên Thiệu coi thường người khác quá đáng, chúng ta nên trợ giúp chân gia.
Khí Triệu Tịch liền không giống, hắn trước đây vì là Lưu Chiết hôn sự thao qua tâm, chân gia chân cơ hắn có chỗ nghe thấy, bất quá khi đó tuổi tác quá nhỏ, đành phải thôi.
Bây giờ nghe nói chân gia muốn đem chân cơ gả cho Lưu Chiết làm thiếp, cái này có thể cao hứng chết Khí Triệu Tịch.
Lưu Chiết không phải tốt đồ, hiện ở chỉ có ba người. Khí Triệu Tịch hy vọng Lưu Chiết càng nhiều người càng tốt.
Các ngươi đưa đến U Châu đi.
Lưu Chiết ngẫm lại, đối với Chân Huy nói nói, đưa đến U Châu tự nhiên không người nào dám bách các ngươi, còn hôn sự, ngày sau hãy nói.
Hắn chưa từng thấy chân cơ, không biết rõ chân cơ phẩm hạnh làm sao, tính toán sau này hay nói cái này.
Đa tạ thái úy.
Chân Huy đại hỉ.
Khí Lão, đêm nay hiến hội liền làm phiền ngươi.
Lưu Chiết thông báo một chút Khí Triệu Tịch, chính mình liền lôi kéo Triệu Vân Khi nói chuyện.
Bộ phim quản gia. Thái úy khó nói đối với ta nhà chân cơ có cái gì không ngờ sao.
Sau khi ra ngoài, Chân Huy đem tâm lý nghi nói ra tới.
Khí Triệu Tịch theo Lưu Chiết thời gian dài nhất, biết rõ Lưu Chiết lo lắng cái gì, hắn cười cười nói nói, tự nhiên không phải, ngươi trước đem chân gia rời đi U Châu, ta sẽ an bài một chỗ tốt cho các ngươi.
Còn chân gia tiểu ngươi có thể để cho nàng đi cùng nhà ta chủ mẫu thân cận nhiều hơn, chủ mẫu nói người rất ít phản đối.
Chân Huy gật đầu liên tục, hắn rõ ràng. Đây là muốn trước tiên lấy lòng Lưu Chiết nguyên phối, nhìn nàng có đồng ý hay không chân cơ vào cửa.
Buổi tối yến rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng, Lưu Hinh biết rõ lần này yến hội về sau, nàng mang theo Cam Ninh cũng la hét dự họp.
Lưu Chiết đem ở Tiểu Hưng Trang mọi người gọi tới tiếp khách, Quách Gia cùng nghỉ ngơi trở về Trường Phi Hy Triệu Tịch mấy người cũng cùng đi dự họp.
Ngày hôm nay đại gia đến, chính là chúc mừng Tử Long gia nhập chúng ta.
Lưu Chiết lấy một câu nói này làm yến hội bắt đầu.
Tiểu Gia Gia, Tiểu Bạch Long nơi nào đến?
Trương Phi thọc một chút ngồi ở Lưu Chiết bên cạnh Quách Gia, hiếu kỳ hỏi.
Ta nơi nào biết rõ?
Quách Gia trừng mắt căm tức Trương Phi, đầu than đen, ngươi còn dám gọi ta Tiểu Gia Gia, ta rồi cùng ngươi liều.
Làm sao?
Liền cho ngươi gọi ta than đen, liền không cho phép ta gọi ngươi Tiểu Gia Gia.
Trương Phi mặc dù hạ thấp giọng, cũng giống vậy rất lớn tiếng.
Khà khà, than đen ca ca.
Lưu Hinh từ bên cạnh lui lại đây, tay nhỏ hướng về Trương Phi trước mặt chén rượu sờ soạn.
Trương Phi nhanh tay lẹ mắt. Nhanh chóng đem chén rượu cầm lên, sợ hãi nói, tiểu cô, ngươi tới liền đến, ngươi đừng đụng ta tiểu, nếu để cho người nhìn thấy ta sẽ chết định, ngươi khác hại ta à.
Theo Lưu Chiết một bên mọi người biết rõ, Lưu Chiết là có cỡ nào sủng ái Lưu Hình, hơn nữa Lưu Chiết lại là kiên quyết dừng tuổi còn nhỏ người uống rượu, Quách Gia cũng là ví dụ, bị gần như 3 năm.
Nếu để cho Lưu Chiết nhìn thấy Trương Phi mang Lưu Hình uống rượu, phỏng chừng hắn đời này đều không thời cơ uống rượu.
Thôi đi, hẹp hỏi.
Lưu Hình điểm môi, nói. Thối than đen, chết than đen.
Trương Phi bị mắng không có chút nào lưu ý, cái này tiểu cô hắn không treo chọc nổi.
Toàn Tiểu Hưng Trang phía trên một chút tuổi mọi người là nàng chỗ dựa, chọc giận nàng còn không bằng đi chọc Lưu Chiết.
Phùng Hiếu ca ca Lưu Hinh lẻn đến Quách Gia một bên, thanh âm ngọt chết người đồng dạng gọi nói.
Ung ục Quách Gia trước đem tiểu cho làm, sau đó mới cười hỏi, tiểu Hinh muội muội gọi ta có chuyện gì?
Chán ghét Lưu Hinh bĩu môi, không đi trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn thấy một bên Cam Ninh nhưng mà yên tĩnh ngồi ở một bên, thọc một chút hắn nói, tiểu Hưng bá, đi lấy tiểu đến uống.
Cam Ninh lắc đầu, hắn theo Lưu Hinh lâu như vậy, đã sớm từ những người khác trong miệng hiểu được Lưu Chiết tính khí, xem hắn cái tuổi này Lưu Chiết là không cho phép cho hắn uống rượu, mặc dù hắn trên danh nghĩa Lưu Hinh tiểu đệ. Huống chi Lưu Hinh là rực dây hắn mang rượu tới uống Lưu Hinh uống, Cam Ninh còn muốn sống nhiều mấy năm.
Vô vị. Lưu Hinh rất là không.
Ca ca Lưu Hinh nhảy lên trên bàn, kêu to, ta muốn uống rượu.
Hồ đồ.
Lưu Chiết đang cùng Triệu Vân nói lời này, nghe được Lưu Hinh lời này, mũi cũng suýt chút nữa tức điên, cô gái nhỏ này càng ngày càng lì.
Lưu Hinh rất là không nói, tại sao mọi người đều có thể uống rượu, chỉ ta không được.
Ta cũng không thể.
Cam Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
Ngươi tuổi quá nhỏ, uống gì tiểu?
Lưu Chiết nói, không thấy ca ca xem cũng còn không cho hắn uống rượu không?
Không uống rượu, thật nhàm chán.
Lưu Hinh nhảy nhót tương mừng.
Lưu Chiết nhìn thấy nha đầu này ở đây nhảy nhót tương mừng, có chút không thể làm gì, liền uy hiếp nói, tiểu nha đầu, đường nghịch, còn như vậy, ngươi liền trở về.
Không muốn.
Lưu Hinh mới không muốn nhanh như vậy trở lại, nàng con ngươi lượn một vòng, có chủ ý.
Chương 242, xuất thần nhập hóa kế khích tướng, Triệu Vân đại chiến Trương Phi.
Lưu Hinh nhìn mọi người cười hát hát nói, ca ca, Tử Long ca ca rất lợi hại nha, nhưng mà có thể đem ta đầu não tiểu đệ cho bại, không biết rõ cùng than đen ca ca so với, đến cùng người nào lợi hại một điểm đây.
Ta đó là bất cẩn.
Cam Ninh ngay vậy, ở một lần ở bên cạnh rất lợi hại không nói, bất quá bị Lưu Hinh trực tiếp quên.
Hừm, còn có đầu chọc đại ca.
Lưu Hinh trong miệng đầu chọc đại ca, cũng là Điển Vi, nếu như quản hợi ở nói, này Điển Vi xưng hô cũng là đầu chọc than đen đại ca.
Lưu Chiết ngay vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Trương Phi. Giờ khác này Trương Phi chính đợi cơ hội cùng Quách Gia ở uống mạnh tiểu, vào lúc này tiểu là bất kể tính toán tiến vào bọn họ mỗi tháng đồng lộc bên trong, tự nhiên là có bao nhiêu liền uống bao nhiêu.
Ngươi, ta cũng không có ý này, ngươi tuệ nhãn biết mới, Tiểu Bạch, à, không, Tử Long tự nhiên là rất lợi hại.
Trương Phi cũng không có tâm cùng Triệu Vân tỉ thí, uống rượu mới là chính nói, cái này lúc nói chuyện, Tiểu Gia Gia cũng so với hắn uống nhiều một chén lĩnh rượu.
Lưu Hinh ở một bên không ngừng cổ động, nói, ca ca. Ngươi liền để bọn họ tỉ thí một chút nha.
Hồ đồ, đây là yến hội.
Lưu Chiết trừng mắt, cái này còn dùng tỉ thí sao?
Triệu Vân thực lực căn bản không cần thử dò xét.
Lưu Chiết tuy nhiên là nghĩ như vậy, bất quá Triệu Vân cũng không phải là.
Lưu Chiết đối với hắn vô cùng coi trọng, để hắn thụ sủng nhược kinh, mà Lưu Chiết tên thiên hạ, là địa phương hầu gia, là triều đình trọng thần, có thể Lưu Chiết nhưng mà đối với hắn cái này vừa xuất đạo mao đầu tiểu tử như vậy nóng coi trọng, để trong lòng hắn cảm động không thôi.
Nhận được người coi trọng, Tử Long đồng ý cùng Dực Đức tướng quân tỉ thí một chút.
Triệu Vân lên tiếng nói, Triệu Vân cảm thấy muốn ở Lưu Chiết trước mặt phơi bày một ít thực lực của hắn.
Uy, Tiểu Bạch Long Trương Phi không, nói, ta cũng không có đắc tội ngươi à, ngươi tại sao phải cùng ta không qua được.
Trương Phi quính lên, cứ gọi lên hắn cho Triệu Vân lên ngoại hiệu, lại bạch lại, không phải Tiểu Bạch Long là cái gì.
Nay cùng ngươi một, ta rượu này liền thiếu đi uống rất nhiều.
Trương Phi xem ngạch liếc một chút ở bên cạnh Điển Vi, trong lòng hơi động. Nói, người, ngươi để đầu chọc đi cùng Tiểu Bạch Long.
Điển Vi nghe vậy, nhất thời nói.
Người, ta thương tổn còn chưa xong mà.
Giờ khác này dù cho liền Điển Vi thành thật như vậy người, vì là uống rượu cũng sẽ nói dối.
Triệu Vân nghe vậy, có chút thất vọng, nói, nhưng mà Dực Đức tướng quân không muốn, vậy thì quên đi.
Tử Long ca ca, hắn là sợ sệt.
Lưu Hinh ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ bất loạn, vỗ tay trách móc nói, nhưng mà không cho ta uống rượu, không cho ngươi thêm chút loạn sao được.
Sợ.
Trương Phi giận lên, cũng không cho Triệu Vân mặt mũi, ồn ào nói, Tiểu Bạch Long như vậy tài, ta nhất thương liền có thể đem hắn đâm ra 10 cái lỗ thủng tới.
Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời hưng phấn vỗ tay nói, than đen, vậy ngươi đúng là đâm A.
Đến, ta trước hết dạy bảo một hồi ngươi cái này Tiểu Bạch Long.
Trương Phi thẳng thắn đứng ra tới.
Lưu Chiết vốn là muốn ngăn cản, bất quá hắn sau cùng ngẫm lại, vẫn để cho Triệu Vân ở trước mặt mọi người hiển lộ dưới thực lực của hắn đi.
Có thể tự mình nhìn một chút Triệu Vân cùng Trương Phi tỉ thí, phóng tới hậu thế đi, không biết rõ ước ao chết bao nhiêu người.
Trương Phi Triệu Vân hai người một cái huấn luyện dùng một thương, hai người đối diện mà đứng.
Tiểu Bạch Long, ngươi cẩn thận một chút, ta động thủ cũng sẽ không thủ hạ lưu.
Trương Phi trách móc nói, xem ở ngươi là người coi trọng người, ngươi nếu là không được liền hô một tiếng.
Dực Đức tướng quân.
Triệu Vân không có nhiều lời, mà chính là thi lễ một cái. Sau đó đầu tiên ra tay, giơ súng đột kích. Đến hay lắm. Trương Phi hét lớn một tiếng, giáng trả đứng lên. Hai người sau đó đại đồng thời, Trương Phi tuy nhiên sử dụng vũ khí là xà mâu, kỳ thực cũng là thương một loại. Hắn khí lực rất lớn, chiêu thức đều là thẳng thắn thoải mái, một thương ở trong tay hắn múa đến uy thế hừng hực. Mà Triệu Vân Đâu, tương tự là thương thuật cao thủ, một thương ở trong tay hắn, giống như linh xà giống như vậy, khi thì tiến công, khi thì chiếm giữ phòng thủ. Nếu như nói Trương Phi là cương liệt hỏa, như vậy Triệu Vân cũng là ôn nhu nước. Trương Phi chiêu thức rất nặng, làm cho người ta một loại đại cảm giác ngột ngạt, mà Triệu Vân làm theo rất nhẹ, rất lợi hại ôn nhu, làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Trương Phi cùng Triệu Vân cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt ngược lại, một mực hai người võ nghệ cực cao, đánh đến tương xứng. Trên yến hội những người khác cũng đều thả ra trong tay đồ, vật, bị hai người đấu hút lấy. Hí Triệu Tịch nhìn thấy Triệu Vân nhưng mà có thể cùng Trương Phi đánh đến tương xứng, trên mặt không lộ ra nụ cười. Trương Phi võ nghệ ở Tiểu Hưng Trang bên trong nhưng là hàng top 3, mà Triệu Vân có thể cùng Trương Phi thành như vậy, có thể tưởng tượng mà biết rõ Triệu Vân lợi hại bao nhiêu. Hí Triệu Tịch tâm lý thầm nói, người ánh mắt thật không phải đắp, tùy tiện tìm một người đều có thể lợi hại như vậy. Mà giờ khắc này Điển Vi mặt nhưng là nghiêm nghị, hắn cùng Trương Phi một dạng, thực lực tương xứng, đi đều là cương liệt lộ tuyến, Triệu Vân này chủng loại hình vừa vặn trình độ nào đó đối với hắn có nhất định khắc chế. Trong thời gian ngắn đấu có thể hai người là lưỡng bại câu thương. Thời gian giải đấu làm theo gây bất lợi cho hắn. Mà Cam Ninh làm theo nhìn ra mặt trắng bệnh, hắn bắt đầu vẫn đối với chính mình bại cùng Triệu Vân trong tay không phục, cảm thấy là do bất cẩn thua một chiêu. Bây giờ thấy giữa trường hai người hầu như sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, Cam Ninh mới hiểu được hắn cùng giữa trường hai người là có khoảng cách. Hừ! Cam Ninh không phục phát ra tiếng. Chương 243, Viên Thiệu trà con nhu đồ. Biết rõ lợi hại không? Lưu Hinh nghe được Cam Ninh không phục thanh âm. Lấy dạy bảo giọng điệu đối với hắn nói nói, ngày sau chút chịu khó, ta cũng không muốn ta có cái gầy như vậy yếu không thể tả tiểu đệ. Lưu Hinh dạy bảo xong Cam Ninh, sau đó tự lẩm bẩm, nếu Tử Long ca ca cũng lợi hại như vậy ra Cát Lượng cùng Chu Du hai người này đây. Ca ca trước đây cũng thường thường nhắc lên bọn họ. Mà Lưu trước đây, cũng nhìn nhập thần, nhìn thấy giữa trường hai người ngươi tới ta đi, đến vô cùng màu, tâm lý cảm thán, không hổ là Tam gia cùng Tử Long, đều là một đấu một vận A. Điền Vi. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lưu Chiết nhìn về phía một bên mặt nghiêm nghị Điển Vi, khẽ cười nói. Hai người thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được người nào. Điển Vi mặt nghiêm nghị, nghe được Lưu Chiết nói về sau, trả lời nói, bất quá lâu dần, Dược Đức có thể sẽ chiếm hạ phong. Trương Phi mãnh liệt chiêu thức rất lợi hại tiêu hao thể lực, thời gian dài đối với hắn có chút bất lợi. Với, ngươi đi để bọn hắn cũng dừng lại. Lưu Chiết ngẫm lại nói. Hòa nhau là đối hai người kết quả tốt nhất. Cũng không phải sinh tử chi thu được, thành hòa nhau là đủ. Bột Hải Thái Thú Phủ. Báo, người có người đến báo, Chân Gia một nhà di chuyển đến U Châu, nghe nói có ý đem Chân Gia ngàn gà cho kéo dài yến đợi Lưu Thái Úy làm thiếp. Cái gì? Viên Thiệu nghe được tin tức này, giận dữ. Cha, để Hải Nhi mang binh đi đem Chân Gia một nhà bắt trở về. Viên Thiệu Nhi tử Viên Hy nghe được tin tức này cũng là giận dữ, hắn gặp qua Chân Cơ, lớp tuy nhiên 13-14 tuổi. Nhưng đã là một cái khó gặp tiểu mỹ nhân. Bây giờ nghe tiểu mỹ nhân bay đi, Viên Hy tâm lý cái kia sốt ruột a. Đáng ghét. Viên Thiệu giờ khắc này cũng là giận dữ nói. Thà rằng làm thiếp cũng không muốn làm ta Viên gia chính thê, thực sự là thấp hèn người. Cha, dưới lệnh đi. Viên Hy lần thứ hai lên tiếng, rất là tức giận nói, ta sẽ để bọn họ biết đắc tội chúng ta Viên gia xuống sân. Người không thể mưu sĩ phùng kỷ khuyên can, nói, thảo phạt đồng chắc sắp tới, vào lúc này. Người không được cùng U Châu nhẹ nâng bưng. Hừ, ta cũng không tin hắn còn có thể làm một cái nho nhỏ Chân Gia liền dám cùng chúng ta mở. Viên Hy nổi giận đạo. Đây chính là hắn tiểu nương tử chạy, hắn thực ở nuốt không trôi cái này một hơi. Hiện ở ai không biết rõ U Châu Lưu Chiết trọng tín xài gờ nỗ bùng nghĩa, Chân Gia chịu đến hắn che chở, nếu như chúng ta đối với Chân Gia độc thủ, liền bị coi là hấn. Phùng Kỳ nhìn thằng ngốc một dạng xem Viên Hy liếc một chút. Hắn xem cái này tự xưng Viên gia nhị thiếu gia gia hỏa rất lợi hại không hợp mắt. Hắn liền huấn Viên Hy tự tin nói, khó nói Lưu Chiết còn dám cùng chúng ta động thủ. Phùng Kỷ cũng không muốn nói, ngươi hắn sao không thấy ngươi nhị thúc ở U Châu làm bao lâu tù binh. Triều đình 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt ngươi lúc đó giả sao. Tạm thời để bọn hắn khoa trương, ngày sau tại cùng bọn họ tính sổ. Viên Thiệu nộ khí qua đi, lên tiếng đạo. Hắn tạm thời không tính cùng Chân gia tính sổ. Cha, khó nói cứ như vậy buông tha bọn họ. Viên Hy không phục, nói, nếu như cái này truyền đi, chúng ta Viên gia còn có mặt mũi gặp người sao? Câm miệng. Viên Thiệu hét lại hắn, Viên Thiệu được chia ra nặng nhẹ, Chân ra chuyện nhỏ, khởi binh thảo phạt Đồng Trác mới là đại sự.
Người, nhị tử nói đúng, Viên Thiệu một cái khác mưu sĩ Hứa Du lên tiếng. Hứa Du cùng Viên Thiệu chính là bạn cũ, theo Viên Thiệu cùng trốn đi Lạc Dương, hắn nói, Chân ra cứ như vậy đào tẩu, người không cho điểm nhan bọn họ nhìn, người khác vẫn đúng là cho rằng Viên ra dễ ức hiếp. Mỗ có một kế, có thể để Lưu Chiết chết không táng nơi. Hứa Du tự tin nói, Tử Viễn có gì diệu kế? Viên Thiệu thần nhất chấn hưng, không hướng trước dò ra tử hỏi. Thảo phạt Đồng Trác là đại sự, nhưng Lưu Chiết cũng là hắn trong lòng một tảng đá lớn. Một vạn người liền có thể đem hắn đệ đệ 10 vạn đại quân bại, loại này hung hãn đấu lực để trong lòng hắn phát lệnh. Hơn nữa Lưu Chiết U Châu liền ở bên cạnh hắn, một khi lên sự tình, ngẫm lại Lưu Chiết thủ hạ nhân mã đại đấu lực, Viên Thiệu cũng có chút đau đầu. Đặc biệt Viên gia trong bóng tối sách lược đại sự, một khi lộ ra ánh sáng, Lưu Chiết cũng là Viên gia tử địch, vì lẽ đó Lưu Chiết là Viên gia lặn ở địch nhân, nếu có thời cơ tiêu diệt Lưu Chiết, Viên Thiệu là không ngại động thủ. Mẫu nghe nói Ký Châu có 2 nhóm trộm, một viết hắc sơn tặc, một viết siêu trộm kín, nếu như người phái người tìm tới bọn họ, hứa lấy lãi nặng, khiến cho tiến công U Châu. Chuyện cười Viên Thiệu người thứ 3 mưu sĩ Quách Đổ lên tiếng, hắn cười gần nói, thế nhân đều biết rõ Lưu Chiết binh mã lớn mạnh, chỉ là đạo tặc có thể làm gì hắn cái gì. Tiểu nhân ý kiến Hứa Du xem thường nói một câu, sau đó đối với Viên Thiệu nói, người, mộ lời còn chưa nói hết. Mộ ở Lạc Dương thời gian cũng đã nghe nói Liêu Đông Tôn Độ đối với triều đình không từ lâu, chúng ta phái người đi tới Liêu Đông liên lạc, để cho khởi binh đối phó Lưu Chiết. Đã như thế hai mặt giáp công, mặc dù Lưu Chiết có thể thắng, cũng là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, chỉ cần người lại xuất binh, nhất định bắt vào tay. Người, tuyệt đối không thể phùng kỷ nhìn thấy Viên Thiệu trầm ngâm không nói, ánh mắt lấp lóe, biết rõ Viên Thiệu đã tâm động, vội vã lên tiếng nói, người, bây giờ Đồng Trác mới là đại họa tâm phúc. U Châu một chuyện có thể thả ở tại sao? Phùng Kỳ rất lợi hại lo lắng Viên Thiệu thật sẽ làm như vậy. Chương 244, một phong hịch văn, thiên hạ gió nổi mây cuốn. Viên Thiệu vẫn trầm ngâm không nói, hắn cân nhắc lâu, sau cùng lên tiếng nói, Tử Viễn, việc này liền giao cho ngươi đi làm, trước tiên liên lạc Ký Châu đạo tặc, để cho quấy nhiều U Châu, còn Liêu Đông Tôn Độ, báo đáp ta thảo phạt Đồng Trác sau khi trở lại làm thương nghị. Ê, Tử Viễn lĩnh mệnh. Viên Thiệu mặc dù không có hoàn toàn đồng ý, nhưng đã tiếp thu Hứa Du kiến nghị, chuẩn bị phân bước thực thi. Người anh minh. Phùng Kỷ cũng lên tiếng, tâm lý vui mừng, Viên Thiệu còn phân rõ ràng người bị hại lần. Lần này triệu tập chư vị, là muốn hỏi một câu chư vị cảm thấy ngày nào khởi binh thảo phạt Đồng Trác tốt. Hịch văn làm như thế nào viết. Viên Thiệu ngồi thẳng tử về sau, nhìn quét liếc một chút phía dưới mọi người. Người Quách Đổ cái thứ nhất lên tiếng, hắn nhìn thấy Phùng Kỷ cùng Hứa Du cũng có kiến nghị, hắn không muốn so với người. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền chạy tiến vào một người. Báo. Tào Tháo ở Trần Lưu phát hịch văn, hiệu triệu thiên hạ quần hùng khởi binh thảo phạt Đồng Trác, đây là chuyển đến hịch văn. Ngoài cửa chạy đi vào thám tử nói để một phòng yên tĩnh và phần. Cái gì? Đầu tiên tỉnh ngộ lại Viên Thiệu giận tí mặt, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, một chân đem phía trước bàn đá ngã lăn, chửi ầm lên nói, đáng trách Tào A-man, hắn có tư cách gì phát hịch văn, đáng hận. Viên Thiệu giờ khắc này lại như một cái thất tâm phong người một dạng, ở trong phòng cuồng mắng nửa ngày, thăm hỏi Tào Tháo tổ tông 18 đời. Sau khi mang xong, Viên Thiệu đặt mông ngồi dưới đất, túi đầu đủ rũ, tâm lý cảm thấy rất mất. Hắn từ Lạc Dương trốn đi đến Bột Hải, vốn là Viên thị nhất tộc trong kế hoạch một khâu, từ hắn ở Bột Hải chiêu binh mãi mã, phát hịch văn, đề xướng nghĩa binh hiệu triệu thiên hạ anh hùng thảo phạt Đồng Trác. Như vậy là hắn có thể nắm giữ đề xướng công lao, uy vọng đại trấn, nhưng hết lần này tới lần khác để Tào Tháo giành trước. Để trong lòng hắn cực kỳ hối hận, nếu biết sớm một chút khởi binh tốt. Phùng Kỷ từ thám tử trong tay đoạt lấy hịch văn, cầm các loại cẩn lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Đồng Trác lừa trời dối đất, diệt thí quân dâm loạn cùng, tàn hại sinh linh lệ bất nhân, tội ác mạo xương tích. Nay phụng thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thể quét sạch hoa hạ, tiêu diệt giết quần hùng. Nhìn hương nghĩa quân, trung cho hạ giận nâng đỡ vương thất, cứu van dân chúng. Hịch văn đến ngày, có thể nhanh thừa hành. Phùng Kỷ xem một lần về sau, hắn lớn tiếng đối với Viên Thiệu nói, người, chúng ta ứng làm mau chóng khởi binh hưởng ứng. Khởi binh hưởng ứng. Viên Thiệu nghe giận dữ, nói, muốn ta khởi binh hưởng ứng Tào A-man. Thái giám về sau. Ta Viên gia tư thế tam không ném nổi cái mặt này. Viên Thiệu hận chết Tào Tháo, nhưng mà cướp hắn cái này để sướng công lao. Có thể tưởng tượng, ngày sau vừa nhắc tới thảo phạt Đồng Trác, mọi người cái thứ nhất cũng là nghĩ đến Tào Tháo, còn hắn cái này Viên gia về sau, nơi nào sẽ có người nhớ tới hắn. Nếu không phải Tào Tháo cách khá xa, Viên Thiệu cũng có khởi binh đi công Tào Tháo tâm tư. Người Phùng Kỷ dương dương trong tay hịch văn, đối với Viên Thiệu nói,
thiên hạ oán hận chất chứa đồng chắc từ lâu, Hịch Văn một, thiên hạ tất nhiên quần hùng hưởng ứng. Người càng nhiều, nhất định phải có cái minh chủ hiệu lệnh mọi người, người minh chủ này vị trí, người không phải tranh không thể. Làm mưu sĩ Phùng Kỳ liếc mắt là đã nhìn ra trong đó quan trọng, minh chủ chi vị, đây là trọng yếu nhất. Phùng Kỳ nêu ý kiến nói, cố nhiên Tào Tháo cấp đề xướng công lao, nhưng người còn có cơ hội vượt qua hắn. Người chính là Viên thị nhất tộc về sau, Viên gia tứ thế tam, danh dự thiên hạ, cái này minh chủ chi vị không phải người không còn gì khác, một khi người không đi, cái này minh chủ chi vị tất nhiên quy về Tào Tháo. Viên Thiệu cũng là người thông minh, vừa nghe Phùng Kỳ phân tích, lập tức liền hiểu được. Chỉ cần làm minh chủ, bại đồng trác về sau, hắn uy vọng không ai bằng, mặc dù là Tào Tháo cướp đề xướng công lao cũng không cách nào sánh với hắn. Được, chúng ta lập tức xuất binh. Viên Thiệu hít sâu một hơi, đè xuống tâm lý lửa giận nói, hưởng ứng Hịch Văn, thảo phạt đồng trác. Một phong Hịch Văn, thiên hạ gió nổi mây cuốn. Hịch Văn phát ra, Ú Châu bên này tự nhiên cũng thu được, hơn nữa Tào Tháo ở phát Hịch Văn về sau, hắn dặn dò cấp dưới cái thứ nhất muốn đưa đi cho Lưu Chiết. Tào Tháo vẫn đối với Lưu Chiết không dám xem thường, hắn vẫn cho rằng Lưu Chiết là lớn nhất. Người thu được Hịch Văn, Quách Gia vội vã cầm Hịch Văn đi gặp Lưu Chiết. Ô Văn Nhược ngươi cũng ở a? Quách Gia tìm tới Lưu Chiết về sau, phát hiện Tuân Lúc cũng ở, Lưu Chiết đang cùng hắn thương lượng một ít liên quan với Ú Châu dân chính phương diện xảy ra sự cố vật. Phùng Hiếu, chuyện gì? Lưu Chiết nhìn thấy Quách Gia đến, thả ra trong tay sự tình, hỏi. Người, Tào Tháo phát Hịch Văn hiệu triệu thảo phạt đồng trác. Quách Gia đem thu được Hịch Văn đưa cho Lưu Chiết. Ồ! Lưu Chiết hiếu kỳ nhận lấy xem. Ha, thật muốn nhìn một chút giờ khắc này Viên thị nhất tộc mà ta. Quách Gia ở bên cạnh đắc ý cười. Tào Tháo cái thứ nhất phát Hịch Văn hiệu triệu thảo phạt đồng trác, trong đó có không ít là hắn ở thúc đẩy. Làm đánh Viên thị nhất tộc. Quách Gia rất muốn nhìn đến Viên thị nhất tộc thu được Hịch Văn sau sẽ có cái gì đồng hồ. Phùng Hiếu, ngươi triệu tập đại gia mở ra biết. Xem xong Hịch Văn sau Lưu Chiết để Quách Gia triệu tập đại gia mở ra cái biết. Ở U Châu người rất nhanh sẽ bị triệu tập lại, bởi vì Lưu Chiết thủ hạ sản xe quá lớn, các bộ hạ rất bận, có thể tham gia lần này hội nghị nhân số không nhiều. Mà Lưu Chiết trước sớm có quyết định, lần này thảo phạt đồng trác, hắn là sẽ không chính diện hưởng ứng, ở bề ngoài là duy trì trầm mặc. Bất quá Lưu Chiết hội mang theo mấy người đi tới mới thêm thảo phạt đồng trác nghĩa quân. Đương nhiên, hắn chủ yếu là đi xem cho vui. Chương 245, 19 đường chư hầu, thảo phạt đồng trác. Lần này họp là Lưu Chiết xuất phát trước an bài một chút đại thể sự vụ. Phụ tá quân sự phương diện, Tuân Úc là không đi được, Tuân Du Trần Quần Hí trí tài xa ở Tịnh Châu, Từ Thứ càng là ở tái ngoại, vì lẽ đó Quách Gia cùng mới gia nhập Trần Cung tùy tùng. Võ tướng phương diện, chỉ có Trương Phi cùng Triệu Vân là rảnh rỗi. Thêm vào Điển Vi, tổng cộng 3 cái võ tướng đi cùng. Bất quá Lưu Chiết nhưng trong lòng hơi động, dưới lệnh nói, phái người đi Bình Cương để Vân Trường chạy về, lại đi nhìn Lữ Bố tại không ở Bạch Đàn, nếu như ở cũng làm cho hắn chạy về, cùng theo ta các loại đi tới. Quan Vũ đang phụ trách Bình Cương liếu thành đất đai phòng ngự, mà Lữ Bố làm theo ở Bạch Đàn theo Từ Thứ trả thù. Lưu Chiết điểm nơi này 2 người, thuần túy là ác thú vị. Đồng thời Lưu Chiết cũng hiếu kỳ, đồng chắc không có Lữ Bố, hắn là ứng đối ra sao liên hợp nghĩa quân. Mặc dù mọi người cảm thấy kỳ quái, bất quá rút ra 2 người này trở về cũng không có cái gì không thích hợp, vì lẽ đó không có ai phản đối. Sau cùng cũng là quyết định mang bao nhiêu binh lính đi tới, Lưu Chiết bản ý là mang 1.000 hắc lân quân đi tính toán, bất quá cái này gặp phải đại gia nhất trí phản đối, sau cùng quyết định mang 3.000 hắc lân quân đi tới, 3.000 hắc lân quân cũng sẽ không kích thích đến đồng trác, bất quá Tịnh Châu 20 vạn đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, một khi có. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào xuôi nam lao thẳng tới Lạc Dương. Ú Châu bên này chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý xuất phát, thiên hạ đại hán 13 châu bởi vì Tào Tháo Hịch Văn mà gió lên vân một bên. Thu được Tào Tháo Hịch Văn về sau, Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu cái thứ nhất làm ra hưởng ứng. Về sau còn lại chư hầu cũng lục tục hưởng ứng khởi binh. Thứ nhất đường Bột Hải Thái Thú, Viên Thiệu. Thứ hai đường Nam Dương Thái Thú, Viên Thuật. Thứ ba đường Dự Châu Thứ Sử, Khổng Trụ. Đệ tứ đường Duyện Châu Thứ Sử, Lưu Đại. Thứ 5 đường bờ sông quận Thái Thú, Vương Khung. Thứ 6 đường Trần Lưu Thái Thủ, Trương Mạc. Thứ 7 đường Đông quận Thái Thú, Kiều Mạo. Thứ 8 đường Sơn Dương Thái Thú, Viên Di. Đọc Tê. Thứ 10 đường Bắc Hải Thái Thú, Khổng Dung. Thứ 11 đường Quảng Lăng Thái Thú, Trương Siêu. Thứ 12 đường Từ Châu Thứ Sử, Đào Khiêm. Thứ 13 đường Tây Lương Thái Thủ, Mã Đẳng. Thứ 14 đường Bắc Bình Thái Thú, Tôn Toản. Thứ 15 đường Tiêu Kỵ Giáo Úy, Tào Tháo. Thứ 16 đường Trường Cắt Thái Thú, Tôn Kiên. Thứ 17 đường Cổ Thành Tướng, Lưu Bị. Đệ thập bắt trên đường làm Thái Thú, Trương Dương. Đệ thập cửu đường Tể Nam Tướng, Hàn Phước, trong lịch sử ký châu mục. Tổng cộng 19 đường chư hầu tương ứng Tào Tháo, các lộ binh lực nhiều làm theo 4, 5 vạn, chậm thì 1, 2 vạn, tổng binh lực đạt đến khủng bố 60, 70 vạn. 19 đường chư hầu, mênh mông giết hướng về Lạc Dương, ở Hổ Lao Quan trước hội hợp. Hổ Lao Quan ở Lưu Chiết bỏ chạy về sau, Đồng Trác một lần nữa nắm trong lòng bàn tay, thảo đồng liên quân đến Hổ Lao Quan trước hội hợp, đóng lại tướng lãnh tinh phái người đi Lạc Dương báo nguy. Đáng trách Đồng Trác nhận được báo nguy văn thư về sau, khí liên thanh mắng to, đem đề xướng nghĩa quân thảo phạt Đồng Trác Tào Tháo tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Đồng Trác ở Lưu Chiết rút đi về sau, hắn nắm giữ triều đình đại quyền, tuy nhiên hận Lưu Chiết hận đến muốn chết, mỗi ngày nhìn thấy Lưu Hiệp cũng hận không thể đánh hắn một trận, nhưng sợ sệt quá đáng đối xử Lưu Hiệp hội lần thứ hai đến Lưu Chiết. Vì lẽ đó Đồng Trác bắt nạt không hoàng đế, dĩ nhiên là đem nộ khí phát tiết đến những người khác bên trên. Trong triều bách quan, Lạc Dương thành bách tính liền gặp xui xẻo, mỗi ngày trôi qua có người trở thành Đồng Trác phát tiết lửa giận vật hy sinh, chính là bởi vì như vậy, vô số người đối với Đồng Trác hận thấu xương, trừ chi mà yên tâm. Thêm vào Đồng Trác nắm giữ triều đình đại quyền, loại này đồ ăn hành vi là dễ dàng nhất phát oán hận, vì lẽ đó ở một ít người trong bóng tối thôi thúc dưới, thảo đồng liên quân tự nhiên rất nhanh sẽ thành lập. Liên quân bên trong có hay không Lưu Chiết? Đồng Trác sầm mặt lại hỏi Lý Nho, hắn sợ sẽ nhất là Lưu Chiết, nếu như Lưu Chiết cũng hưởng ứng thảo đồng liên quân nói, hắn cân nhắc có phải là muốn chạy trốn? Không có. Đồng Trác đối với Lưu Chiết hoảng sợ đến trong xương, làm cấp dưới, Lý Nho tự nhiên cũng đem Lưu Chiết làm trong lòng đại địch số 1. Liên quân bảng danh sách sớm có thám tử tìm được, đưa đến trong tay hắn, bên trong không có Lưu Chiết tên. Vậy thì tốt. Đồng Trác nghe được liên quân bên trong không có Lưu Chiết, trong lòng nhất thời dễ dàng hơn, nộ nói, cái gì liên quân, không đỡ nổi một đòn. Người có thủ hạ đứng ra đến, hắn dài 9 thước, hổ thể eo, đầu báo tay vượng, uy phong lấm lấm, cái này cũng là Đồng Trác thủ hạ số 1 manh tướng, Hoa Hùng. Hoa Hùng ra khỏi hàng, đối với Đồng Trác nói, ngỗ nguyện để một nhánh binh mã, chẳng mỗi cái chư hầu thủ cấp, đã bình ổn chủ tâm bên trong nộ khí. Đồng Trác nhìn thấy Hoa Hùng như vậy chi tâm lý lớn, liên thanh nói, hay, được. Bản tướng phong ngươi làm kiêu kỵ tướng quân, lãnh binh 5 vạn, làm tiên phong, lấy cự phản quân, bản tướng sau đó xuất lĩnh đại quân liền đến. Đồng Trác cảm thấy muốn đích thân lãnh binh xuất trình, cố gắng dạy bảo một hồi những người không biết rõ trời cao đất rộng liên quân chư hầu. Người, nhất định phải yên ổn hậu phương. Lý Nho vào lúc này lên tiếng kiến nghị, nói, Lạc Dương thành có không ít loạn đảng, trong đó có Viên Ngỗi, hiện ở trong triều vì là tư đồ thái phó, nghe nói cháu hắn Viên Thiệu Viên Thuật Viên Di ở trong bạn quân. Nếu như trong ứng ngoài hợp, hậu quả khó mà lường được. Lý Giác, người lãnh binh đi đem Viên Ngỗi đầu người hái tới. Đồng Trác gật đầu, đồng ý Lý Nho nói, để Lý Giác dẫn người đi diệt Viên Ngỗi môn. Đáng thương Viên Ngỗi, còn muốn ở Lạc Dương làm ứng, tự tin thiên hạ danh sĩ, đương triều tư đồ thái phó, cho rằng Đồng Trác sẽ không động thủ với hắn, nhưng không ngờ Đồng Trác người như thế, căn bản sẽ không quan tâm hắn phận. Một nhà cửa hơn 100 miệng ăn bị Lý Giác mang binh hết mức giết hết, liền trông cửa cầu bị giết, để binh lính nướng đến ăn. Thê thảm cực kỳ. Chương 246, Liên quân Minh Chủ. Làm Viên Ngỗi đầu người được đưa đến Viên Thiệu trước mặt thời điểm, Viên Thiệu sững sờ nửa ngày, hắn ngày hôm nay mới lên làm thảo đồng liên quân Minh Chủ, làm Minh Chủ vui sướng vẫn không có tan hết, tin dữ liền truyền đến. Viên Thiệu cha hắn Viên Phùng tuổi tác đã cao, cả ngày cùng bệnh làm bạn, không thể mấy ngày sống tốt, Viên Ngỗi đã là chủ nhà họ Viên, hiện ở Viên Ngỗi chết, vị trí gia chủ dĩ nhiên là đến Viên Thiệu trên đầu. Liên Viên Thiệu ở thu được thảo đồng liên quân Minh Chủ chi vị xưng hào về sau, lại thu được một cái xưng hào, Viên gia chi chủ. Cứ việc Viên gia chi chủ vị trí này Viên Thiệu rất muốn, nhưng cũng không phải hiện ở, thúc thúc hắn chết, Lạc Dương ứng liền không có, bại Đồng Trác phải càng thêm khó khăn. Buồn từ đó đến, Viên Thiệu không thể không nước mắt. Đại gia vừa nhìn thấy Viên Thiệu bộ dáng này, dồn dập khuyên, để Viên Thiệu đừng quá mức thương tâm, tận lực minh quân bại Đồng Trác vì hắn thúc phụ báo thù vân vân. Viên Thiệu khóc nửa ngày về sau, mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là, ta nhất định phải xuất lĩnh đại gia bại Đồng Trác, là thuốc phụ báo thủ. Câu nói thứ hai cũng là, lần này thiên hạ quần hùng tụ tập ở đây, thảo phạt Đồng Trác, đều là lý tưởng cao cả, nhưng có ít người tên thiên hạ, nhưng không muốn khởi binh đối kháng Đồng Trác, thực ở khiến người ta đáng trách. Câu nói thứ hai để ở đây chư hầu đầu vụ thủy, không hiểu Viên Thiệu muốn làm gì. Nhưng vì là Viên gia Viên Thuật biết rõ Viên Thiệu muốn làm gì. Hắn nhảy ra đến, hỏi, đại huynh nhưng là nói Ú Châu Lưu Thái Úy. Viên Thuật không muốn gọi Viên Thiệu vì là Minh Chủ, vị trí này hắn cũng trông mà thèm, lại bị Viên Thiệu cướp đi. Không sai, Viên Thiệu gật đầu, phẫn nộ nói, muốn này Lưu Thái Úy, làm đầu hoàng đệ, hiện nay hoàng thúc, nhưng mắt thấy hoàng thượng ham sâu trong nước lửa, lại không chịu xuất binh đối kháng Đồng Trác, thực ở làm người sợ run. Minh chủ Tào Tháo lên tiếng, Tào Tháo là vẫn không chủ trương cùng Lưu Chiết kết thù kết toán người, hắn nói, Lưu Thái Úy khả năng có nỗi khổ tâm trong lòng.
Nỗi khổ tâm trong lòng.
Viên Thuật cười gằn, hắn liếc mắt nhìn Tào Tháo, nói, Lưu bị Lưu Huyền Đức đồng dạng là hoàng thúc, nhưng hắn nhưng có thể xuất binh đối kháng Đồng Trác.
Lưu Thái Úy có thể có cái gì nỗi khổ?
Lưu bị ngươi nói một chút, ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng sao?
Viên Thuật đối với Lưu bị uống nói, rất lợi hại không khách khí.
Bị mặc dù có nỗi khổ tâm trong lòng, cũng sẽ không ngồi xem hoàng thượng bị người khống chế.
Lưu bị tâm lý thầm mắng Viên Thuật, mặt ngoài nhưng một mặt nghiêm nghị, trung tâm báo biểu.
Những năm này Lưu Chiết lăn lộn phong sinh thủy khởi, Lưu bị tuy nhiên cũng không tệ, nhưng cùng Lưu Chiết so với, còn kém xa, hắn hiện ở mới chỉ là một cái cổ thành tướng, mà Lưu Chiết đã sớm là yến lợi, ưu châu mục, thái úy.
Vì lẽ đó Lưu bị đối với Lưu Chiết ghen ghét thì càng, thậm chí thành oán hận, tất cả mọi người là Hán thất tông thân, đều là hoàng thượng Hán thúc, dựa vào cái gì ngươi quá giỏi hơn ta.
Vậy các ngươi muốn làm sao làm?
Tào Tháo hỏi, trang diện trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Đại gia hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, người ta Lưu Chiết không đến, có thể làm sao cho hắn sao?
Viên Thuật mặt lập tức liền xoắn xuýt, đúng vậy, hiện ở làm sao đối phó Lưu Chiết, xuất binh đi công Lưu Chiết.
Đề nghị này đưa ra đến cũng sẽ không có người hưởng ứng, hắn càng là không thể nào chính mình đi.
Tào Tháo thấy không có người nói chuyện, liền nói, hiện ở kẻ địch chúng ta là Đồng Trác, nếu như đi trêu chọc Lưu Thái Úy không thể nghi ngờ là không sáng suốt.
Mạnh Đức nói không sai.
Viên Thiệu lên tiếng tán thành.
Kỳ thực hắn mới vừa nói này lời nói chỉ là muốn trước hết để cho đại gia có cái vào trước là chủ ấn tượng, để mọi người cảm thấy Lưu Chiết không đến là cùng Đồng Trác khẳng định có giao dịch gì, ngày sau bại Đồng Trác về sau, lại lôi kéo mọi người xem có cơ hội hay không đồng thời đối phó Lưu Chiết.
Chư vị, ta Viên vốn nếu bị đề cử vì là minh chủ, cái này trong quân pháp quy đương nhiên phải định ra tới.
Viên Thiệu thu thập xong tâm về sau, nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, nói, có công tất thưởng, có lỗi tất phạt, hy vọng mọi người không muốn xúc phạm quân kỷ.
Báo.
Vừa đúng lúc này, có người đến đây bẩm báo, Ú Châu Mục, Tiến Lợi, Thái Úy Lưu Chiết, Ký Châu Mục, Tương Bí Hầu Lưu Ngu xuất binh đến đây.
Bên này thương nghị vẫn chưa hết, bên kia đã có người tới bẩm báo Ú Châu Mục Lưu Chiết cùng Ký Châu Mục Lưu Ngu xuất binh đến đây.
Mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh.
Lưu Chiết phần so với nơi này bất cứ người nào cũng cao hơn, làm sao hướng người ta lại là xuất binh đến đây hưởng ứng, Viên Thiệu không thể không xuất lĩnh chư hầu ra ngoài nên tiếp.
Bất quá Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người mặt liền không dễ nhìn, vừa còn nói Lưu Chiết không đến tâm lý có quỷ nói còn giống như ở bên hai, nhưng mà hiện ở Lưu Chiết nhưng đến, đây giống như là một cái tát tàn nhẫn mà ở trên mặt bọn họ, tặc đau.
Ký Hương Hầu Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu Viên vốn cung nghe nghiến đợi, Tương Bí Hầu.
Mặc dù tâm lý không nữa, Viên Thiệu cũng không thể không làm ra nụ cười nên tiếp.
Lưu Chiết gật gù, liền ngồi trên lưng ngựa, cũng không có xuống ngựa ý tứ, nhàn nhạt nói, vốn khách khí.
Lưu Ngu kỳ thực coi là Viên Thiệu trực tiếp cấp trên, Lưu Ngu học Lưu Chiết một dạng đáp lễ.
Lưu Ngu thu được Tào Tháo hịch văn về sau, liền đi tìm Lưu Chiết, xem Lưu Chiết tính toán làm sao bây giờ, khi hắn biết rõ Lưu Chiết bởi vì lo lắng hoàng đế an nguy, mà không thể chính diện hưởng ứng hịch văn về sau, người hiền lành Lưu Ngu liền cảm thấy Lưu Chiết là thiên hạ đệ nhất nhân nghĩa người tốt.
Liền, hắn cũng quyết định học Lưu Chiết, chỉ là mang ít người tới xem một chút, không chính diện hưởng ứng hịch văn.
Chương 247, Viên Thiệu tiểu cửu cửu.
Khi hắn nhìn thấy Lưu Chiết mang theo vô lễ độ đối xử Viên Thiệu lúc, còn tưởng rằng Lưu Chiết là muốn cùng Viên Thiệu phủi sạch quan hệ, nơi nào biết rõ Lưu Chiết làm như vậy bởi vì hắn đối với Viên thị nhất tộc sớm đã là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cơ hồ là như nước với lửa mức độ.
Mà Lưu Chiết vô lễ độ cũng làm cho Viên Thiệu mặt trầm xuống, hắn vốn là tự cao tự đại, hiện ở lại làm minh chủ, rất có một luồng thiên hạ ta đại khí nhất thế, nhìn thấy Lưu Chiết nhưng mà đối xử với hắn như thế, tâm lý âm thầm ghi hận bên trên, tính toán sau khi trở về, để Hứa Du chấp hành hắn kế hoạch, đánh chết Lưu Chiết.
Minh chủ bị đối xử như thế, khẳng định có người thấy ngứa mắt, làm Viên gia môn sinh cố lại, Tể Nam tướng Hàn Phức nhảy ra đến chỉ trích nói, Lưu Thái Úy, vốn nói cái gì đều là thảo đồng liên quân minh chủ, như ngươi vậy độ không cảm thấy có chút thất lễ sao?
Làm càn, ngươi là người phương nào?
Có tư cách gì đối với ta gia chủ nói lời này?
Trương Phi hét lớn một tiếng, loa công suất lớn không có hạ thấp thanh âm, đã sớm chuẩn bị Lưu Chiết mọi người che lỗ tai không có chịu ảnh hưởng, những người khác liền không giống, đứng ở trước nhất Viên Thiệu cơ hồ bị chấn động đến mức mắt bốc tinh.
Lưu Thái Úy, đây chính là thủ hạ ngươi.
Viên Thiệu tâm lý giận dữ, chất vấn Lưu Chiết.
Vốn không nên tức giận, thủ hạ tử giá điểm, mong rằng không lấy làm phiền lòng.
Lưu Chiết không tức giận, cười ha ha nói, không một chút nào tính toán truy cứu Trương Phi trách nhiệm.
Viên Thiệu bực mình, Hàn Phức càng thêm tức giận, hắn tốt xấu cũng coi như là có phần người, nhưng mà bị Lưu Chiết thủ hạ một tên giáo úy làm đục, để trong lòng hắn không oán hận trên Lưu Chiết. Nếu thái úy cùng tương bí hầu đô đến, thật đáng mừng. Tào Tháo vội vã đứng ra, đổi chủ đề nói, đã như thế, thảo phạt Đổng Trác lực lượng lại tăng một phần. Không biết rõ Lưu thái úy lần này mang bao nhiêu người đến. Viên Thuật nhìn thấy Lưu Chiết sau từng điểm nhân mã, không khỏi lên tiếng hỏi. Ở Viên Thuật xem ra, chút người này mã so với còn lại chư hầu đến, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. 3.000. Lưu Chiết cũng không ẩn giấu. Mới 3.000 người. Viên Thuật cười, ngữ khí mang theo trào phúng, nói, khó nói Lưu thái úy cho rằng mang 3.000 người liền có thể bại Đổng Trác. Có thể hay không bại Đổng Trác ta không biết, bất quá ta khẳng định có thể bại ngươi. Lưu Chiết cũng cười, ngữ khí mang theo vô tận tự tin. Viên Thuật nghe vậy, mặt nhất bạch, hắn mới nhớ lại Lưu Chiết trước là dùng 1 vạn người liền bại có 10 vạn đại quân hắn. Tuy nhiên hiện tại hắn trên tay có 5 vạn người, nhưng là không biết rõ làm sao, hắn nhưng mà không có lòng tin được Lưu Chiết cái này 3.000 người. Mà lúc này, Lưu Chiết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tướng bên thua cũng dám nói dũng. Lưu Chiết đối với Viên gia bây giờ không có một chút xíu hảo cảm. Tuy nhiên bắt đầu gặp mặt huyên náo có chút không vui, bất quá ở Tào Tháo dưới sự sắp xếp, đại gia cuối cùng vẫn là duy trì hòa hợp êm thấm, dù sao đi tới nơi này tất cả mọi người là có cộng đồng mục đích. Đại gia một đoàn hòa khí đi vào trung quân đại trướng về sau, Lưu Ngu hiếu kỳ hỏi một câu, chúng ta còn chưa tới, các ngươi cũng đã chọn xong minh chủ. Đúng rồi. Quách gia cũng lên tiếng, nói, người minh chủ này chức vụ không phải ta người không còn gì khác. Quách gia nói lời này là cố ý buồn nôn Viên Thiệu, kỳ thực minh chủ chi vị, dù cho đưa cho Lưu Chiết, hắn cũng lười làm. Viên Thiệu nghe vậy, tâm trung khí vẫn không ngớt, ngươi đây muội, nhưng mà còn ghi nhớ trên ta minh chủ chi vị. Viên Thiệu nhưng là đem vị trí này nhìn ra rất căng, hắn vội vã lên tiếng nói nói, thái úy danh dự thiên hạ, cái này minh chủ chi vị tự nhiên lẽ ra phải do ngươi đến ngồi, nhưng làm sao ngươi đến chậm một bước, mà minh ước lại lập xuống, bây giờ minh ước không thể dễ dàng cải biến, bằng không không đủ phục chúng, chỉ có thể oan ức thái úy ngươi. Vì là minh chủ chi vị, Viên Thiệu nhưng mà thả xuống vừa nãy đối với Lưu Chiết toán khí, đối với Lưu Chiết nói tới lời hay tới. Hàn Phức cũng lên tiếng giúp Viên Thiệu nói chuyện, nói, Lưu thái úy, cái này minh chủ chi vị đã định ra đến, đồng thời thắp hương chiêu cáo thiên địa, lại đổi nói, sợ rằng sẽ mạo phạm thiên địa. Lưu Chiết nghe tâm lý cười thầm, nhưng mà liền mạo phạm thiên địa một chiêu này cũng đi ra. Viên Thiệu nhìn thấy Lưu Chiết không nói lời nào, hắn nói tiếp nói, tuy nhiên minh chủ chi vị không thể để cho ra, nhưng phó minh chủ chi vị có thể để cho thái úy ngươi đến gánh làm. Chu Vi chư hầu sững sờ, lúc nào bước lên cái phó minh chủ chi vị. Viên Thiệu vì chính mình minh chủ chi vị, suy nghĩ xoay chuyển tập nhanh, nhưng mà cứng rắn để hắn nghĩ ra một cái phó minh chủ chi vị. Viên Thiệu tâm lý đắc ý nghĩ, nếu là ngươi đáp ứng, ngươi liền thành ta phụ tá, ta liền có thể dùng minh chủ chi vị ép ngươi một đầu. Lưu Chiết nhưng không lọt mắt những này cái gọi là hư danh, cái gọi là thảo đồng liên quân minh chủ chi vị nghe tới uy phong, những này chư hầu nhân mã còn không bằng Lưu Chiết, nếu không phải Đổng Trác trong tay có hoàng đế, Lưu Chiết một người cũng có thể diệt hết Đổng Trác. Hắn lần này tới chẳng qua là đến xem trò vui mà thôi, nhìn không có Lữ Bố Đổng Trác ứng đối ra sao những liên quân này. Quách gia cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là phó minh chủ chi vị, cũng xứng nổi nhà ta người phần sao. Mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía cười ở lập tức, uy phong lấm lâm Lưu Chiết. Chương 248, liên quân mâu thuẫn nhiều, Tôn Kiên đại bại mà chạy. Ở thời khắc mấu chốt này, Tào Tháo lại một lần nữa làm cùng sự tình lão, lên tiếng khuyên bảo nói, Lưu thái úy, đại gia đi tới nơi này đều là thảo phạt Đổng Trác, kỳ thực bất kể là ngươi làm minh chủ, vẫn là vốn làm minh chủ, kỳ thực đều giống nhau. Chỉ có điều bởi vì mọi người trước tiên trước không biết rõ thái úy ngươi biết đến đây, cho nên mới nhất trí để cử vốn là minh chủ. Hơn nữa bại Đổng Trác về sau, cái này minh chủ chi vị hay là muốn rút lui, vì lẽ đó đây chỉ là một hư danh, ta nghĩ hệ thờ úy làm người hẳn là sẽ không quan tâm vị trí này mới đúng. Tào Tháo mấy câu nói tới ở đây người dồn dập gật đầu. Lưu Chiết nghe được cũng cảm thấy thoải mái, không hổ là tam trong lịch sử có tiếng hùng Tào Tháo, khi nói chuyện cũng là không giống nhau. Từ Lăng Hiền Đệ ở một bên Lưu Bị cũng lên tiếng, hắn nói, ngươi quyền cao chức trọng, vì là đương triều thái úy, kỳ thực minh chủ chức vị này trái lại không thích hợp ngươi. Kỳ thực Lưu Bị cũng không muốn để Lưu Chiết đến làm người minh chủ này, hắn nhìn thấy Lưu Chiết tâm lý liền có ức chế không được lòng ghen tị lý. Ồ, tiểu nương tử, ngươi đúng vậy đến. Trương Phi lúc này mới phát hiện Lưu Bị, nhất thời lên tiếng kêu sợ hai nói. Lưu Bị nghe vậy, mặt cứng đờ, chỉ có thể làm bộ không quen biết Trương Phi, quay đầu đi chỗ khác, sau đó tâm lý của mắng, cái này đáng chết hắt than đầu. Lưu Ngu người hiền lành này nghe đến mấy câu này về sau, cũng đối với Lưu Chiết nói, Tử Lăng Hiền Đệ, Huyền Đức nói không tệ, minh chủ chi vị vẫn đúng là không phù hợp người phận. Nhìn thấy Lưu Ngu lên tiếng, Lưu Chiết mượn lửa sền dốc, gật gù nói nói, bá quang huynh ngươi nói không tệ, hơn nữa ta căn bản liền không gì lạ, không thèm khát cái này cái gọi là minh chủ, cho nên vẫn là muốn khổ cực vốn, sớm ngày chư vị bại đồng trác, khôi phục triều đình trật tự. Viên Thiệu tuy nhiên rất lợi hại khinh thường Lưu Chiết nói, bất quá hắn vẫn là mừng rỡ không thôi, vội vã lên tiếng nói, cái này hiển nhiên, ta cùng đồng trác thâm cửu đại hận, bất diệt hắn, ăn ngủ không yên. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, vốn có cần nói, cứ việc nói, ta có thể giúp nhất định giúp ngươi. Không cần làm phiền thái úy, chỉ là đồng quân, ta còn không để tại mắt, thái úy ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui là đủ. Viên Thiệu uyển chuyển từ chối, ngươi hỗ trợ chẳng phải là có vẻ ta rất lợi hại vô năng. Ta cái này mình chủ chi vị còn có thể ngồi vững vàng sao. Phen này qua đi, đại gia cảm giác tựa hồ càng thêm hòa hợp, cả đám phân trật tự ngồi xuống. Viên Thiệu nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy Lưu Chiết cũng ngồi ở phía dưới, tâm lý đắc ý, tha cho ngươi là thái úy, vị trí này còn không phải ta ngồi. Viên Thiệu nhìn mọi người lên tiếng nói, tiền thuế hậu cần chức từ ta đệ Viên Thuật đảm nhiệm, từ hắn cung cấp lương thảo đến các bộ, để chư vị dưới trướng an tâm làm. Hậu cần cái này chức vị, Viên Thiệu thẳng thắn trực tiếp nhận lệnh để Viên Thuật tới đảm nhiệm, cái này nhưng là một cái công việc béo bở. Viên Thuật nghe vậy, cười đến mặt mày hớn hở. Viên Thiệu xem không có ai đưa ra dị nghị, vì vậy tiếp tục nói, tiên phong trước, vị nào tướng quân đồng ý đương nhiệm? Mô đồng ý. Nhưng mà có hai người đứng ra đến chủ động. Người, mang theo mũ tua đỏ là Trường Cắt Thái Thú Tôn Kiên, tên còn lại nhưng là Tể Bắc Tướng Bảo Tín. Quách gia đã sớm thăm dò sở hữu chư hầu tên tướng mạo, thấp giọng cho Lưu Chiết giới thiệu. Cố gắng, hai vị chân dũng sĩ vậy. Viên Thiệu gật gù, bất quá bởi vì lúc trước cùng Bảo Tín có chút không vui, vì lẽ đó hắn nghiêng về Tôn Kiên, nhìn Tôn Kiên nói nói, văn thai dũng mãnh thiên hạ đều biết rõ, tiên phong chức không phải người không thể. Mệnh lệnh ngươi ít ngày nữa tiến công Hổ Lao Quan, nhìn ngươi sớm ngày lập xuống đại công. Tạ minh chủ, văn thai đến lệnh. Bảo Tín nghe vậy, mặt âm trầm ngồi xuống, ở đồng trác vào kinh thời gian, hắn nhìn ra đồng trác không trí tâm, từng hướng về Viên Thiệu kiến nghị, mai phục chu sát đồng trác, lúc đó Viên Thiệu sợ sẽ không đồng ý, hắn mắng vài câu Viên Thiệu về sau, liền rời khỏi Lạc Dương. Bảo Tín không nghĩ tới Viên Thiệu như thế bụng dạ hẹp hòi, nhưng mà ghi hận lâu như vậy. Ở tan họp về sau, Bảo Tín trở lại chính mình nơi đóng quân, càng nghĩ thì càng không, cái này tiên phong chức hắn cảm thấy không phải hắn không thể, nhưng Viên Thiệu một mực không cho hắn. Liên Bảo Tín gọi đệ đệ mình, Bảo Trung, để hắn xuất lĩnh nhất quân, âm thầm theo dõi Tôn Kiên, nhắm ngay thời cơ trong bóng tối cướp giật Hổ Lao Quan, cướp giật công đầu. Bảo Trung lĩnh mệnh, mang theo bộ đội xuất phát, nhưng mà hắn so với Tôn Kiên nhanh một bước, nhìn thấy Hổ Lao Quan thành môn đóng chặt, phía trên thủ quân thưa thớt, tâm lý bốc lên một cái ý nghĩ khác, chính mình mang binh đánh hạ Hổ Lao Quan. Công lao này chẳng phải là càng to lớn hơn. Tâm động hắn lập tức liền thúc binh chủ đóng, nhưng mà hắn không nghĩ tới là Hoa Hùng vừa vặn lãnh binh đến Hổ Lao Quan, một thấy có người công Hổ Lao Quan, không nói hai lời, mở cửa thành, xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh giết ra tới. Bảo Trung thủ hạ đều là bộ binh nhiều, làm sao có thể chống lại đến như giống như Hổ Tây Lương kỵ binh, thêm vào Bảo Trung võ nghệ thường thường, nhưng mà chạy đi cùng Hoa Hùng đan, trực tiếp bị Hoa Hùng một đao chém. Chủ tướng vừa chết, coi như thiên binh cũng phải trốn. Hoa Hùng dẫn Tây Lương kỵ binh sau đó truy sát. Mất đi chủ tướng Tể Bắc binh liều mạng trở về chạy trốn, vừa vặn đến Tôn Kiên đại quân. Tôn Kiên quân đội đột nhiên không kịp chuẩn bị bại quân vọt một cái, trận hình lập tức liền loạn, Hoa Hùng Tây Lương kỵ binh đánh tới, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu đối kháng. Tôn Kiên dũng manh đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thể theo loạn quân lùi lại chạy trốn. Hoa Hùng mắt sắc, nhìn thấy mang theo hồng anh mạo Tôn Kiên, dù sao dạng này trang sức ở trong loạn quân vô cùng bắt mắt. Lập tức Hoa Hùng liền dẫn người xông thẳng Tôn Kiên mà đi. Chương 249, Hoa Hùng trước trận gọi chiến, liên quân đại tướng liên tục bị chém. Tôn Kiên từ biết rõ không cách nào tới, chỉ có thể bỏ qua đại bộ đội tiến vào rừng cây nhỏ đi, Hoa Hùng theo sát không nghỉ, sau cùng Tôn Kiên chỉ có thể cùng bộ hạ tổ mẫu trao đổi cái mũ, có thể chạy trốn nhất mệnh, nhưng tổ mẫu bị Hoa Hùng giết. Chạy trốn nhất mệnh Tôn Kiên dẫn bại quân trở lại đại bản doanh, ngay lập tức liền đi tìm Bảo Tín tính sổ, nếu không phải Bảo Tín tan tác trùng kích, hắn làm sao cho tới bại thành như vậy? Bảo Tín bên này đưa một cái thân đệ đệ, tâm lý hoán khí cũng lớn, hai người ở Mỹ lên, suýt chút nữa liền đứng lên. May mà nhận được tin tức Viên Thiệu mang người trùng bận bịu lại đây, làm yên lòng hai người, lúc này mới không có gây ra chuyện cười, đồng chắc vẫn không có bại, người mình suýt chút nữa ác chiến đứng lên. Người, quả nhiên không ra người dự liệu. Quách gia thấy cảnh này, đối với Lưu Chiết nói, cái này cái gọi là liên quân quả nhiên không có thành tựu. Quách gia thấy mầm mít tây. Từ Bảo Tín Tôn Kiên cái này một chuyện liền có thể nhìn ra đến liên quân không vững chắc. Trần Cung ở bên cạnh rất là tán thành, nói, muốn ta là Đồng Trác, chỉ cần thủ vững mấy tháng, kỳ thực liên quân tự sụp đổ. Lưu Chiết cười nói, liên quân người vốn là một đám dã tâm gia, bọn họ đều là không Đồng Trác cái này một cái dã tâm gia mà liên hợp lại thôi, thời gian lâu dài, bọn họ tự nhiên sẽ mâu thuẫn tầng tầng, giải tán chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liên quân vốn là có rất nhiều mâu thuẫn, hiện ở Bảo Tín cùng Tôn Kiên một chuyện chẳng qua là trong đó bên trong. Trấn An được Bảo Tín cùng Tôn Kiên về sau, Tôn Kiên lần thứ hai cầu ra, bất quá hắn vẫn không có chỉnh bị được, đã nghỉ ngơi tốt Hoa Hùng đã mang đám người giết đến tận cửa. Báo. Đồng Trác quân Hoa Hùng trước trận lạch. Chư vị có thể nguyện cùng đi ra ngoài nhìn Đồng Trác nhanh vớt. Viên Thiệu cười lớn một tiếng, sau đó mang theo đông đảo chư hầu ra đến trước trận. Hoa Hùng mang theo 5 vạn Tây Lương kỵ binh bày trận, hắn nhấc theo, khiến người ta Tôn Kiên mũ tua đỏ đến. Tôn Kiên nhìn thấy Hoa Hùng như vậy sỉ nhục chính mình, hắn đỏ mặt lên, hướng về Viên Thiệu, minh chủ, để ta đi lấy xuống này tặc nhân đầu. Văn Thai chớ vội, Viên Thiệu vung vung tay, nói, ngươi chính là một đường chư hầu, này tặc phần kém xa ngươi, không cần ngươi tự mình ra tay, chư vị thủ hạ có thể có manh tương có thể chạm người này. Câu cuối cùng, Viên Thiệu hỏi hướng về còn lại chư hầu. Thủ hạ ta có đại tướng Du Thiệp, có thể chạm này tặc. Viên Thuật lên tiếng, hắn sau đứng một tên tướng lãnh, xem ra vẻ ngoài không tệ, hẳn là Viên Thuật trong miệng Du Thiệp. Viên Thiệu vừa nhìn, tâm lý cao hứng, lần này thảo phạt Đồng Trác, Viên thị nhất tộc tốt nhất có thể từ đó được to lớn nhất hy vọng. Mà Viên Thuật thủ hạ có mạnh như vậy tướng, một khi bại Hoa Hùng, Viên Thuật hy vọng tự nhiên tăng cường. Du tướng quân, tất cả xin nhờ. Viên Thiệu gật gù, chấp thuận Du Thiệp ra trảm. Lưu Chiết cùng Lưu Ngu đứng xa một chút, Lưu Ngu nhìn thấy Du Thiệp ra, hiếu kỳ hỏi Lưu Chiết, Tử Lăng, ngươi xem ai sẽ thắng? Hoa Hùng. Lưu Chiết không chút nghĩ ngợi, bởi vì hai người thuộc Lưu Chiết đã dò xét qua. Hoa Hùng, thống soái 78, vũ lực 91, trí lực 51, chính trị 39, mị lực 58. Du Thiệp, thống soái 45, vũ lực 52, trí lực 41, chính trị 33, mị lực 46. Cái hệ thống này đưa ra đến thuộc, Lưu Chiết đã thăm dò trong đó một ít quan hệ, tỉ như hai cá nhân vũ lực một khi cách biệt 35 trở lên, bị miểu sát tỷ lệ rất lớn. Vì lẽ đó Lưu Chiết không chút do dự nói Hoa Hùng sẽ thắng. Lưu Ngu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao Du Thiệp hóa trang vẻ ngoài cũng khá, làm đại tướng, xem ra tựa hồ có hai lần. Lưu Ngu bên này kinh ngạc, còn không có lên tiếng dò hỏi tại sao, bên kia Hoa Hùng liền đưa ra đáp án. Du Thiệp khí thế trùng trùng cưỡi ngựa giết tới, lại bị Hoa Hùng tay nâng đao một đao chặt bỏ mã. Như vậy sạch sẽ lợi, để liên quân chư hầu sững sờ. Có nhanh như vậy sao? Coi như không địch lại cũng phải lên mấy lần đi. Không ít người ánh mắt cũng chuyển qua Viên Thuật bên trên, Viên Thuật mặt đỏ bừng lên, Du Thiệp không góp sức, cũng là gián tiếp án mặt. Đáng ghét tiểu tặc, nhưng mà dám tập. Viên Thuật sau cùng chỉ có thể nghĩ tới đây một câu đến hóa giải hắn một chút lúng túng. Không sai, không sai, đều là địch nhân tập. Liên quân bên trong muốn leo lên Viên gia quan hệ người dồn dập phụ họa hai câu, mà những người khác làm theo chẳng thèm nói cái gì. Viên Thiệu mặt cũng khó nhìn, hắn chỉ có thể dò hỏi lần thứ hai, hỏi, ai dám đứng ra? Thủ hạ ta đại tướng Trần Kỷ có thể chạm người này. Viên Thuật lần thứ hai lên tiếng. Hắn không cam lòng cứ như vậy phía dưới tử. Viên Thiệu liếc mắt nhìn, trầm mặc chốc lát, cuối cùng lần thứ hai đồng ý Viên Thuật. Viên Thuật sầm mặt lại đối với thủ hạ Trần Kỷ nói, Trần Kỷ, cần phải chạm này tặc. Ê, người yên tâm, báo đáp ta hái này tặc nhân đầu tới. Chỉ là kết quả vẫn không có đổi, cái này Trần Kỷ lần thứ hai bị Hoa Hùng một đao chém ở dưới ngựa. Liên quân binh lính vừa nhìn, nhất thời sĩ khí hạ không ít, cái này hai viên đại tướng đều là bị quân địch một đao miểu sát. Có thể thấy được đối diện địch nhân là lợi hại bao nhiêu. Viên Thiệu mặt không nhịn được, tâm lý thầm mắng đệ thật là một phế vật, nhưng mà liền phái hai cái phế vật ra. Mà Viên Thuật giờ khắc này cũng muốn khóc, cái này rời ạ, Đồng Trác lúc nào thủ hạ có lợi hại như vậy manh tướng. Ta có một tướng, có thể chạm này tặc. Lúc này, lại có người lên tiếng, đại gia vừa nhìn, là Hàn Phước. Viên Thiệu nghe vậy, tâm lý đại hỉ, trong lòng thầm nói, vẫn là người trong nhà tin cậy. Ngay sau đó liền chuẩn Hàn Phước thủ hạ ra. Chương 250, liên quân liên chiến liên bại, Tào Tháo Lưu Chiết xuất chiến. Mọi người ở đây đáp lại hy vọng thời điểm, Hàn Phước thủ hạ đại tướng vẫn cùng phía trước hai người một dạng, bị Hoa Hùng một đao miểu sát, để Hoa Hùng đặt thành tam liên giết vĩ đại thành tựu. Chư hầu thấy thế, cũng cảm thấy trên mặt nóng rát, cái này trả lại ngươi muội à, phái ra đại tướng một cái so với một cái yếu, đều là đi ra ngoài tặng đầu người, liên quân binh lính sĩ khí đều sắp đến đáy vực. Trái lại đối diện Tây Lương binh lính, làm theo ở hưng phấn la to. Sĩ khí cường thịnh. Nếu không phải e ngại bên này phòng thủ nghiêm mật, Hoa Hùng chỉ cần mang binh vọt một cái, liên quân tuyệt đối là đại bại. sĩ khí giảm lớn, Viên Thiệu thấy thế, không cách nào, chỉ có thể minh thu binh, tùy ý lại. Nhưng mà liên tiếp 3 ngày, Hoa Hùng ở liên quân đại doanh trước Diệu Võ Dương Oai, bị phái đi ra đại tướng cũng bị Hoa Hùng giết chết, liên quân sĩ khí rơi xuống tới cực điểm. Viên Thiệu cắn răng nói nói, đáng tiếc, ta Nhan Văn Sửu không ở nơi này, bằng không liền không tới phiên Hoa Hùng ở đầy khoa trương. Trong đại trướng âm u đầy tử khí, trong mấy ngày này chết ở Hoa Hùng trong tay đại tướng đã có 9 người, tổn thất đại tướng mấy cái chư hầu đau lòng đến chết, mặt kia thật giống như cha chết mẹ mở dạng. Thủ hạ ta mãnh tướng cũng không ở nơi này. Tào Tháo nói là lời nói thật, hắn huynh đệ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên những người này không ở nơi này, mà Tào Hồng, Tào Nhân vũ lực suýt chút nữa, Tào Tháo không dám để cho bọn họ bên trên. Lúc này, Viên Thuật nổi giận đùng đùng nói, hừ, muốn theo ta nói, thẳng thắn toàn quân tấn công, dùng người đống hắn tính toán. Viên Thuật là trong đại trướng mặt kém cỏi nhất cái kia, chết ở Hoa Hùng trong tay 9 cái đại tướng, Viên Thuật một người liền chiếm 4 cái, gần như là một nửa, tổn thất to lớn nhất cũng là Viên Thuật. Tào Tháo ngẫm lại, đề nghị nói, không bằng chúng ta Lưu Thái Úy ra tay. Nghe nói Lưu Thái Úy thủ hạ manh tướng vô số, nghĩ đến dưới tay hắn nên hiểu được quá Hoa Hùng đi. Hắn ra tay. Viên Thiệu nghe vậy, một mặt táo bón đồng hồ, mấy ngày trước hắn còn nói để Lưu chết ở một bên xem cuộc vui không cần xuất thủ, hiện tại hắn ra tay, không phải liền là hắn mặt sao. Không cần làm phiền Thái Úy. Viên Thiệu nhẫn nhịn trong lòng không, nhàn nhạt nói. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tào Tháo rất chán ghét, động một chút là Thái Úy. Thái úy không nổi à, có ta Viên gia tứ thế tam lợi hại sao? Báo đáp ta phái người đi ta đại tướng đến đây. Viên Thiệu một chút đều không muốn để Lưu Chiết ra tay, hắn nói nói, nếu để cho Lưu Thái úy ra tay, chẳng phải là có vẻ chúng ta vô năng. Lời nói này nói đến trong đại trướng rất nhiều chư hầu tâm lý đi, chúng ta những người này mấy ngày phái ra mấy cái đại tướng đều chẳng qua Hoa Hùng, vạn nhất Lưu Chiết tùy tiện phái ra cá nhân liền đem Hoa Hùng bại, bọn họ những người này mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Tào Tháo vừa nhìn, mọi người đều không đồng ý Lưu Chiết ra tay, hắn nhíu mày đến, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn ra tới đây những người này khuôn mặt. Nhà đại sự trước mặt, nhưng mà còn ở nhớ chính mình mặt mũi. Tào Tháo giận dữ rời đi đại trướng, đi tìm Lưu Chiết. Mấy ngày nay Viên Thiệu mỗi ngày ra vào đều đi theo chư hầu, tiền hô hậu ủng, mà Lưu Chiết đương nhiên sẽ không cho hắn làm cái gì côn đồ, thẳng thắn cùng Lưu Ngu ở trong địa điểm cắm trại chơi cờ uống rượu nói chuyện phiếm, tháng ngày trải qua cực kỳ nghỉ dưỡng. Không còn biết trời đâu đất đâu, mà Viên Thiệu cũng ước gì Lưu Chiết làm như vậy. Làm Tào Tháo tìm đến Lưu Chiết thời điểm, Lưu Chiết đang cùng Lưu Ngu đang uống rượu. Nha, Mãnh Đức đến, nhanh ngồi. Lưu Chiết để Tào Tháo ngồi xuống, thuận tiện cho hắn rót một chén rượu. Tuy nhiên Lưu Chiết biết rõ Tào Tháo ngày sau hội có thể là đối thủ mình, bất quá hiện giai đoạn, hắn đối với Tào Tháo vẫn là rất có hảo cảm, vượt xa quá hắn đối với Lưu Bị cảm giác. Thái úy, cầm lần này tới, là nhớ ngươi ra tay. Tào Tháo uống một chén U Châu đặc hữu Mỹ tiểu về sau, cảm thán lên tiếng nói. Ta ra tay. Lưu Chiết cười nhìn về phía Tào Tháo, mấy ngày nay sự tình Lưu Chiết đã sớm hiểu biết. Lưu Chiết cho rằng không có Lữ Bố, liên quân nên rất nhanh có thể đi vào Lạc Dương đi, nhưng mà vẫn là đánh giá cao những người này, một cái Hoa Hùng liền ngăn trở bọn họ, để bọn hắn không cách nào tiến lên. Tào Tháo gật đầu liên tục nói, địch quân đại tướng Hoa Hùng quá lợi hại, các lộ chư hầu thủ hạ đại tướng dồn dập bị hắn chém ở dưới ngựa. Nghe nói Thái úy thủ hạ mãnh tướng đông đảo, vì lẽ đó ta hy vọng rất có thể ra tay. Lưu Chiết không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, là Viên vốn gọi ngươi tới. Tào Tháo lắc đầu, có chút vô cùng đau đớn nói nói, bọn họ tình nguyện chờ đợi viện quân đến cũng không muốn Thái úy ngươi ra tay, bọn họ chỉ là ở bận tâm chính mình mặt mũi. Cái này không thể được. Lưu Chiết lắc đầu nói nói, Viên vốn là minh chủ, không có mạng hắn lệnh, ta không tốt ra, để tránh khỏi bị hắn nói ta bất tuân quân lệnh. Lưu Chiết mới không muốn giúp Viên Thiệu giết chết Hoa Hùng, để Viên Thiệu chiếm tiện nghi, trừ phi Viên Thiệu tự mình để van cầu hắn, đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn xem tâm như làm gì. Thái úy, chuyện này Tào Tháo không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà hội từ chối. Đến, uống rượu, Mạnh Đức không cần suy nghĩ nhiều, Viên vốn nếu vì là minh chủ, hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết. Thử Lăng, ngươi vì sao không ra tay? Chờ Tào Tháo sau khi rời đi, Lưu Ngu hiếu kỳ hỏi Lưu Chiết, vừa nãy Tào Tháo 3 lần 4 lượt lên tiếng. Lưu Chiết cũng là không chịu gật đầu đồng ý, cái này không khỏi để Lưu Ngu rất là không rõ. Lưu Chiết không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược một câu Lưu Ngu, bá quan huynh, ngươi cảm thấy Viên Thiệu người này làm sao? Viên Thiệu người này trí lớn nhưng tài mọn, quyền thần Hà Tiến Tử Vạn An cùng người này vệ bất lực có quan hệ, ở Lạc Dương đối với Đổng Trác hành động không dám có bất kỳ phản đối, sau cùng chạy ra Lạc Dương về sau, trước tiên hướng về triều đình đòi lấy Bột Hải Thái Thú, sau đó khởi binh phản kháng Đổng Trác. Lưu Ngu nói tới chỗ này, không lắc đầu một cái, nói, Viên Thiệu như vậy thay đổi thất thường, cùng tứ thế tam về sau tên tuổi, kỳ thực không hợp. Hà Tiến Tử Vạn An, Đồng Trác vào kinh, cùng Viên gia có mật thiết liên hệ, lúc đó nếu không phải Viên Thiệu đưa ra chiêu địa phương binh mã vào kinh, cũng sẽ không tạo thành hôm nay như vậy chẳng diện. Mặc dù bại Đồng Trác thì lại làm sao? Hoàng thượng tuổi nhỏ, đại quyền đến lúc đó tất nhiên chỉ về Viên Thiệu sở hữu, đến lúc đó Viên Thiệu cũng là một cái khác Đồng Trác. Lưu Chiết mắt sáng như đuốc, nhìn Lưu Ngu, nói tiếp nói, đương nhiên, Viên Thiệu cùng Đồng Trác liều chết, tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, huống chi Đồng Trác tuy nhiên tàn bạo vô đạo, nhưng ít ra hắn đối với Hoàng thượng còn duy trì tôn kính, ngày sau Hoàng thượng lớn lên, muốn diệt trừ Đồng Trác, chỉ cần một thánh chỉ là được, chúng ta tông thân tự nhiên khởi binh đoạt quyền xin trả. Xác thực, Đồng Trác tuy nhiên rất tàn bạo, thế nhưng đối với Hoàng đế Lưu Hiệp vẫn là không dám quá phận quá đáng, mà hết thể này đều là bởi vì Lưu Hiệp sau có Lưu Chiết tấm bùa này, Lưu Chiết tồn tại để Đồng Trác không dám quá mức làm cản. Chương 251, Trương Phi cùng Lưu Bị lên xung đột. Lưu Ngu nghe Lưu Chiết nói, gật đầu liên tục. Ở Lưu Ngu xem ra, Viên Thiệu những người này cùng Đồng Trác là một dạng, đều là triều đình đại quyền. Bất quá đối với hiện nay còn trẻ hoàng đế tới nói, bất luận người nào nắm quyền, chỉ cần tông thân lợi ích sẽ không nhận xâm hại là được. Vì lẽ đó Viên Thiệu ở đây đến khó đề, Lưu Chiết muốn giúp hắn giải quyết có thể, không muốn giúp hắn giải quyết cũng có thể. Mạnh Đức, làm sao? Tào Tháo từ Lưu Chiết được từ chối đáp án về sau, có chút âm u rời đi, nhưng ở giữa đường đến một người, chính là Lưu Bị. Lưu Bị cùng Tào Tháo lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy đối phương không đơn giản, mang trong lòng kết giao tâm ý. Ai, Lưu Thái Úy nói không có bản mệnh lệnh, hắn không thể xuất thủ. Tào Tháo lắc đầu một cái, đạo. Lưu Bị là biết rõ hắn tìm đến Lưu Chiết. Đáng thương Hoàng thượng còn ở tặc trong tay. Lưu Bị vừa nghe, nước mắt lập tức tới ngay, khóc lóc kể lể nói, ta là Hoàng thúc nhưng vô năng vô lực, thực ở là có lỗi với tiên hoàng. Huyền Đức huynh không cần thương tâm. Tào Tháo nhìn thấy Lưu Bị khóc, vội vã an nói, Đồng Trác tiểu tặc nhảy nhót không bao lâu. Lưu Bị gật lệ, thở dài nói, ai, đáng tiếc trên tay ta không đại tướng, bằng không không cần chờ đợi Minh chủ đại tướng. Mà Thái úy thủ hạ manh tướng đông đảo, đáng tiếc nhưng nhát gan như vậy không chịu xuất lực, không biết rõ tiên hoàng có biết rõ, có thể hay không cảm thấy thất vọng. Lưu Bị ở Nhữ Nam thu hai tên thủ hạ, Lưu Hích, Cung Đô, hai người này vì là khăn vàng, sau nương nhờ vào Lưu Bị, tuy nhiên trở thành Lưu Bị thủ hạ đô úy. Đáng tiếc bọn họ vũ lực liền Lưu Bị đều chẳng qua, Hoa Hùng thì càng thêm bất quá. Lưu Bị tâm lý minh, đương nhiên sẽ không để hai người lên sân khấu đan. Hiện ở Lưu Bị nhìn thấy nơi này chỉ có Tào Tháo cùng chính hắn, đối với Lưu Chiết ghen ghét không ngớt, hắn tự nhiên không khỏi nói vài lời Lưu Chiết nói xấu. Đáng ghét tiểu nương tử, ngươi nhưng mà dám ở sau lưng lắm mồm, nói ta người nói xấu. Nhưng vào lúc này, hậu chuyện đến quát to một tiếng, sợ đến Lưu Bị nước mắt đều không, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Lưu Bị chuyển vừa nhìn, là Trương Phi, trừ Trương Phi, không người nào dám gọi Lưu Bị tiểu nương tử. Lưu Bị thấy thế, mũi cũng tức điên, làm sao mà qua nổi lâu như vậy chính mình tiểu nương tử bí danh còn ở. Lưu Bị nộ nói, vô lễ hắc hán, nhưng mà dám ở sau lưng nghe. Hắc hán, mau mau cho chúng ta người nhận lỗi. Theo Lưu Bị, Lưu Hích cùng Cung Đô đứng ra đến, hướng về Trương Phi gầm lên một tiếng. Phi, tiểu nương tử ở sau lưng nói ta người nói xấu, ta vẫn không có cùng các ngươi tính sổ. Các ngươi nhưng mà dám gọi ta bồi tội. Trương Phi nộ nói, hắn uống rượu nhiều, chuẩn bị đi ra đi tiểu, ung dung một hồi. Xa xa nhìn thấy Lưu Bị cùng Tào Tháo tựa hồ đang nói cái gì, hắn không tò mò, có thể khi hắn mới vừa lại gần, liền nghe đến Lưu Bị đang nói Lưu Chiết nói xấu. Tính khí nổi giận Trương Phi nơi nào không cho phép có người nói Lưu Chiết nói xấu, nhất thời tức giận mắng to Lưu Bị. Không thể lễ phép xỉu quỷ. Lưu Ích nộ nói. Hắn hướng thẳng đến Trương Phi đi tới. Đưa tay đã nghĩ dạy bảo Trương Phi, nhưng không ngờ bị Trương Phi bắt hắn hai tay, trực tiếp một cái quá vai ném, đem hắn cho quẳng bay ra ngoài. Cung Đô giận dữ, vội vã lên hỗ trợ, chỉ là hắn căn bản cũng không phải là Trương Phi đối thủ, trực tiếp bị Trương Phi một quyền bay. Thủ hạ mình hai tên tướng lãnh nhưng mà sống không qua Trương Phi một hiệp, nhìn Trương Phi đi tới, Lưu Bị vừa giận vừa sợ lại ghen ghét. Kỳ thực năm đó là Lưu Bị tới trước Trương Phi, chẳng qua là lúc đó Trương Phi chê hắn khóc đến khó coi. Liền cho hắn làm cái tiểu nương tử tên, từ đó, Lưu Bị liền đối với Trương Phi lòng sinh căm ghét, nếu như lúc đó không có căm ghét Trương Phi, mà chính là hảo ngôn lung lạc, như vậy cái này tuyệt thế manh tướng chính là mình người, nhưng bây giờ lại bị Lưu Chiết mời chào đi. Đối với cái này, Lưu Bị hối hận không ngớt. Lưu Bị đối mặt với Trương Phi áp sát, hắn chỉ có thể cứng đầu, chất vấn nói, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là đánh ngươi tiểu nương tử này một hồi, để ngươi miệng tiện ở sau lưng nói ta người nói xấu. Trương Phi nói để Lưu Bị suýt chút nữa muốn một cái tát quất tới, đến cùng người nào miệng càng tiện. Vị tướng quân này Tào Tháo đứng ra đến, hắn chặn ở Trương Phi trước mặt, chắp tay hành lễ nói nói, Huyền Đức huynh chỉ là nhất thời nói sai, mong rằng không muốn cùng hắn tính toán. Tiểu thái giám, ngươi muốn ngăn ta? Trương Phi xem Tào Tháo một dạng, cho Tào Tháo một cái bí danh. Trương Phi từ những người khác trong miệng biết rõ Tào Tháo thế, là thái giám về sau, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Tiểu thái giám. Tào Tháo sững sờ, sau đó cũng giận dữ, danh xưng này đối với hắn mà nói là vô cùng nghiêm trọng sỉ nhục. Dám nhục chủ công. Tào Tháo sau một tên tướng lãnh tức giận hét lớn, đối với Trương Phi khởi xướng tiến công. Đến hay lắm. Trương Phi uống không ít rượu, hiện ở tiểu kình chính cấp trên, không sợ trời không sợ đất. Tử Liêm cẩn thận. Tào Tháo thấy thế, vội vã căn dặn đạo. Hắn người đường đệ này tính khí hung hăng, võ nghệ cũng không tệ, hắn sợ sệt Tào Hồng bất quá Trương Phi, vội vã căn dặn một tiếng. Kỳ thực hắn càng sợ là hơn Tào Hồng nếu như thương tổn Trương Phi, liền khó có thể hướng về Lưu Chiết giao cho. Trương Phi Tào Hồng hai người không dùng vũ khí, liền khua tay quyền đầu đùng 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 đứng lên. Tào Hồng võ nghệ quả thật không tệ, cùng Trương Phi mười mấy hội hợp, bất quá hắn đến cùng không phải Trương Phi loại này trời sinh manh tướng. Trương Phi da dày thịt béo, quyền đầu cường độ lớn, hắn Tào Hồng một quyền, Tào Hồng đau nhất miệng, nhưng Trương Phi chịu Tào Hồng một quyền, xem bắt ngựa giống như không có quá to lớn phản ứng. Cứ như vậy, Tào Hồng không chịu nổi, sau cùng bị Trương Phi đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 252, Trương Phi được kích, xuất chiến hoa hùng. Quá yếu. Trương Phi không truy kích, mà chính là khinh bỉ nôn một chữ. Trương Phi xem thường tâm ý hết sức rõ ràng, Tào Hồng giận dữ, không để ý tới đục trên dưới đau, chuẩn bị tiến lên nữa cùng Trương Phi liều cái chết sống, bất quá bị Tào Tháo ngăn cản. Tào Tháo đã nhìn ra được Tào Hồng cũng không phải là Trương Phi đối thủ. Ô hát ra, làm sao? Lúc này vừa vặn có một đội ưu châu binh lính tuần tra trải qua, tiểu đội trưởng nhìn thấy Trương Phi ở đây, vội vã dẫn người trên ngực lên. Cái kia tiểu nương tử nói người nói xấu. Trương Phi chỉ vào Lưu Bị phẫn nộ nói. Trên tiểu đội trưởng trường đao rút ra, những binh lính khác trường thương dồn dập nhắm ngay Lưu Bị, bọn họ sát khí đằng đằng. Một khắc trước còn mang theo ung dung nụ cười, sau một khắc phải sát khí đằng đằng, thấu xương sát khí cả kinh Lưu Bị cùng Tào Tháo lạnh lông đều dựng lên. Dám nói người nói xấu. Tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, nộ nói, chán sống đúng không? Lưu Bị cùng Tào Tháo khiếp sợ, không nghĩ tới Lưu Chiết ở những binh sĩ này trong lòng uy tín nhưng mà sẽ cao như vậy, vừa nghe có người nói bọn họ người nói xấu liền rút đao đối mặt. Trương Phi hừ nói, dạy bảo một hồi tiểu nương tử là được. Không nên giết, bằng không người khó làm. Ê! Các binh sĩ cùng nhau tiến lên một bước, sát khí bức người. Dừng tay. Lúc này từ xa truyền tới một thanh âm, Trương Phi vừa nhìn, là Quách Gia. Tiểu Gia Gia, ngươi tới làm gì? Trương Phi thấy thế, có chút không nói, tiểu nương tử nhưng mà nói người nói xấu, không dạy bảo hắn, còn tưởng rằng bọn ta người dễ ước hiếp đây. Được, ngươi uống bao nhiêu rượu? Quách Gia chính là lo lắng Trương Phi mới đi ra, Trương Phi uống nhiều tiểu sẽ gây sự, hắn không nhìn điểm, Lưu Chiết dưới cơn nóng giận tiểu, hắn rất dễ dàng bị thai vạ tới. Quách Gia quay về Trương Phi nói, ngươi cẩn thận bị người biết rõ ngươi uống rượu cái, đến lúc đó ngươi mấy tháng tiểu, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nghe được Quách Gia vừa nói như thế, Trương Phi vốn là có chút choáng váng đầu lập tức liền tỉnh táo. Trương Phi tuy là tỉnh táo, thế nhưng hắn rất lợi hại khẳng định nói, bất quá cái này tiểu nương tử nói người nói xấu, điểm ấy là không sai, ta hay là muốn dạy bảo hắn. Hắn nói cái gì? Trương Phi hung tợn nói, hắn nói người nhát gan, không dám cùng đồng chắc đấu. Lưu quân tướng, nhà ta người làm thế nào tự nhiên có hắn đạo lý, không tới phiên ngươi ở sau lưng lắm mồm. Quách Gia đối với Lưu Bị chắp chắp tay, mang theo cười gần nói. Hừ, chẳng lẽ có sai sao? Lưu Bị lúc này trái lại không sợ, hắn sợ sẽ nhất là Trương Phi loại này kẻ lỗ mãng, một lời không hợp liền động thủ, nhưng đối với Quách Gia đọc như vậy thư nhân, hắn lá gan liền lớn mạnh đứng lên. Nếu thủ hạ tướng lãnh đông đảo, nhưng vì sao không dám động thủ? Tuy ý Đổng Trác nanh vuốt hoa hùng ở trước trận rượu võ Dương Oai. Không phải sợ sệt là cái gì? Lần này nhưng mà chỉ đem 3.000 nhân mã đến hội mình, 3.000 người liền có thể bại Đổng Trác mấy chục vạn đại quân. Đáng ghét tiểu nương tử, ta muốn giết ngươi. Trương Phi nghe nổi trận lôi đình, ngươi tiểu nương tử này nhưng mà còn dám nói. Không phải sao? Lưu Bị nhớ tới mới vừa rồi bị Trương Phi hù đến, tâm lý liền một đám lửa, vào lúc này cũng không thèm đến xỉa, nộ nói, nếu là thật lợi hại như vậy, vậy thì đi đem hoa hùng cho Trạm A Bất ở chỗ này dọa ta, ta Lưu Huyền Đức cái gì chưa từng thấy. Có thể thật bất quá chứ. Không ngờ Tào Tháo vào lúc này nhưng mà ở bên cạnh cũng nói một câu lời như vậy. Câu nói này lại như lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, để Trương Phi nổi trận lôi đình. Được, các ngươi nhưng mà dám xem thường U Châu, ta hiện ở liền để các ngươi nhìn bọn ta U Châu lợi hại. Nói xong cũng không để ý Quách Gia, phối hợp xông về nơi đóng quân, rất nhanh sẽ cưỡi ngựa cầm vũ khí đi ra. Các ngươi cho ta chờ. Sau đó Đan Kỵ giết ra ngoài, đi tìm Hoa Hùng. Đáng ghét, đồ ngốc này đần độn hắc hán. Quách Gia ở phía sau dậm chân, hắn không nghĩ tới Trương Phi này nhưng mà bên trong đơn giản như vậy kế khích tướng. Quách Gia cũng lười đi tìm Lưu Bị tính sổ, hắn nhanh đi về nói cho Lưu Chiết. Cái này Dực Đức, thực sự là hồ đồ. Lưu Chiết nghe được Quách Gia báo tin về sau, tức giận tới mức đập lớn. Đại, nhớ tới nhắc nhở ta, Dực Đức một tháng thiểu. Lưu Chiết đối với Trần Cung nói. Quách Gia ở bên cạnh co lại dưới cái cổ, tâm lý mừng thầm, Trương Phi cái này kẻ lỗ mãng, không biết rõ hắn tỉnh rượu sẽ như thế nào. Lưu Chiết ra lệnh một tiếng, nói, đi ra ngoài là cánh Đức áp trận. Ú Châu quân lập tức hành động đứng lên, 3.000 quân mã rất nhanh tập kết xong xuôi, tốc độ quá nhanh để đàn quan sát Lưu Bị Tào Tháo hoảng sợ. Lưu Chiết mang đám người đi ra ngoài, từ Lưu Bị Tào Tháo một bên trải qua, hắn không thèm để ý hai người này. Lưu Chiết mang người ra đến trước trận, vừa vặn Hoa Hùng cũng mang đám người từ hổ lao quan bên trên xuống tới. Mấy ngày nay Hoa Hùng uy phong đến không được, liên quân mấy chục vạn đại quân, vẫn cứ để hắn ngăn trở không thể tiến lên trước một bước, chém liên tục liên quân mấy tên đại tướng. Đồng chắc truyền đến ban thưởng để Hoa Hùng mặt mày hớn hở. Ngày hôm nay Hoa Hùng nghe phía bên ngoài nhưng mà có người đang mắng trận, đã sớm coi liên quân không có gì hắn không chút nghĩ ngợi mang đám người giết ra đóng tới. Hắn vừa xuất quan, liền thấy đối diện Lưu Chiết cờ xí. Ồ! Hoa Hùng cả kinh, nhưng mà là U Châu cờ xí. Hắn nghe nói U Châu đại danh rất lâu, hắn người đồng chắc cũng là sợ sệt U Châu Lưu Chiết sợ sệt đến chết. Hoa Hùng nghĩ lại, nếu như ở đây bại U Châu quân. Như vậy đồng chắc đối với hắn ban thưởng dĩ nhiên là hội lớn hơn. Vừa nghĩ tới này, Hoa Hùng tâm không trở nên hưng phấn. Chương 253, đây không phải buộc ta ra tay sao? Cái này nhưng là một cái công lao lớn à, Hoa Hùng hai mắt nóng rực nhìn U Châu quân trận, hắn lần này mang 5.000 nhân mã đi ra, mà đối diện chỉ có 3.000, so sánh với đó hắn bên này nhân số nhiều phần thắng cao. Hoa Hùng, đến cùng ngươi Trương Phi ra ra một hồi. Trương Phi lớn tiếng kêu, tiểu kình cấp trên, hắn ý nồng liệt. Ngươi cái này hắc hán chớ có càn rỡ, chết ở Mộ gia đao dưới đã mấy người, Mộ gia vẫn không có uống với các ngươi những này cái gọi là đại tướng máu tươi. Hoa Hùng lớn tiếng nói, ngày hôm nay Mộ gia muốn uống cái với, chém ngươi, lại đi đem bọn ngươi chủ trảo hướng đi tướng công. Chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này. Trương Phi dơ xà mâu gọi nói, nhà ngươi heo mập người sợ sệt ta gia chủ, thiên hạ đều biết rõ. Ta chủ kỳ xí sáng ngời, nhà ngươi heo mập người bảo đảm sợ đến đi đái tử. Chớ có nói bậy. Xem Mộ gia trừng trị ngươi. Hoa Hùng giận dữ, giơ lên lao thẳng tới Trương Phi mà tới. Đến hay lắm. Trương Phi cười ha ha, nắm mâu đón nhận. Hai người đều là hệ sức mạnh manh tướng, đứng lên, thẳng thắn thoải mái, tia lửa văng gấp nơi. Trương Phi vũ lực so với Hoa Hùng cao, bất quá miểu sát không Hoa Hùng, thêm vào uống rượu, vì lẽ đó hai người trong lúc nhất thời thành hòa nhau. Lưu Chiết vốn là lo lắng, bất quá nhìn thấy Trương Phi cũng không có loạn kết cấu, cũng an lòng. Cái này Hoa Hùng bản lĩnh cũng không tệ lắm, nhưng mà có thể cùng Dực Đức đạt thành hòa nhau. Lưu Chiết nhìn thấy Hoa Hùng, tâm lý đối với hắn ấn tượng không tệ. Kỳ thực Lưu Chiết là biết rõ Hoa Hùng, chính là bắt nguồn từ Quan Vũ Ôn tiểu trạm Hoa Hùng cái này điện tịch. Lưu Chiết vốn cho là Hoa Hùng là một cái rất yếu người, không nghĩ tới dùng kỹ năng dò xét về sau, thuộc dù không sai, hơn nữa còn có thể chém liên tục liên quân 9 viên đại tướng. Hiện ở lại cùng Trương Phi thành hòa nhau, tuy nhiên Trương Phi là có chút say rượu. Nhìn thấy Hoa Hùng lợi hại như vậy về sau, Lưu Chiết lên mời chào tâm tư. Đây là đồng chắc dưới trướng số một đại tướng, mà đào đồng chắc góc tưởng cái kia chính là cắt giảm đồng chắc thực lực. Các ngươi ai có thể đi đem Hoa Hùng bắt lại đây? Lưu Chiết hỏi một bên mấy vị, Điển Vi Quan Vũ Triệu Vân Lữ Bố bốn người. Lữ Bố nóng lòng mà thí, ở Bạch Đàn trải qua đã để hắn đối với Lưu Chiết khăng khăng một mực, vốn chuẩn bị ở Bạch Đàn lập xuống một phần công lao, lại bị Lưu Chiết gọi trở về. Hiện đang cùng ở Lưu Chiết một bên. Hắn tự nhiên hy vọng ở Lưu Chiết nhiều biểu hiện. Người, mẫu nguyện đi. Quan Vũ lên tiếng, bình thường Quan Vũ một bộ ngạo khí dáng vẻ, rất ít phản ứng người khác. Hơn nữa Trương Phi cùng hắn đặc biệt không đúng lắm, gặp mặt đều muốn náo một náo. Hiện ở đi tập bắt Hoa Hùng, là hội đắc tội Trương Phi, không quá Quan Vũ không sợ, chính là bởi vì như vậy, hắn mới thích. Quan Vũ tư lịch rất lợi hại lão, trừ Hí Triệu Tịch cùng Điển Vi, Lưu Chiết thủ hạ tư lịch tối cao liền mấy hắn. Hơn nữa Lưu Chiết vẫn rất lợi hại coi trọng hắn. Quan Vũ lên tiếng, bình thường trừ Trương Phi dám tranh một chuyến ở ngoài, những người khác đều không dám cùng hắn cướp. Lữ Bố nhìn thấy Quan Vũ lên tiếng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đối với Quan Vũ thực lực, Lưu Chiết rất tin tưởng, hắn đối với Quan Vũ nói, cẩn thận một chút, khác làm bị thương Dực Đức. Nặc. Đối với Lưu Chiết, Quan Vũ liền xưa nay sẽ không bày ra hắn bộ kia kiêu ngạo dáng vẻ, đối với Lưu Chiết cái này người, Quan Vũ là từ đáy lòng tôn kính khâm phục. Sau đó Quan Vũ cưỡi ngựa nhằm phía giữa trường, Lưu Chiết nhìn Quan Vũ cưỡi hắc mã, không sở lên cầm suy tư. Tuy nhiên Quan Vũ con ngựa này coi là mã vương, bất quá Lưu Chiết thủ hạ mọi người tốt nhất ngựa còn là thái sử Từ Bạch Vũ, những năm này Lưu Chiết khiến người ta tìm kiếm qua, không tiếp tục tìm tới một thất cùng Bạch Vũ sắp xỉ mã. Thỏ mã nên ở con lợn béo đáng chết chỗ ấy chứ. Lưu Chiết sờ lên cằm thấp giọng tự nói, xem ra là muốn tìm thời cơ đoạt tới. Keng. Nhưng không ngờ, vào lúc này, vẫn vắng lặng hệ thống lên tiếng. Hệ thống nhiệm vụ, phá hổ lao quan, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thỏ mã, nhiệm vụ thất bại, táo bón một tuần, nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày. Lưu Chiết trong lòng có chút kinh ngạc, cái hệ thống này đã rất lâu không có động tĩnh, thậm chí hắn đều quên còn có hệ thống vật này tồn tại. Đối với cái này, Lưu Chiết vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Hệ thống này là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân à, chỉ là cái này trừng phạt cũng quá di bờ nhức giái. Đây không phải buộc ta ra tay sao? Lưu Chiết tự nói. Dưới tay hắn võ tướng cưỡi ngựa đều là không tệ, nhưng cũng chính là không sai mà thôi, khoảng cách chính thức mã vương cách biệt rất xa. Lưu Chiết cảm thấy ngày sau nếu như thủ hạ đại tướng Kỵ Đô là thanh nhất mã vương, thật là nhiều phong quang A3. Cho dù là ngẫm lại cũng cảm thấy để cho người hưng phấn A. Lưu Chiết nhìn về phía Quách Gia mọi người, hỏi. Phùng Hiếu, Đài, các ngươi có biện pháp đánh hạ Hổ Lao Quan sao? Hiện nay Hổ Lao Quan có Hoa Hùng mang đến 5 vạn nhân mã, thêm vào trước kia thủ quân tổng cộng có 8 vạn người, thế nhưng Hổ Lao Quan dễ thủ khó công, cái này 8 vạn người đầy đủ để công thành người tuyệt vọng. Vì lẽ đó công là không được, phải nghĩ biện pháp khác. Người, tại sao phải đánh hạ Hổ Lao Quan? Quách Gia nghe vậy, hơi kinh ngạc, này cùng trước nói cẩn thận xem cuộc vui có chút không giống a. Lưu Chiết cười cười. Cũng không thể nói đây là hố cha hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi, hơn nữa thỏ mã hắn là nhất định phải thu được. Lưu Chiết ngẫm lại, nói, nếu hiện ở Dực Đức đã theo Hoa Hùng động thủ, thẳng thắn hoặc là không làm, một hơi đánh hạ Hổ Lao Quan, như vậy cùng Đồng Trác đàm phán cũng có sức lực. Lưu Chiết nói xong, ánh mắt nhìn về phía này cao lớn vững chãi thành môn, người nào cũng không biết rằng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chương 254, Chí thủ Hổ Lao Quan. Phùng Hiếu rõ ràng. Quách Gia nghe vậy, gật gù. Hắn rõ ràng Lưu Chiết trong lời nói ý tứ, nói, người là muốn đánh hạ Hổ Lao Quan, lấy cái này đến làm thẻ đánh bạc cùng Đồng Trác đàm phán, tiến khả công, thối khả thủ, để Đồng Trác sợ ném chuột vỡ đồ. Lưu Chiết một mặt cao thâm mặt chắc gật gù, người đọc sách cũng là được, rất nhiều thứ nói một chút, bọn họ liền có thể chính mình náo bổ. Người, ta kiến nghị tạm thời minh để Dực Đức tướng quân cùng Vân Trưởng tướng quân trước tiên lui trở về. Lúc này ở bên cạnh suy nghĩ Trần Cung lên tiếng, hắn thành công chúc nói, ta có một kế. Lưu Chiết hiếu kỳ, hỏi, ồ, kế hoạch thế nào? Trần Cung thấp giọng đem hắn mưu kế nói ra đến, Lưu Chiết sau khi nghe xong, không nói hai lời, khiến người ta minh để Trường Phi cùng Quan Vũ lui về tới. U Châu quân kỷ nghiêm minh, nghe được tiếng hót, mặc dù không nữa đồng ý, Trường Phi cùng Quan Vũ vẫn là lui về đến, Quan Vũ lùi lúc trở về, một mặt không, hắn mới vừa vọt tới nửa đường liền bị gọi trở về, đổi ai cũng không. Lưu Chiết trước tiên quay về Trường Phi tiến hành một vòng phiên dục. Trên chính trị khóa Trương Phi biểu thị không có cái gì lại không, nhiều nhất nước đổ đầu vịt, bất quá Lưu Chiết sau cùng phạt để hắn một mặt khóc tang, một tháng không cho phép uống rượu. Người, ta sai, ngày sau bảo đảm sẽ không phạm, ngươi không muốn ta tiểu. Trương Phi phiền muộn nhận sai. Lần sau lại có thêm phạm, một năm không cho phép uống rượu. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, hắn xem cuộc vui bản tính bị Trương Phi cùng hệ thống loạn. Ha ha, thái úy, thất bại chính là chuyện thường binh ra, thua một trận, hà tất ở đây trách cứ tiểu đây. Đang lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh từ không xa truyền đến, thình lình chính là Viên Thiệu mang theo nhất bang chư hầu tràn vào tới. Nguyên lai Viên Thiệu nghe nói Lưu Chiết dẫn người đi cùng Hoa Hùng giao, sau cùng Minh thu binh, Hoa Hùng không có cái gì tổn thất trở về đến đóng lại. Hoa Hùng không có tổn thất, như vậy Lưu Chiết nhất định có tổn thất, Viên Thiệu cảm thấy sẽ chắc chắn đến cửa nhìn một chút. Người Tào A Man cả ngày ở trước mặt ta Lưu Chiết lợi hại bao nhiêu, cái này còn không phải như vậy bại hạ xuống sao. Viên Thuật trong lòng cũng rất lợi hại. Nghe được Lưu Chiết xui xẻo, trên mặt hắn lộ ra đắc ý, cùng đi theo xem trò vui. Bại. Trương Phi nộ, giống to nói, ngươi con nào mắt chó nhìn thấy bọn ta bại. Trương Phi chính đang giận trên đầu, cái tên này nhưng mà ở cái này trong lúc mấu chốt cười nhạo một phen, tự nhiên đụng vào trên lưới thương, trực tiếp bị Trương Phi một trận nộ phun. Viên Thiệu không nghĩ tới, mới vừa vào cửa bị loa công suất lớn cho giống, chấn động đến mức hắn mắt bốc tinh. Trương Dực Đức. Lưu Chiết đột nhiên không kịp chuẩn bị cũng bị ương. Giận dữ nói, không nữa chú ý ngươi âm lượng, sau đó đừng nghĩ uống rượu. Tiểu là Trương Phi uy hiếp, là mạng hắn gốc rễ, một có nghe hay không uống rượu, Trương Phi lập tức liền héo. Thái úy, một mực cho thủ hạ tướng lãnh cũng không tốt. Viên Thiệu phẫn nộ trừng Trương Phi liếc một chút, sau đó quay về Lưu Chiết nói nói. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, cái này không nhọc mình chủ ngươi nhọc lòng, ngược lại là mình chủ ngươi tới có chuyện gì. Viên Thiệu không để ý chút nào Lưu Chiết lãnh đạm độ, mà chính là nói nói, nghe nói Thái úy bại vào Hoa Hùng bàn tay, chuyên tới để an Thái úy, Hoa Hùng này tặc võ nghệ cao, báo đáp ta Nhan Văn Sửu đến đây, tự nhiên năng trừng trị hắn. Ai nói ta bại? Lưu Chiết cười gằn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Thiệu, nói, Hổ Lao Quan không cần nhiều ngày, ta liền có thể công phá. Công phá Hổ Lao Quan. Viên Thiệu kinh ngạc, bọn họ những người này bị ngăn trở nhiều ngày, Lưu Chiết nhưng mà nói không cần nhiều ngày liền có thể công phá. Thật khi bọn họ những người này ăn không ngồi rồi. Đối với cái này, Viên Thiệu là không chút nào tin tưởng, cảm thấy là Lưu Chiết chăng thôi, liền cười cười, hỏi, Thái úy lời ấy thật chứ? Lưu Chiết nhàn nhạt nói, trong quân há có thể cho đùa. Ngươi chậm đợi tin tức tốt đi. Hay Viên Thiệu cười ha ha nói, vậy ta các loại liền lặng lặng chờ Thái úy tin tức tốt, chẳng qua nếu như thất bại, Thái úy khả năng liền muốn làm trò hề cho thiên hạ. Viên Thiệu biết rõ mặc dù Lưu Chiết thất bại hắn cũng không làm gì được Lưu Chiết, bất quá không trở ngại hắn cho Lưu Chiết hạ cái tử, một khi Lưu Chiết thất bại, như vậy hắn lần này lời thề son sắt nói, sẽ truyền đi, ảnh hưởng hắn danh dự. Người, cái này viên nguồn gốc buồn nôn. Viên Thiệu sau khi rời đi, Quách Gia một mặt căm ghét đối với Lưu Chiết nói nói, Viên Thiệu giả mù sa mưa dáng vẻ để hắn cảm thấy buồn nôn. Lưu Ngu lúc này cũng rất tức giận nói, ta mới phát hiện viên vốn người này hóa ra là dối trá như vậy, Tử Lăng, ngươi thật sự có tự tin đánh hạ Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan thành tường cao cố, được khen là Lạc Dương đại môn, đóng thủ quân đông đảo, không trả giá cự đại thương vong là không tấn công nổi. Lưu Ngu ngẫm lại, tiếp tục nói, Tử Lăng, nếu như ngươi nhân thủ không đủ, ta chỗ này có. Bất quá hắn lần này cũng chỉ mang 5.000 nhân mã đến, cái này 5.000 nhân mã kỳ thực không có tác dụng gì. Lưu Chiết cười nói, không cần, bà An Huynh yên tâm, ta đã có biện pháp. Mẹ hắn, Lao Tử còn chưa có thử qua đánh bại, ngày hôm nay nhưng mà muốn ăn lần thứ nhất đánh bại. Trương Phi hùng hùng hổ hổ. Vừa nay hắn lĩnh một cái nhiệm vụ, cũng là đi lần thứ hai hấn Hoa Hùng, sau đó làm bộ không địch lại chạy trốn, cần phải đem Hoa Hùng mở. Hát ra, là giả vờ bại. Một bên phó quan vội vã sửa lại nói. Trương Phi nộ nói, Phi, làm bộ bại, cũng là bại, cái kia mặt đỏ vừa nãy vẫn ở một bên cười, khốn kiếp, nhớ tới liền không. Trương Phi vừa nghĩ tới quan vũ vừa nãy mặt mũi, trong lòng liền một trận không. Chương 255, thiết kế bắt sống Hoa Hùng. Hết cách rồi, ai bảo hát ra ngươi lợi hại. Phó quan hiểu lắm Trương Phi tâm tư, nói, người khẳng định là nhìn ngươi lợi hại mới khiến cho ngươi làm chuyện này. Chó má. Trương Phi mắng nói, xem ta lợi hại nên để ta đi công thành. Để ta đi đánh bại tính là gì? Người đây là trừng phạt ta, khốn kiếp, rượu này điên không thể tái phát. Đợi chút nữa các ngươi cẩn thận một chút, chạy trốn thời điểm, cho ta diễn một chút điểm, nếu là Hoa Hùng không đuổi theo, tập Hổ Lao Quan không thành công, bọn ta cũng phải bị phạt. Trương Phi tuy nhiên không cam lòng bị Lưu Chiết phái tới làm bại binh, bất quá vẫn là căn dặn thủ hạ vài câu, để mọi người làm tốt điểm. Hát ra, cái này có khó khăn a? Phó quan vẻ mặt đau khổ, nói, chúng ta đều không từng thử đánh bại. Cái này bại binh làm sao diễn? Trương Phi nói, ta mặc kệ các ngươi. Nếu như diễn không được, người phạt ta nói, các ngươi cũng đừng hỏng dễ chịu. Một đường nói chuyện, Trương Phi mang theo 500 hắc lân quân đi tới Hổ Lao Quan trước, lần thứ hai nạch. Quắc, đóng lại tiểu cầu hùng nghe, ra ra ngươi đến, mau mau đi ra nghênh tiếp. Hoa Hùng nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, hôm qua trời còn chưa có tới thu thập ngươi cái này miệng không sạch sẽ hắc hán, ngày hôm nay còn dám tới. Hoa Hùng hỏa tốc đốt lên binh mã giết ra đóng tới. Đáng ghét hắc hán, ăn mô ra một đao. Hoa Hùng sung phong đi ra, không nói hai lời, nâng đao lao thẳng tới Hoa Hùng. Ha ha, tiểu cầu Hùng, nhìn thấy ra ra cũng không cần nóng lòng như thế đi tìm cái chết chứ. Trương Phi cười ha ha. Hoa Hùng không tiếp tục nói nữa, một đao hướng về Trương Phi chém tới. Ngày hôm qua nửa ngày, hắn biết rõ Trương Phi cái này miệng có bao nhiêu tiện. Hắn là quan Tây hán tử, không am hiểu lời nói. Không giống Trương Phi mắng người từ đầu tới đuôi không mang theo lặp lại chữ. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi cùng Trương Phi miệng trận chiến, chỉ là đóng chặt miệng, trên tay dùng lực, mạnh mẽ chém Trương Phi. Ai nha, tiểu cầu Hùng nổi giận. Tiểu cầu Hùng câm. Tiểu cầu Hùng khẳng định là không tìm được mụ mụ, uống không tới. Không, ngươi có thể đi tìm ngươi heo mập chủ yếu mà. Quắc, tiểu cầu Hùng, ngươi nhẹ chút. Mẹ hắn, tiểu cầu Hùng, trước tiên ngừng biết, chờ ta trở lại nghỉ một lát, ngày mai lại. Mẹ kiếp. Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Trước tiên dừng lại. Điên, tiểu cầu Hùng điên. Trương Phi quát to một tiếng, dục ngựa quay đầu liền chạy, ở hắn sau Hắc Lân quân vừa nhìn thấy Trương Phi chạy trốn, cũng dồn dập bỏ lại cờ xí, chuyển liền chạy.
Chạy đi đâu?
Hoa Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bị Trương Phi này thanh miệng tức giận đến hắn tam thi thần hét tầm, hai mắt mạo xương nổ hống, đến hồng hồng.
Tướng quân, không đuổi giặc cùng đường.
Có thủ hạ khuyên can.
Sợ cái gì? Ngày hôm nay ta nhất định phải giết cái này hắc hán.
Nói xong mang đám người đuổi sát Trương Phi.
Tiểu cầu Hùng, ta nơi này không uống, ngươi nhanh đi về uống đi.
Trương Phi chạy trốn thời điểm, miệng còn chưa tha người, một bên chạy một bên kêu to.
Ngươi đừng chạy, đừng chạy, ta nhất định phải xé ngươi cái miệng đó.
Hoa Hùng nộ hống, sát khí phân tán, hắn chưa từng có từng thử như thế hận một người, Trương Phi là cái thứ nhất.
Hai người một cái chạy, một cái truy, dần dần, Hoa Hùng biên sĩ binh càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn dư lại một mình hắn đang đuổi, hắn bởi vì lên cơn giận dữ mà quên chu vi hướng.
Ở Hoa Hùng trong mắt, chỉ có phía trước cái kia đáng ghét Trương Phi ảnh, hắn không có chú ý tới mặt đất càng ngày càng gồ ghề, đường càng ngày càng nhỏ, chu vi cây cối bắt đầu tăng nhanh.
Đồng nhiên, Trương Phi chuyển một chỗ ngoặt, biến mất ở Hoa Hùng trước mắt.
Trương Phi vừa biến mất, Hoa Hùng đột nhiên liền tỉnh lại, vừa nhìn chu vi, xanh um, cây cối rậm rạp, hắn lập tức rõ ràng, trúng kế.
Mồ hôi lạnh lập tức liền buốc lên đến, hắn vội vã quay lại đầu ngựa chuẩn bị rời đi nơi này.
Vành! Một tiếng vang thật lớn, vô số binh lính từ chung quanh buốc lên tới.
Đáng ghét!
Hoa Hùng phẫn kêu lên một tiếng giận dữ, quả nhiên là trúng kế.
Hắn nắm chặt, chuẩn bị giết ra ngoài.
Đây là ngựa tiếng chân vang lên, một bóng người từ trên núi lao xuống, giống như thiểm điện, Hoa Hùng phản ứng không kịp nữa, miệng liền bị đánh trúng, cả người từ trên lưng ngựa bay lên, tầng tầng rơi trên mặt đất, bị phụ cận binh lính cùng nhau tiến lên, trói lại.
Đáng ghét, ngươi cái này mặt đỏ, nhưng mà dám cướp ta sinh ý.
Bị tóm Hoa Hùng nghe được cái kia đáng ghét thanh âm đang gào thét.
Hoa Hùng truy địch nhân mà đi, hổ lao quan phó tướng Hồ Trần dưới lệnh đóng thật chặt thành môn.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, thì có người bái trốn về.
Mở cửa nhanh.
Phía dưới Tây Lương quân phục ngổn ngang, đội hình không đồng đều, có vẻ như bị đánh bại.
Các ngươi làm sao?
Hồ Trần nhận được tin tức về sau, đi tới trên tường thành, nhìn thấy phía dưới Tây Lương quân nhưng mà là bộ dáng này, giật nảy cả mình.
Hoa Hùng tướng quân chúng mai phục, đã chết.
Phía dưới Tây Lương quân nói ra một cái để Hồ Trần hoảng sợ tin tức.
Cái gì?
Hồ Trần tay chân băng lãnh, Hoa Hùng chết.
Vì sao lại chúng mai phục?
Hồ Trần vừa giận vừa sợ.
Đều là cái kia hắc hán, cố ý bại lui, Hoa Hùng tướng quân đi truy sát, kết quả nửa đường mai phục, Hoa Hùng tướng quân bị hắc hán đâm chết, chỉ có chúng ta trốn về.
Hoa Hùng tướng quân chết, các ngươi còn dám trở về.
Hồ Trần hướng về phía dưới nhân nộ nói, không muốn mở cửa, để bọn hắn chờ ở bên ngoài chết.
Đang lúc này, phía dưới có người hô to, tướng quân, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, là liên quan với U Châu quân.
Vừa nghe là liên quan với U Châu quân tin tức, Hồ Trần không do dự.
Chương 256 Thắng lợi dễ dàng hổ lao quan, trừ hầu khiếp sợ.